Chương 153, 153 phá của A. Chương 153 phá của A. Trần Minh ngồi ở chỗ đó tập trung tinh thần khắc họa trận văn, không dám chút nào phân tâm. Ở một bên Văn Nhân Sở Sở xem. Người đang ở đây khắc họa cái gì chứ? Văn Nhân Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Trần Minh không trả lời, khắc họa trận pháp thời điểm không thể phân tâm, phải tập trung tinh thần. Văn Nhân Sở Sở ở nửa bên nhìn một hồi, không khỏi đôi mắt đẹp đông lại một cái. Không phải là cấp 2 trận văn đi. Văn Nhân Sở Sở đến Trần Minh khắc họa trận văn, giàu có nào đó ý nhị, đúng là cấp 2 trận văn, không khỏi có chút khiếp sợ. Lúc này mới qua bao lâu, Trần Minh chính là cấp 2 trận pháp sư rồi. Phải biết, cấp 2 trận văn so với cấp 1 trận văn phức tạp nhiều lắm, hơn nữa cấp 2 sau đó, phải nhớ trận văn số cũng nhiều vô cùng. Nhanh như vậy liền học được rồi cấp 2 trận văn, đơn giản là yêu nghiệt. Văn Nhân Sở Sở âm thầm lẩm bẩm một câu. Cũng mất tìm hiểu kiếm ý hứng thú, mà là nhìn Trần Minh khắc họa trận văn, ở một bên học trộm. Mặc dù nàng cũng đang học cấp 2 trận văn, nhưng thật sự ghi nhớ trận văn quá ít, xa xa không đạt tới cấp 2 trận pháp sư trình độ. Trần Minh khắc họa rồi nửa ngày, mới khắc họa tốt cấp 2 trận văn. Hô, cuối cùng là khắc xong rồi. Trần Minh thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện bên cạnh vẫn nhìn chính mình Văn Nhân Sở Sở. Ngươi thẳng như vậy bạch nhìn ta chằm chằm, muốn làm gì hả? Trần Minh vừa nói ôm chặt thân thể, một bộ sẽ bị Văn Nhân Sở Sở ăn dáng vẻ. Văn Nhân Sở Sở không khỏi trắng Trần Minh liếc mắt, tức giận nói, ta còn sẽ ăn ngươi phải không? Trần Minh rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Văn Nhân Sở Sở, ta giống như là như vậy bụng đói ăn quả người sao? Đưa ta ăn ngươi, mặc dù dung mạo ngươi thật đẹp trai, nhưng Văn Nhân Sở Sở cũng không phải đuổi ngược một người đàn ông. Trần Minh cười nhạt, không tiếp tục trêu đùa Văn Nhân Sở Sở, bây giờ trận văn khắc xong rồi, nên bố trí tụ linh trận rồi. Đem khắc họa đến trận văn linh lực, đánh vào mặt đất, lấy làm nền tảng, sau đó thần thức thăm dò trong nhận chữ vật, chọn tâm trận. Chọn tới chọn đi, Trần Minh chọn chúng một gốc Thiên Tâm Thảo. Ngươi rồi. Trần Minh chọn chúng sau đó, lòng bàn tay hướng lên một phen, Thiên Tâm Thảo hiện lên trong tay. Thiên Tâm Thảo cựu phẩm diệp tử, mỗi một diệp rất bất đồng, ẩn chứa nào đó đạo vận, đầy đủ chân quý. Trần Minh ở Lạc Hồng Tuyết cho linh thực đồ dám nhìn lên quá gốc cây này Thiên Tâm Thảo, hình như là thất phẩm linh thực tới. Ngay sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem Thiên Tâm Thảo vùi sâu vào mặt đất. Văn Nhân Sở Sở nhìn Trần Minh lấy Thiên Tâm Thảo làm nền móng, chân mày cau lại, đi tới, nhìn Trần Minh hỏi. Không thể nào, ngươi chẳng lẽ muốn lấy Thiên Tâm Thảo là trận nhãn chứ? Vậy không nhưng đây. Trần Minh nhìn Văn Nhân Sở Sở nói. Chọn tới chọn lui, liền gốc cây này Thiên Tâm Thảo thích hợp nhất, còn lại linh thực, Trần Minh dự định giữ lại làm còn lại dùng. Nghe vậy Văn Nhân Sở Sở, không còn gì để nói. Ngươi có biết hay không Thiên Tâm Thảo chân quý bao nhiêu không? Này Thiên Tâm Thảo nếu là dùng để trúc cơ lời nói, kém cỏi nhất cũng là một địa cấp trúc cơ, dùng để luyện đan lời nói, luyện thành Thiên Tâm đan, sẽ có bao nhiêu nhân yêu cầu mua, ngươi có biết hay không ạ? Văn Nhân Sở Sở ở đó nói, này Thiên Tâm Thảo ở Thanh Long Châu phi thường hiếm hoi, ngay cả gia tộc của nàng cũng bất quá chỉ có hơn 10 bụi cây. Trần Minh không để ý đến Văn Nhân Sở Sở, đem Thiên Tâm Thảo trồng hạ, làm tụ linh trận tâm trận. Văn Nhân Sở Sở thấy không khuyên nổi Trần Minh, ngồi ở nửa bên buồn rầu. Ngươi là thật không biết Thiên Tâm Thảo giá trị, vẫn là biết lại không quan tâm. Văn Nhân Sở Sở có chút không nhìn thấu Trần Minh đang suy nghĩ gì, tâm lý phỏng đoán nói. Trần Minh đem Thiên Tâm Thảo trồng ở nền tảng bên cạnh sau, vận chuyển linh lực, kích hoạt tụ linh trận. Trong nháy mắt, một cột sáng ngút trời mà lại, chung quanh linh lực, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tụ tập tới, vây quanh ở chùm tia sáng bên người. Chỉ thấy không trung linh lực tạo thành một cái vòng xoáy, theo chùm tia sáng rót vào Thanh Sơn Tông bên trong. Trong khoảnh khắc, khô héo hoa cỏ, tất cả đều bị linh lực bồi bổ, lần nữa hồi phục. Văn Nhân Sở Sở tâm thần run lên, nàng cảm giác này tụ linh trận cũng quá mức với cường đại, so với nàng ra bồi dưỡng linh thực tụ linh trận còn muốn cường đại. Đang ở trong phòng đá tu luyện Thanh Sơn đạo nhân, thấy linh lực đột nhiên trở nên nồng hậu, từ trong phòng đá đi ra. Nhìn không trung dần dần biến mất chùm tia sáng, khẽ nhíu mày, khóe miệng ngoạc người nói: "Đây là tụ linh trận." Khi hắn nhìn về phía Trần Minh bên kia thời điểm, hóa thành một sợi thanh niên, đi tới Trần Minh bên cạnh. Bái kiến sư phó. Trần Minh thấy Thanh Sơn đạo nhân đột nhiên xuất hiện, chắp tay không người bái nói. Văn Nhân Sở Sở cũng là hướng Thanh Sơn đạo nhân thi lễ một cái. Thương Huyền, đây là ngươi bố trí tụ linh trận. Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Trần Minh hỏi. Này tụ linh trận thế nào với những địa phương khác không giống chứ? Sư phó, đồ nhi mấy ngày nay lúc thời điểm tu luyện, luôn cảm thấy linh lực chưa đủ, liền đi thỉnh giáo Ngũ sư huynh. Ngũ sư huynh nói cho đồ nhi nói có một loại trận pháp đều tụ linh trận, có thể tụ bốn phía linh lực. Đồ nhi thuận tiện lấy Thiên Tâm Thảo là trận nhãn, bố trí ra tụ linh trận. Trần Minh đúng sự thật nói. Thanh Sơn đạo nhân nghe phía sau, trong lòng rất là khiếp sợ. Cái gì? Thiên Tâm Thảo? Ngươi lấy Thiên Tâm Thảo là trận nhãn? Thanh Sơn đạo nhân nhìn trên mặt đất Thiên Tâm Thảo chính tản ra linh lực, dần dần cùng tụ linh trận dung hợp làm một thể, trong lòng phảng phất đang dì máu. Thương Huyền a Thương Huyền, ngươi sao phá của như vậy a? Ngươi có biết hay không này Thiên Tâm Thảo chân quý bao nhiêu không a? Cứ như vậy tao đã a. Nhưng phàm là đổi thành linh thạch, cũng đủ ta Thanh Sơn Tông tiêu tiền như nước xài vài chục năm rồi. Thanh Sơn đạo nhân tâm thương yêu không dứt, cái này đã không thể dùng phá của để hình dung. Hắn hiện tại biết, tại sao Trần Minh bố trí tụ linh trận hiệu quả sẽ như thế cường đại, lấy Thiên Tâm Thảo là trận nhãn, không cường đại mới là lạ. Tâm lý lại đau, Thanh Sơn đạo nhân mặt ngoài cũng là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Ừ, này tụ linh trận tạm được. Chỉ là Thương Huyền, ngươi đại tài tiểu dụng, Thiên Tâm Thảo hiệu quả, ở chỗ dùng để trúc cơ cùng luyện đan. Bố trí thành tâm trận, không phải không được, chỉ là không cách nào phát huy nó nên có hiệu quả. Thanh Sơn đạo nhân nhẹ vân vê hàm râu, phê bình xuống. Là sư phó, đồ nhi minh bạch. Trần Minh chắp tay nói. Lúc đó hắn nhìn trong nhẫn chứa vật linh thực đều không khác mấy là một cái phẩm cấp, liền chọn gốc cây này hình thù kỳ quái thiên tâm thảo rồi. Không có cách nào ai kêu nó đặc biệt đây. Còn nữa, sau này ngươi ngoài nhà đá mặt, có thể trồng chọn một ít linh thực. Thanh Sơn đạo nhân chỉ điểm. Nói đôi câu sau, liền đi. Mấy cái khác đệ tử cũng cảm thấy linh lực dị thường, nhưng ra đến xem tụ linh trận, cũng liền bình thường trở lại. Trần Minh bố trí ra tụ linh trận không lớn, nhưng đủ để bao phủ toàn bộ Thanh Sơn Tông. Mấy người sư huynh đệ cũng có thể đi theo Trần Minh thâm lây, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Không hổ là tiểu sư đệ, ra sức a. Lâm Vấn Tiên đứng ở trên nhà đá, mắt thấy toàn bộ quá trình. Ta liền nói là lãnh đời tông môn đi, như thế cường đại tụ linh trận, phổ thông tông môn có thể có không nổi. Tao Mạnh nhìn về phía hai cái huynh đệ nói, dương dương tự đắc. Cắt, ban đầu không biết là ai xem thường tới, muốn không phải ta, ba người chúng ta sớm bị đá. Lưu Chuẩn Trắng Tào Mạnh liếc mắt. Chúng ta ca tam có thể rất tốt tu luyện, nếu như thực lực ở nhất không đi lên, đến thời điểm trưởng môn đem chúng ta đuổi, vậy coi như quá thua thiệt. Tôn Lực nói tiếp. Tam đệ nói cực phải. Tào Mạnh nói xong, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Ba người bọn hắn thiên phú căn cốt mặc dù bình thường, nhưng tu luyện khắc khổ, bây giờ Tào Mạnh là luyện khí 5 tầng, Lưu Chuẩn cùng Tôn Lực đều là luyện khí 4 tầng. Tốc độ tu luyện này đã coi như là sắp rồi. Chương 154, lập thái tử. Chương 154, lập thái tử. Đại Chu Vương thành. Triệu Vô Cực cùng Tư Không Vô Nhai lái linh trù, trôi nổi tại Đại Chu Vương thành trên. Lớn mật, Vương thành trên cấm chỉ phi hành. Cấm vệ quân nhìn bay tới linh trù, một tiếng quát to, bảy thiên la địa võng. Là ta, Tư Không Vô Nhai. Tư Không Vô Nhai thanh âm từ phía trên truyền tới. Cấm vệ quân nghe một chút, liền triệt tiêu thiên la địa võng, để cho linh trù bay vào đi. Tư Không Vô Nhai là phụng Đại Chu hoàng đế mệnh lệnh đi ra ngoài, bây giờ trở về đến, bay trên trời cũng rất bình thường. Đứng ở linh chu bên trên Triệu Vô Cực, không có lộ diện. Hắn nửa tháng này không có lộ diện, đối ngoại tuyên truyền là bế quan, ai cũng không thấy. Nếu như đột nhiên ra bên ngoài bây giờ, khó tránh khỏi sẽ một phen dư luận. Hoàng đế nhất cử nhất động, cũng là một đại sự. Linh chu đáp xuống Tư Không Vô Nhai thừa tướng phụ sau, Tư Không Vô Nhai mới đi ra. Liền nghe được một đạo hào khí vân tiên thanh âm. Tư Không lão thừa tướng trở về chưa? Một vị người mặc tam trảo áo mãng bảo, tướng mạo anh tuấn, cả người trên dưới tản ra vương bá chi khí nam tử đi vào. Hắn đó là đại hoàng tử Triệu Vũ. Bên ngoài anh tuấn, cả người vương bá chi khí. Trong tối, tay nhuộm vô số người máu tươi, cực kỳ bá đạo. Bái kiến đại công tử. Tư Không Vô Nhai chắp tay hành lễ nói. Tư Không thừa tướng đa lễ, bên ngoài ta bất luận quan hệ, chỉ luận giao tình. Triệu Vũ cười đem Tư Không Vô Nhai đỡ lên. Tư Không Vô Nhai, ta tin ngươi cái quỷ. Bên ngoài bất luận quan hệ, ngươi còn xuyên tam trảo áo mang bảo, làm rất sợ người khác không biết ngươi là đại chu hoàng tử tựa như. Nói thầm trong lòng thuộc về lẩm bẩm. Ngoài mặt Tư Không Vô Nhai hay lại là khách khí với Triệu Vũ nói chuyện với nhau. Đại công tử đến chỗ của ta có gì muốn làm? Tư Không Vô Nhai hỏi dò. Ta chính là nghe nói ngươi đi công tác trở lại, muốn tới hỏi một chút, thừa tướng đây là đi nơi nào? Hơn nữa cha của ta nhất bế quan ngươi tiểu ra đi, cũng đừng nói với ta, ngươi không biết ta. Triệu Vũ nhàn nhạt nói, đem hai chuyện liên hệ với nhau. Tư Không Vô Nhai tâm lý một trận lẩm bẩm, bây giờ bệ hạ ngay tại Linh Chu bên trong, ngươi cái này làm cho ta trả lời thế nào? Lao thần bói quẻ tính tới một vị bằng hữu còn sống, liền đi trước thăm hỏi xuống. Tư Không Vô Nhai cười nói. Hả, bằng hữu gì? Triệu Vũ nhìn về phía Tư Không Vô Nhai hỏi, ánh mắt híp lại. Đại hoàng tử, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Tư Không Vô Nhai nói xong, Triệu Vũ đem tính phụ tới. Vị bằng hữu kia của ta nói với ta, hắn suy đoán thiên cơ, nói đem tới đại chu hoàng đế, rất có thể là đại công tử bên trong, ta liền vội vã chạy về, chuẩn bị đi hoàng cung, tấu mời bệ hạ, đứng thẳng ngươi vì thái tử. Nhưng đại công tử ngươi cũng biết, nhị công tử bên kia lôi kéo rất nhiều đại thần, cho nên đại công tử, chỉ sợ ta một người nói bất động bệ hạ. Cho nên ngươi. Tư Không Vô Nhai nói đến phần sau, nhìn về phía Triệu Vũ. Đa tạ Tư Không thừa tướng, có câu này của ngươi lời nói là đủ rồi. Triệu Vũ chắp tay bái tạ, sau đó nhanh nhanh rời đi, chuẩn bị đi thông báo những đại thần khác. Bệ hạ, ngươi nhưng là phải hại chết ta à? Triệu Vũ sau khi rời đi, Tư Không Vô Nhai vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn đi ra Triệu Vô Cực. Vừa mới hắn nói với Triệu Vũ lời nói kia, chính là Triệu Vô Cực truyền âm cho hắn, để cho hắn nói. Chớ muốn lập hắn làm thái tử, chung quy tìm cái lý do. Tư Không, ngươi giúp ta một việc, toàn lực ủng hộ Triệu Vũ, sau đó nghĩ biện pháp để cho Triệu Vũ lôi kéo người, toàn bộ nhìn về phía ngươi. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nói. Nghe vậy Tư Không Vô Nhai tâm lý minh bạch Triệu Vô Cực ý tứ, để cho hắn khống chế Triệu Vũ lôi kéo quần thần, sau đó ngoài mặt định nọt Triệu Vũ, trên thực tế Triệu Vũ chính là một công cụ nhân. Ngay sau đó không nói, Triệu Vô Cực thay hình đổi dạng rời đi, trở lại trong hoàng cung mới đổi lại nguyên lai dáng vẻ. Triệu Vũ đem Tư Không Vô Nhai ủng hộ chuyện hắn báo cho rồi hắn lôi kéo đại thần, chuẩn bị ngày mai vào triều thời điểm, nếu như hoàng thượng đi ra vào triều, liền lập tức tấu lên. Triệu Vũ a Triệu Vũ, ngươi cũng quá nóng lòng, liền ta tâm phúc cũng dám lôi kéo, vậy cũng chớ quái là cha cho ngươi làm công cụ người. Triệu Vô Cực bóp chết trước mặt một người thị vệ, lẩm bẩm nói. Hắn trở lại bế quan trong điện, liền nhìn thấy có một cái thái giám tránh trong bóng tối. Này thái giám là hắn thiếp thân thái giám một trong, phụ trách hầu hạ hắn thay quần áo. Hôm sau, Triệu Vô Cực vào triều, quần thần quỳ sau khi lạy xong, Tư Không Vô Nhai bước ra khỏi hàng tấu lên. Khởi bẩm bệ hạ, ta Đại Chu 20 năm qua không lập thái tử. Đại Viêm đại hạ đối với ta hướng mắt lom lom, kính xin bệ hạ vì thiên hạ trăm họ sớm ngày lập thái tử. Tư Không Vô Nhai nói xong, quỳ dưới đất, dập đầu không nổi. Kính xin bệ hạ lập thái tử. Quần thần cũng là rối rít quỳ xuống, để cho Triệu Vô Cực lập thái tử. Triệu Vô Cực một bộ muốn nổi giận lại không thể phát dáng vẻ, phất phất tay, bất đắc dĩ nói, thôi thôi, nếu chúng thần quên giải, kia chấm có ở đây không lập thái tử, đó là chấm chi qua. Bệ hạ, từ xưa giả trẻ tôn ti có thứ tự, đại hoàng tử Triệu Vũ có văn có võ, thần lực tiến hắn vì thái tử. Tư Không Vô Nhai đề cử nói. Bọn thần tán thành, mấy chục người mở miệng tán thành. Mặc dù nghi ngờ, bình thường thuộc về trung lập Tư Không Vô Nhai tại sao đột nhiên nhìn về phía Triệu Vũ, nhưng bọn hắn vốn là nhìn về phía Triệu Vũ, giờ khắc này ở Tư Không Vô Nhai dưới sự hướng dẫn, đồng thời quỳ xuống tán thành. Bệ hạ không thể à, đại hoàng tử làm người lòng dạ ác độc, không thể lập thành đại thái tử, thần lấy cái chết lực tiến, nhị hoàng tử Triệu Văn vì thái tử. Nói chuyện chính là lễ bộ thượng thư Từ Văn Nhạc. Bọn thần tán thành. Lại vừa là mấy chục người quỳ xuống, phụ họa Từ Văn Nhạc. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Triệu Vũ ổn, Tư Không Vô Nhai cũng làm ra lựa chọn, kia Triệu Vũ lập thành hoàng tử sự tình, trên căn bản đã ổn. Triệu Vô Cực do dự mãi, đáp ứng, vậy liền y theo Tư Không thừa tướng, sau 3 ngày, cử hành sắc phong nghi thức. Nghe vậy quần thần, có hoan hô, có bi thương. Hoan hô là mình đứng đúng đội ngũ, đi theo Triệu Vũ. Đợi trăm năm sau, Triệu Vũ lên ngôi, bọn họ có tổng lòng chi công, có thể có được tất nhắc. Bi thương là đứng sai đúng rồi, cho là Triệu Văn hoàng tử thâm lòng dân, hơn nữa tài trí hơn người, đối đãi người ôn hòa, nói như vậy đều là thái tử tốt nhất nhân tuyển. Có thể hết lần này tới lần khác thái tử liền không phải Triệu Văn, này để cho bọn họ sinh lòng bi thương. Chỉ có Tư Không Vô Nhai, đứng ở kia mặt không chút thay đổi. Triệu Vũ bị lập thành thái tử sự tình, ở trong rất ngắn thời gian, truyền khắp toàn bộ Thanh Long Châu. Ngay cả Thanh Sơn Tông dưới núi trấn nhỏ cũng nhận được tin tức. Không có cách nào liên quan đến quốc gia đại sự, luôn là sẽ ngay đầu tiên truyền khắp các nơi. Hạo Nhiên, ngươi nói Đại Chu Vương triều lập thái tử, với chúng ta có quan hệ gì? Lâm Vấn Thiên đứng ở Giang Hạo Nhiên thân thể hỏi. Không sao a. Giang Hạo Nhiên lòng không bình tĩnh nói. Nếu không liên quan, vậy ngươi đặt nhìn nửa ngày. Chúng ta xuống núi một chuyến không dễ dàng, vội vàng mua thứ tốt trở về. Lâm Vấn Thiên nói xong, kéo đang xem tin tức Giang Hạo Nhiên rời đi. Giang Hạo Nhiên luôn là lòng không bình tĩnh, ở một bên Lâm Vấn Thiên rất là không hiểu. Đại Chu thái tử, với ngươi lại không có quan hệ. Ngươi lại không phải Đại Chu nhân, càng không phải Đại Chu hoàng tử, ngươi quản hắn ai là thái tử? Lâm Vấn Thiên mở miệng nói với Giang Hạo Nhiên. Đúng vậy, có quan hệ gì với ta à? Giang Hạo Nhiên tự hỏi. Lắc đầu một cái, không có ở đây đi suy nghĩ chuyện này, đi theo Lâm Vấn Thiên đi ăn một bữa thỏa thích sau, mới mua đi một tí sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, phản hồi Sơn Môn đi. Chương 155, ta Thanh Sơn Tông có thương huyền. Chương 155, ta Thanh Sơn Tông có thương huyền. Thanh Sơn Tông. Bởi vì linh khí dồi dào, không ít cỏ dại tỏa sáng tân sinh, dáng dấp thật nhanh. Vốn là chuyện này là muốn Trần Minh giải quyết, nhưng Trần Minh bế quan tu luyện, chính đang trùng kích trúc cơ ngũ phẩm, Thanh Sơn đạo nhân cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Liên đệ cho Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên, mang theo Tảo Mạnh ba người bọn hắn ký danh đệ tử, dọn dẹp Thanh Sơn Tông cỏ dại. Dọn dẹp mấy ngày, cỏ dại dọn dẹp xong rồi, chống đi rất nhiều nơi. Đêm đó, Thanh Sơn đạo nhân liền triệu tập Lâm Vấn Thiên mấy người bọn hắn đệ tử, thương nghị ở thu nhận mấy người đệ tử sự tình. Ta Thanh Sơn Tông coi là văn nhân sở sở, đã có 11 cái đệ tử, ở chiêu 9, liền có thể xin trở thành bát phẩm tông môn. Cho nên ta dự định, khoảng thời gian này, đi tỉnh Quả Thành, đi thu nhận cửu người đệ tử. Thanh Sơn đạo nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên, đối bên dưới lục tên học trò nói. Sư phó, ta phi thường đồng ý phát triển chúng ta tông môn, nhưng vấn đề là, thu nhận tới, không có cỏ cây phòng cho bọn hắn ở a. Lâm Vấn Thiên tại hạ bên bất đắc dĩ nói. Thanh Sơn Tông nhà lá, chỉ còn lại 3 gian rồi, vẫn duy trì đi xuống không có hủy đi. Muốn 19, thì phải xây dựng nhà lá. Này không là vấn đề, ta đã quyết định, lần này thu nhận, phân ngoại môn đệ tử cũng ở nhà lá. Nội môn đệ tử mới có tư cách ở nhà đá. Thanh Sơn đạo nhân nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy, trong lòng căng thẳng, Đoan Mục Hùng yếu ớt hỏi sư phó, ngươi sẽ không lại phải xây dựng nhà đá chứ? Lần trước tu sửa tông môn, thiếu chút nữa không đem bọn họ cho mệt chết, lần này nghe Thanh Sơn đạo nhân giọng, còn giống như muốn xây dựng nhà đá. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, khen thưởng ngươi chuyên trở đá. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu cười nói. Nghe vậy ra cắt tinh, mặt xám như cho tàn, sớm biết liền không lắm miệng hỏi. Còn có vấn đề gì không? Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía mọi người hỏi. Vấn đề là không có. Đi tỉnh Quả Thành chiêu thu đệ tử, cũng không sợ chiêu không tới, tiểu lấy Trần Minh kia lực hiệu triệu, tuyệt đối sẽ có vô số nhân đổ số vào. Được rồi, nếu không thành vấn đề lời nói, kia Vấn Thiên ngươi theo ta đi. Những người khác lưu lại, dựng chiếc tam gian nhà đá cùng 9 gian nhà lá. Thanh Sơn đạo nhân thấy mọi người không có ý kiến, liền lập tức xác định. Sư phó, dẫn ta một cái chứ sao? Giang Hạo Nhiên trừng con mắt lớn nhìn Thanh Sơn đạo nhân. Ngươi đi có ích lợi gì? Ta mang Vấn Thiên đi, là Vấn Thiên thường thường đi theo Thương Huyền, đại đa số người bái kiến hắn, càng có sức thuyết phục. Thanh Sơn đạo nhân trừng mắt một cái Giang Hạo Nhiên nói: "Sư phó, ta cũng thường thường đi theo tiểu sư đệ a." Giang Hạo Nhiên không phục nói, lúc ấy hắn với Lâm Vấn Thiên đối Trần Minh đó là một tấc cũng không rời bảo vệ. Thanh Sơn đạo nhân trắng Giang Hạo Nhiên liếc mắt, tức giận nói: ngươi đi theo Thương Huyền không sai, nhưng ngươi luôn là đưa lưng về phía mọi người, lại có bao nhiêu người bái kiến ngươi mặt? Giang Hạo Nhiên, điều này cũng không có thể trách ta a, dưỡng thành thói quen rồi. Ngay sau đó không lời, Thanh Sơn đạo nhân mang theo Lâm Vấn Thiên ngồi lên hồ lô rời đi, đi tỉnh Quả Thành. Mà Thanh Long Tiên phủ cũng tạo dựng lên, thánh phủ ở toàn bộ Thanh Long Châu trong phạm vi thu nhận ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử trên căn bản đã là dự định rồi, ngoại trừ cầm lệnh bài nhân ngoại, chính là nhất phẩm tông môn cùng các đại gia tộc truyền nhân. Tin tức này truyền ra, không ít tiên tiêu cùng có chí chi sĩ rồi rít đi Thanh Long Tiên phủ ghi danh tham dự. Tỉnh Quả Thành trung cũng không thiếu có thiên phú nhân muốn đi Thanh Long Tiên phủ. Thanh Sơn tông thu đồ đệ chỉ lấy 9. Lâm Vấn Thiên đứng ở trên bảng hiệu, rất là hấp dẫn con mắt. Thanh Sơn tông chưa từng nghe qua a, là tông môn gì? Không biết à, bất quá cái này cũng qua cuồng vọng đi, ở thánh phủ quản lý nơi thu đồ đệ, chẳng lẽ bọn họ không biết thánh phủ đang ở vì Thanh Long Tiên phủ quảng thu thiên hạ anh tài sao? Ta nhớ ra rồi, Thanh Sơn tông không phải là Thương Huyền chỗ tông môn mà, hơn nữa người kia hình như là đại sư huynh a. Vừa nhắc tới Thương Huyền, mọi người liền cũng nghĩ tới, mặc dù qua hồi lâu, nhưng Thương Huyền danh tiếng ai cũng biết. Một ít vốn là suy nghĩ thân xin gia nhập Thanh Long Tiên phủ thiếu niên, nhìn Lâm Vấn Thiên cùng Thanh Sơn đạo nhân, do dự. Thanh Sơn tông giống như là một lãnh đời tông môn, tựa hồ so với Thanh Long Tiên phủ còn muốn cường đại. Nếu không, chúng ta đi Thanh Sơn tông ghi danh đi. Ta cũng cảm thấy vậy, mấy chục ngàn người tham gia Thanh Long Tiên phủ ghi danh, không nhất định có thể chọn chúng ta, gia nhập Thanh Sơn tông, còn có một tia hy vọng. Một đám người nghị luận xong sau, đi Thanh Sơn đạo nhân nơi nào, ghi danh tham gia. Thánh phủ quản lý nơi nhân đi ra, nhìn thấy bên cạnh có người chính đang đoạt mối làm ăn, không khỏi giận dữ. Này, một mình ngươi chính là cựu phẩm tông môn, cũng dám tới ta thánh phủ quản lý nơi các người. Trước cho Thanh Sơn đạo nhân ghi danh người trung niên đi ra chỉ Thanh Sơn đạo nhân nói. Cái gì, cựu phẩm tông môn? Đang ở xếp hàng ghi danh nhân thoáng cái ngây ngẩn. Là có như thế nào? Thanh Sơn đạo nhân cười nhạt nói. Mọi người nghe vậy, rối rít rời đi, thậm chí còn có nhân chửi rủa. Cựu phẩm tông môn, này không phải hại người mà. Đúng vậy, liền một cái phá cựu phẩm, còn ra tới từ người, cũng không sợ lầm nhân tử đệ. Thật là, vốn là ta xếp hàng ở trước mặt, bây giờ được rồi, lại phải lần nữa chủ. Bất quá, còn có một bộ phận nhân đang tiếp tục ghi danh, bọn họ không cái gì, có thể bồi dưỡng được Thương Huyền tông môn, sẽ là đơn giản cựu phẩm sao? Thanh Sơn đạo nhân nghe mọi người thanh âm, như cũ cười nhạt. Ha ha, ta Thanh Sơn tông ẩn ở trong núi vài chục năm, đã sớm siêu thoát hết thảy. Trở thành cựu phẩm tông môn, chẳng qua chỉ là vì cho Thương Huyền một cái tham gia Thanh Long Châu tỷ thí tư cách thôi. Một phen, để cho trước những người đó lại chạy mau trở lại, cái kia, ta mới vừa rồi cái gì cũng không nói, có thể hay không ở cho cái cơ hội. Thanh Sơn đạo nhân từng cái khảo sát căn cốt không tới 50, trực tiếp không muốn. Bây giờ có danh tiếng, thu đồ đệ điều kiện tự nhiên muốn cao hơn một chút. Thanh Long Tiên phủ, chính là thánh phủ liên hiệp cựu đại nhất phẩm tông môn cùng tam đại hoàng triều thật sự làm, tài nguyên vô số. Trung niên nam ở đâu hô, nếu như chiêu không tới nhân, hắn công trạng không lên nổi a. Ta Thanh Sơn tông có Thương Huyền. Lâm Vấn Thiên hở hưng hô. Thanh Long Tiên phủ, có danh sư chỉ giáo, càng có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Ta Thanh Sơn tông có Thương Huyền. Bất kể đối phương thế nào kêu, Lâm Vấn Thiên chính là nhất Thương Huyền. Một lời hai nghĩa, hắn Thanh Sơn tông có thể bồi dưỡng được 4 thử đệ nhất Trần Minh, chẳng lẽ còn bồi dưỡng không ra những người khác? Ngươi có thể không đề cập tới Thương Huyền sao? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Lâm Vấn Thiên, bất đắc dĩ nói: "Được a, ta tiểu sư đệ Thương Huyền là 4 thử đệ nhất." Sắc mặt của Lâm Vấn Thiên không đổi đường. Người đàn ông trung niên. Hai người một phen đối thoại, tự nhiên cũng là rơi xuống trong thai mọi người, một ít còn ở do dự bất định nhân, trực tiếp lựa chọn Thanh Sơn tông. Ngay ngắn một cái ngày, Thanh Sơn đạo nhân ghi danh mấy trăm cái, tâm lý vui một nhóm. Đáng tiếc chỉ có thể thu 9, tông môn quá nhỏ toàn thu ở không dưới. Thanh Sơn đạo nhân nhìn một cái người sở hữu căn cốt không tới 50, toàn bộ không muốn. Không khai thì thôi, muốn mời liền chiêu tốt nhất. Chương 156, lãnh đời tông môn sâu không lường được. Chương 156, lãnh đời tông môn sâu không lường được. Thanh Sơn đạo nhân chọn lựa ra tư chất tốt nhất 9 người, nắm danh sách thì thầm: "Bây giờ, ta nói tên nhân, theo ta đi." Vương Bá Thiên, Chu Hải, Từ Nhược Sinh, Bàng Đồng, Bàng Tây, Vương Chi Kính, Tô Thanh Ca, Trần Hương, Lâm Vũ. Thanh Sơn đạo nhân kêu một ra tới một, nhìn trước mắt 10 người thanh niên tuấn kiệt, Thanh Sơn đạo nhân rất là hài lòng. 10 người này căn cốt ngộ tính cũng tốt vô cùng, hơn nữa còn có nhiều cái phía sau có gia tộc thế lực. "Cùng ta rời đi." Thanh Sơn đạo nhân nói xong, ngồi lên hồ lô, mang của bọn hắn phản về tông môn. Bất quá trở về tốc độ không chậm, một ngày không xác định tu sửa xong chưa. Đi về trên đường, Thanh Sơn đạo nhân nói một lần quy củ, giết thời gian. Tông môn bên kia, Trần Minh đang bế quan đột phá, Văn Nhân Sở Sở cũng ở gian phòng của mình trung học tập trận văn. Trừ cái này hai vị người rảnh rỗi bên ngoài, những người khác đang bận việc. Cũng may xây dựng nhà đá yêu cầu không cao, chỉ cần có thể che gió che mưa là được. Đến buổi tối, Thanh Sơn đạo nhân mới mang theo thu nhận tới cựu người đệ tử, đưa bọn họ mang theo sân môn. Thật dày đặc linh lực a, quả nhiên với phổ thông tông môn không giống nhau. Thật may chúng ta không đi thánh phủ ghi danh, nếu không bỏ lỡ cơ hội, sau này coi như cũng không có cơ hội nữa. Vừa nghĩ tới có thể cùng thần tượng Thương Huyền làm đồng môn, liền kích động. Cảm nhận được sóng linh lực bọn họ, thập phần mừng rỡ. Còn có người, là Thương Huyền tiểu mê đệ. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy nhà lá cùng nhà đá lúc, lại ngây ngẩn. Không nên a, lãnh đời tông môn không phải tiên khí lung lay, cung điện liên miên sao? Bọn họ cảm giác trừ cái này bên trong linh lực dày đặc một chút ngoại, thật giống như cũng không có lãnh đời tông môn ký hiệu vật kiến trúc. Các ngươi mới vừa nhập môn, chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử là không có tư cách ở nhà đá. Thanh Sơn đạo nhân không có nhìn thấy bọn họ biểu tình, vì bọn họ giảng giải Thanh Sơn tông chỗ ở. Chín người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, muốn ở nhà đá, còn có điều kiện a. Phòng trưng muốn ở tốt hơn, phải nhất định đi đến mỗi loại điều kiện mới được. Nơi này có thật là mạnh kiếm ý a. Từ Nhược Sinh cảm nhận được dày đặc kiếm ý, không khỏi trở nên mừng rỡ. Hắn này nói một câu, những người khác cũng rối rít cảm thụ này cổ dày đặc kiếm khí. Đây chẳng qua là Thương Huyền tiện tay khắc họa thôi, nhớ lấy, giữa sườn núi có hộ sơn đại trận, một khi bước ra trong đó, không chết cũng bị thương. Thanh Sơn đạo nhân cảnh cáo nói. Đúng trưởng môn. Chín người đồng loạt không người hành lễ. Lương Meo Thương Sinh, cứu vạn dân ở tại thủy hỏa, là chúng ta tu sĩ chi chân lý. Ở nơi này là, truyền tới một đạo rất là phiêu miệu thanh âm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, người kia đứng ở trên nhà đá, bạch y tung bay, đưa lưng về phía bọn họ, thật giống như tiên nhân. Thanh Sơn đạo nhân. Hạo nhiên ta đổ, không giả bộ tất ngươi sẽ chết ta. Lúc này, không cần phải ở để chứa đựng tất rồi. Ở nhà xây dựng thời điểm tốt, Giang Hạo nhiên liền thay quần áo khác, mặt cũng không kịp giặt rửa, liền nhảy lên nhà đá. Ta nhận ra hắn hình như là nhị sư huynh. Lâm Vũ chỉ Giang Hạo nhiên, một lời nói ra thân phận. Mặc dù không bái kiến mặt, nhưng có như thế bức cách nhân, ngoại trừ Giang Hạo nhiên còn có thể là ai? Giang Hạo nhiên nghe được mình bị nhận ra được, tâm lý hay lại là rất cao hứng, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười, bất quá không có xoay người, quay người lại liền phá công. Không sai, hắn là ta nhị đồ đệ, từng cứu Vạn Thương Sinh ở tại thủy hỏa giữa. Thanh Sơn đạo nhân giới thiệu. Hắn thật sự không nghĩ lại hỏi bọn hắn cái gì là tu luyện, tùy tiện lắc lư đôi câu được. Đại buổi tối, tắm một cái ngủ, thật tốt. Tối nay các ngươi đi về nghỉ trước, quyển công pháp này cho các ngươi, lời đầu tiên mình tìm hiểu, có cái gì không hiểu hỏi lại. Ngoài ra, ta Thanh Sơn tông từ trước đến giờ thanh tâm quả dục, không tham luyến ham muốn ăn uống, các ngươi ở nhà lá đều có ích cốc đan. Thanh Sơn đạo nhân cầm trong tay 33 trọng thiên công pháp, truyền thụ cho bọn họ. Quyển sách này hắn để cho người ta sao chép rồi hơn 10 bản, làm truyền thành công pháp. Nếu có thể lĩnh ngộ, kia Thanh Sơn đạo nhân dĩ nhiên là vui cao hứng, nếu là không có thể lĩnh ngộ, đến thời điểm ở trước mặt bọn họ giả bộ một lớp đất, chấn nhiếp bọn họ. Mỹ tứ tư. Thanh Sơn đạo nhân mừng thầm, có này cựu tên học trò, chỉ cần bọn họ bước vào tu luyện, liền có thể xin trở thành bát phẩm tông môn. Trở lại trong phòng, Thanh Sơn đạo nhân đều là hết sức cao hứng. Mà linh 33 trọng thiên cựu người đệ tử, hết sức kích động nắm quay về chuyện đến nhà lá, mở ra công pháp cẩn thận xem. Phía trên tự, bọn họ đọc được, nhưng lĩnh ngộ lời nói sẽ rất khó. Một đêm thời gian, bọn họ mới tìm hiểu một chút xíu, cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà ngày thứ hai, Trần Minh cũng đột nhiên trúc cơ ngũ phẩm, đi ra nhà đá, nên hướng dương quang. Cuối cùng là đột phá. Lần này đột phá, tốn hắn thời gian 3 ngày. Chính mừng rỡ, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa lại thêm 3 tòa nhà đá cùng 9 nhà lá. Ừ, nhiều như vậy ra nhiều như vậy nhà, chẳng lẽ là còn lại lầu các đối với ta mở ra. Trần Minh trở nên kích động, hắn nhớ ban đầu hắn khi tỉnh dậy, nhiều một nhà lá chính là tàng kinh các. Mà nay, có nhiều 3 cái nhà đá cùng 9 nhà lá, khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Làm Trần Minh vui tươi hớn hở chạy đi đẩy ra nhà đá thời điểm, đẩy ra nhìn một cái, không. Còn lại 2 cái, cũng là không. Không nên a. Trần Minh lẩm bẩm, 3 cái đều là không, là làm gì dùng. Còn lại 9 nhà lá, Trần Minh ngay sau đó lựa chọn một cái, đẩy ra nhìn một cái, Trần Minh trợn tròn mắt. Chỉ thấy một người vóc dáng dịu dàng, dung mạo tuyệt lệ nữ tử, chính ở bên trong thay quần áo. A, Lưu Minh a. Nữ tử vừa nhìn thấy Trần Minh, lên tiếng hô to, đem chọn cái Thanh Sơn Tông cũng cho kinh động. Lưu Minh, người nào dám ở ta Thanh Sơn Tông đùa bỡn Lưu Minh? Lâm Vấn Tiên tử trong tu luyện tỉnh lại, trường kiếm đánh ra. Những người khác cũng bị kinh động, rối rít tỉnh lại. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trần Minh vội vàng xin lỗi, hắn nào biết nhà lá bên trong có người, hơn nữa còn là nữ nhân. Ngươi còn nhìn? Tô Thanh Ca hô to một câu. Không nhìn không nhìn. Trần Minh vội vàng xoay người lại, Tô Thanh Ca nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Vừa gặp lúc này Lâm Vấn Thiên chạy tới. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì? Lâm Vấn Thiên nhìn Trần Minh hỏi. Chính là hắn, nhìn lén ta thay quần áo. Tô Thanh Ca chỉ Trần Minh nói. Lâm Vấn Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Minh, lấy hắn đối Trần Minh hiểu đến xem, Trần Minh không biết làm loại sự tình này. Những người khác cũng rối rít dám đi qua. Trần Minh gấp vội mở miệng giải thích, ta thật không phải cố ý nhìn. Ta từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy chúng ta tông môn nhiều hơn rất nhiều nhà, ta cho là sư phó đối với ta mở ra còn lại tàng kinh các loại địa phương, liền muốn đẩy cửa ra vào xem một chút, ai ngờ, đẩy cửa ra nhìn một cái, đã nhìn thấy nàng. Lâm Vấn Tiên thấy Trần Minh không giống như là đang nói láo, cũng liền thay hắn hướng Tô Thanh Ca nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta tiểu sư đệ vừa mới tu luyện tỉnh lại, ta thay hắn nhớ ngươi nói xin lỗi. Mà những người khác lại bị Trần Minh ngoài ra một câu nói cho dao động kinh trụ. Quả nhiên là lãnh đời tông môn, chỉ bất quá không có đối với chúng ta mở ra những địa phương khác thôi. Đúng rồi, lãnh đời tông môn, làm sao lại dừng trước mắt những kiến trúc này vào đây? Không có mở ra, xem ra cần phải chờ chúng ta có tư cách rồi, mới có thể từng cái mở ra à. Lãnh đời tông môn, sâu không lường được a. Chương 157, Trần Minh truyền công. Chương 157, Trần Minh truyền công. Tô Thanh Ca thấy Trần Minh không phải cố ý, cũng liền bình thường trở lại. Hơn nữa Đường Đường kiếm tiên đại sư huynh đều nói xin lỗi rồi, nếu như nàng còn méo không thả, liền có vẻ hơi lòng dạ nhỏ mọn rồi. Được rồi, nếu thất sư huynh không phải cố ý, vậy coi như xong. Tô Thanh Ca nhìn về phía Trần Minh nói. Trần Minh chắp tay hành lễ, sau đó buồn rầu rời đi. Đẩy cửa ra không phải công pháp điển tịch, mà là một cái đại mỹ nữ, này không phải tán gẫu mà. Ở Trần Minh sau khi đi, những sư huynh đệ khác cũng rối rít phản về phòng của mình. Con tưởng rằng có người đùa bỡn lưu manh, không nghĩ tới chỉ là tiểu sư đệ đi nhầm cửa, rất không thú vị nột. Gia Cát Tinh lắc lắc quạt xếp, ngày đi xuống núi. Hắn là Thanh Sơn Tông duy nhất một có thể có tự do lên xuống núi đệ tử. Các ngươi tìm hiểu được thế nào? Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Tô Thanh Ca bọn họ chín, hỏi dò. Đệ tử ngu đột, chỉ lĩnh ngộ một, hai. Trường môn, tầng thứ nhất này, ta chậm chạp không bắt được trọng điểm, lĩnh ngộ không ra. Trường môn thứ lỗi, công pháp này quá mức thâm ảo, một đêm thời gian, lĩnh ngộ không nhiều. Chín ngoại môn đệ tử rối rít nói, bọn họ tìm hiểu một đêm, tiến bộ cũng không lớn. Các ngươi căn cốt ngộ tính một loại a. Thanh Sơn đạo nhân thở dài nói. Lâm Vấn Tiên nhìn trước người Thanh Sơn đạo nhân, nói thầm trong lòng. Sư phó a, cái này còn tư chất bình thường. Ta nghiên cứu 3 năm cũng không học được, chớ đừng nhắc tới nhị sư đệ bọn họ. Ngươi không thể bắt bọn họ cùng tiểu sư đệ yêu nghiệt kia làm so sánh a. Chín người này căn cốt ngộ tính tuyệt đối có thể, nếu như thả vào thất phẩm tông môn cùng trung đẳng tông môn, trực tiếp có thể trở thành nội môn đệ tử. Giang Hạo Nhiên mấy người bọn hắn cũng là tâm lý một trận lẩm bẩm, liền cái này còn một loại. Chín người nghe được Thanh Sơn đạo nhân đánh giá, không người xuống. Dám hỏi trưởng môn, thất sư huynh ban đầu lĩnh ngộ 33 trọng thiên thời điểm, bao lâu lĩnh ngộ tầng thứ nhất? Tô Thanh Ca hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi, hỏi các ngươi sẽ càng được đả kích. Lâm Vấn Thiên nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, có chút đồng tình, hỏi ai không tiện hỏi tiểu sư đệ. Thanh Sơn đạo nhân lưng meo một cái tay, chậm rãi nói, Thương Huyền Tư chất miễn cưỡng hợp cách, tu luyện 33 trọng thiên công pháp, vào tay liền học được tầng thứ nhất, một thiên tài từ đầu đột phá đến luyện khí tầng 6. Thanh Sơn đạo nhân nói rất tức, rơi vào chín người kia trong thai do dự một đạo kinh lôi. Mới vào tay học được, một ngày tầng 6, ngài nói với chúng ta mới. Mụ ừ, vốn tưởng rằng đến thất sư huynh sẽ so với chúng ta khá một chút điểm, không nghĩ tới cái này cũng thật tốt hơn nhiều chứ. Thật là cường không phải là người, là yêu nghiệt. Chín người bị Thanh Sơn đạo nhân lời nói đả kích thương tích đầy mình, vốn là nội tâm còn có một chút chút ít kiêu ngạo, bây giờ mất giáo. Tô Thanh Ca càng là cúi đầu, sớm biết liền không hỏi. Bọn họ học tập một đêm, chỉ lĩnh ngộ một, hai, nhân ra vào tay sẽ. Vương Bá Thiên tiến lên một bước, một gối quỳ xuống, ôn quyền nói. Trường môn, 33 trọng thiên chúng ta thật sự tìm hiểu không ra, có thể hay không yêu cầu trưởng môn chỉ điểm một, hai. Nghe vậy Thanh Sơn đạo nhân tâm thần run lên, như thổi lớn. Chỉ giáo. Ta chỉ giáo được không? Chính ta đều không tu luyện 33 trọng thiên, ta sao chỉ giáo ngươi? Ngươi này không phải làm khó ta Thanh Sơn mà. Tâm lý ma bán quát, trên mặt không hề bị lay động, đang nghĩ biện pháp. Lâm hỏi với sau lưng Thanh Sơn đạo nhân, muốn nhìn hắn thế nào lắc lư. Không đúng, nói thế nào đi xuống. Chín người vẻ mặt mong đợi nhìn Thanh Sơn đạo nhân, chuẩn bị tiếp nhận chỉ giáo. Đây là ta Thanh Sơn Tông truyền thừa công pháp, ta nếu chỉ điểm các ngươi, không khác nào bạt miêu trợ trường, đối với các ngươi ngày sau tìm hiểu, không có nửa điểm chỗ tốt. Ta Thanh Sơn Tông dạy học trò, chú trọng duyên phận. Chính bởi vì trưởng môn tiến cử môn, tu hành dựa vào cá nhân. Ta nếu cái gì cũng chỉ điểm các ngươi sau này còn như thế nào trưởng thành lên thành một mình ngăn cản hết thệ cường giả. Thanh Sơn đạo nhân cong lấy sau lưng một cái tay, một bộ nghiêm sư phong độ, nói bọn họ chín xấu hổ cúi đầu. Lâm Vân Thiên, sư phó, ngươi này tất giả bộ ta cho 99 phân, cho nhiều một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Các ngươi nếu thật tìm hiểu không ra, có thể đi thỉnh giáo Thương Huyền. Thanh Sơn đạo nhân sau đó bổ sung thêm, chính mình không dạy nổi, ta tiểu đồ đệ có thể dạy a. Phải. Chín người đồng nói. Thanh Sơn đạo nhân giơ giơ ống tay áo, hóa thành một sợi thanh yên rời đi. Lâm Vân Thiên tâm lý một trận lẩm bẩm, sư phó a sư phó, ngài ra mặt đủ dày, chính mình không dạy nổi, để cho tiểu sư đệ đi dạy. Những lời này hắn không dám nói ra, cũng liền ở nói thầm trong lòng xuống. Trần Minh mới vừa hồi chính mình nhà đá, đang chuẩn bị tiến vào Vạn Giới cung điện lúc, Vương Bá Thiên bọn họ chín người nắm công pháp tới. Thất sư huynh ở phòng sao? Bang Đông ở ngoài nhà nắm trải qua gõ hỏi. Trần Minh, ta vừa trở về, ta không có ở đây, phòng ta ở đâu? Trần Minh đi ra ngoài, nhìn thấy đứng ngoài cửa chín người, đều là tân chiêu thu đệ tử. Có chuyện gì không? Trần Minh hỏi dò. Chu Hải tiến lên nói, Thất sư huynh, quyển công pháp này chúng ta chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ tầng thứ nhất, tới hướng ngươi thỉnh giáo. Trần Minh nhìn trong tay bọn họ cầm, đều là 33 trọng thiên công pháp. Ken, phân phát nhiệm vụ, chỉ giáo ngoại môn đệ tử. Mà đúng lúc này, Trần Minh trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Ta còn tưởng rằng ta hệ thống không có đây. Nội tâm của Trần Minh nổ nước bọt nói, rất nhiều ngày không nghe được âm thanh của hệ thống rồi, còn tưởng rằng hệ thống biến mất. Hệ thống, tìm một chỗ làm đi, ta cho các ngươi nói một lần. Trần Minh phất phất tay, để cho bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Theo sau đó xoay người lẩm bẩm, đơn giản như vậy công pháp, lại cũng lĩnh ngộ không ra. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Vương Bá Thiên chín người lại có thể nghe, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Trần Minh xoay người ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, căn cứ từ mình lĩnh ngộ, mở miệng giảng giải. Phu hư tính điểm đạm tịch mạc vô vi người, thiên địa chi bình mà đạo đức chi, đừng có mơ là hư, hư là thật, kỳ thực luôn vậy. Hư là tính, tính là động, động là được vậy. Tính thì không vì, Vô vi vậy, là mặc cho chuyện người trách vậy, vô vi là du du. Phu hư tính điểm đạm tịch mạc vô vi người, vạn vật gốc rễ cũng. Trần Minh bắt đầu giảng giải đi chính mình đối 33 trọng thiên công pháp lý giải, đối diện 9 người hư tâm tính nghe. Theo Trần Minh giảng giải, 9 người có một loại sáng tỏ thông suốt, thể hồ quán đính cảm giác, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu. Trần Minh giảng giải hoàn 33 trọng thiên tầng thứ nhất sau, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng căn cốt 7, nộ tính giá trị 8, không gian trận văn. Không gian trận văn. Trần Minh lần đầu tiên nghe được loại này trận văn, rất là tò mò. Cấp 2 trận văn hắn toàn bộ học được, nhưng liên quan tới không gian trận văn, hắn thật đúng là không tiếp xúc qua. Liên như vậy, đi vạn giới cung điện hỏi ngoài ra 2 người đi. Trần Minh nghĩ xong, đứng dậy rời đi, còn lại bên ngoài 9 người chính mình tìm hiểu. Trở về phòng chung, Trần Minh tâm niệm vừa động, câu thông vạn giới cung điện, tiến vào bên trong. Đao khách cùng nữ tử, sau đó cũng bị Trần Minh cho phóng vào. Bái kiến minh chủ. Hai người đi vào, chắp tay hô. Ừm. Trần Minh khẽ gật đầu một cái. Minh chủ, đạt được lệnh bài nhân, phần lớn cũng tiến vào Thanh Long Tiên phủ đi, cho nên bọn ta cũng gom không tới lệnh bài. Đao khách chắp tay hướng Trần Minh giải thích. Sợ Trần Minh mất hứng, sau này không kéo bọn hắn tiến vào. Chương 158, không gian trận pháp. Chương 158, không gian trận pháp. Không sao cả. Trần Minh vất tay nói. Điểm này hắn đã sớm biết rồi, lệnh bài sự tình thì coi như xong đi, sau này có cơ hội hãy thu tập trở lại, không có cũng không cần. Sau đó đao khách cùng nữ tử nói tới gần đây trong thời gian, chuyện phát sinh. Đơn giản chính là Đại Chu lập thái tử, một cái cường giả không gắng gượng qua đại hạn chết loại lời nói. Còn có chính là Thanh Long Tiên phủ, hình như là mở ra vừa ra bí cảnh, cho nội môn đệ tử vào bên trong tu luyện. Còn lại cũng không sao rồi. Nha, còn có một nhánh, Đại Viêm quận chúa Tần Tâm, không muốn cùng Đại Chu thái tử Triệu Vũ thông gia liền chạy, cũng không biết đã chạy đi đâu. Trần Minh chỉ là nghe một chút, cũng không quá chú ý, hắn hiện tại nghĩ là không gian trận văn sự tình. Thanh Long Châu, có thể có không gian trận pháp? Trần Minh hỏi dò. Không gian trận pháp? Thanh Long Châu có đồ chơi này sao? Đao khách vẻ mặt không hiểu, ngược lại hắn là không bái kiến không gian trận pháp. Minh chủ, không gian trận văn đã thất truyền, cho nên Thanh Long Châu không có không gian trận pháp. 12 loại chủ trận văn, ở Thanh Long Châu truyền lưu, cũng chỉ có 7 loại. Nữ tử chắp tay nói, nàng tương đối có bác học, biết được tương đối nhiều. Đao khách cùng nữ tử cũng tương đối yêu kỳ, thế nào minh chủ sẽ hỏi lên không gian trận pháp? Chẳng lẽ hắn sẽ không gian trận văn? Ừ, ngươi nói tiếp. Trần Minh hứng thú, để cho nữ tử nói tiếp. 12 loại chủ trận văn, hắn thật đúng là không biết. Minh chủ, 12 loại chủ trận văn, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Tức, Điện, Lôi, Thời Gian, Không Gian, Pháp Tắc. Thanh Long Châu truyền lưu, đó là trước mặt 8 loại, mà thời gian và không gian, nhất cường đại, không có lưu truyền tới nay, pháp tắc thập phần thần bí, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mỗi loại chủ trận văn cũng đối ứng này một loại trận pháp, tỉ như kiếm trận, đao trận, đợi mang theo mãnh liệt công kích tính chính là Kim trận văn, phòng ngự trận pháp loại này, đối ứng chính là Thổ trận văn. Nữ tử một phen giảng giải, để cho Trần Minh sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn bố trí Hộ Sơn đại trận, chính là lấy Kim trận văn làm chủ kiếm trận. Tụ Linh trận, chính là lấy Mộc vì chủ trận pháp. Học được học được. Ừ, kiến thức không tệ. Trần Minh tán thưởng nói. Đa tạ minh chủ khen ngợi. Nữ tử không người bái tạ nói. Ngay sau đó không lời, Trần Minh tùy tiện nhắc tới điểm mấy câu, liền đưa đi hai người bọn họ, ngồi một mình ở vạn giới cung điện trung, tố ngộ không gian trận văn. Hệ thống khen thưởng không gian trận văn, huyền diệu khó giải thích, lấy bây giờ Trần Minh trận pháp trình độ, phải hoàn toàn lĩnh ngộ học được. Hết sức khó khăn. Hệ thống, học tập không gian trận văn. Trần Minh tâm lý hô. Ken, khấu trừ 2 điểm ngộ tính giá trị, dẫn ngộ không gian trận văn. Theo âm thanh của hệ thống vang lên, không gian trận văn xuất hiện ở Trần Minh trong đầu. Không gian trận văn, không giống với còn lại trận văn. Không gian chi lực, vốn là huyền diệu, huống chi là trận văn. Bất quá, Trần Minh cảm ngộ này trong đầu không gian trận văn, có nào đó cảm ngộ. Một ngày, trôi qua rất nhanh. Trần Minh đem không gian trận văn lĩnh ngộ thông suốt sau, mới rời khỏi vạn giới cung điện. Vạn giới cung điện, vốn là mang có thuộc tính không gian. Ở bên trong tố ngộ không gian trận văn, nhanh hơn nhiều lắm. Làm Trần Minh trở lại gian phòng của mình, đẩy cửa ra đi ra ngoài thời điểm, ngoài cửa 9 người vẫn còn đang đánh ngồi. Bất quá nhìn trên người bọn họ tu vi ba động, hẳn là lĩnh ngộ tầng thứ nhất, chính đang đột phá tu vi. Tốc độ đủ chậm, này cũng một ngày mới lĩnh ngộ. Trần Minh lẩm bẩm nói. Phúc! Vương Bá Thiên trực tiếp một búng máu phun ra ngoài, hắn ngồi ở phía trước nhất, đem Trần Minh lời nói nghe vào trong tai, nhất thời phân tâm, tu xóa tức, đưa đến trong cơ thể linh lực suy loạn, thương tổn tới chính mình. Trần Minh vội vàng đi qua, một cái tay khoác lên Vương Bá Thiên trên đầu, dưới vào linh lực, vì hắn trải vớt trong cơ thể xuyên loạn linh lực. Ngươi nói ngươi, tu luyện phân cái gì tâm mà, hơn nữa chính trực đột phá thời điểm, tuyệt đối không thể phân tâm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? May mắn là ta ở chỗ này, đổi thành người khác, ngươi cũng không cứu. Sau này đột phá thời điểm, nhớ muốn trầm ổn, không muốn ở phân tâm. Trần Minh vừa nói, một bên vì hắn trải vớt gân mạch cùng trong cơ thể loạn lưu linh lực. Vương Bá Thiên tâm lý khổ a, muốn không phải thất sư huynh ngươi ở đó bên trong đả kích chúng ta về phần phân tâm sao? Bảo bảo tâm lý khổ. Bảo bảo còn không chỗ nói. Được rồi, giúp ngươi sắp xếp, ngươi trở về thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian đi. Trần Minh thu tay về, nói với hắn. Đà tạ thất sư minh. Vương Bá Thiên vẻ mặt ủy khuất nói tạ. Vương Bá Thiên không dám sống ở chỗ này, nói hoàn tạ sau liền đi. Ai, còn phải nhiều cố gắng a, tu luyện không thể không ổn định. Trần Minh nhìn Vương Bá Thiên rời đi, lắc đầu thở dài. Văn Nhân sờ sờ, ta tử không bái kiến người vô liêm sỉ như thế. Rõ ràng là ngươi quấy rầy nhân gia tu luyện, còn nói nhân gia không ổn định. Nàng ở chỗ này cảm ngộ kiếm ý, đối với mới vừa rồi Trần Minh lời nói, cũng là nghe vào trong tai, biết được là chuyện gì xảy ra. Mấy cái khác, bất kể có phải hay không là đang đột phá đang lúc, toàn bộ đều dừng lại, tức thuộc về đan điền, trận mở con mắt đứng lên. Thất sư minh, đa tạ ngươi chỉ điểm, cái kia chúng ta cũng đi nha. Chu Hải đứng dậy chắp tay đối Trần Minh cáo biệt. Ê, các ngươi không phải chính đang đột phá ấy ư, tại sao dừng lại? Đột nhiên dừng lại đột phá, lần sau muốn đột phá sẽ rất khó khăn. Trần Minh nói như thật. Có chút không hiểu nổi bọn họ, rõ ràng lập tức phải đột phá, đột nhiên cưỡng ép dừng lại, này không phải tự hủy hoại chứ sao? Giống như ngươi đang ở làm một món rất thoải mái sự tình, làm được một nửa đột nhiên dừng lại, loại cảm thụ đó, thật không dễ chịu. Huống chi là đang muốn đột phá. Chu Hải tâm lý buồn khổ được một nhóm, hắn là không dám đang tiếp tục ở lại. Trần Minh phía sau mấy câu nói, thiếu chút nữa để cho hắn tu xóa tức. Muốn không phải kịp thời dừng lại, hậu quả tuyệt đối sẽ so với Vương Bá Thiên còn kém. Nhất là một câu cuối cùng, cái gì gọi là không ổn định à? Bản tu luyện thật tốt, ngươi đi ra một câu nói nhiễu loạn chúng ta tâm thần không nói, cuối cùng ngược lại thì chúng ta không ổn định rồi. Hắn cảm giác nếu như ở lưu lại đột phá, nói không chừng sẽ bị Trần Minh mỗ câu làm cho tức giận công tâm, đi đời nhà ma. Vì mạng nhỏ, được xa cách nơi này, cách xa Thất sư huynh. Những người khác cũng là ôm tương tự ý tưởng, chân ái sinh mệnh, cách xa Trần Minh. Thất sư huynh, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Bàng Đông đi ra chắp tay nói xong, xoay người liền chuẩn. Mấy cái khác cũng là cùng Trần Minh nói hoàn xa cách phản về phòng của mình đi. Từ bên trong, dùng một đầu tướng môn khóa kín. Này mới an tâm ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Văn Nhân sở sở cảm thấy không còn gì để nói, lập tức cũng cảm ngộ không được vấn thiên kiếm ý, trở lại chính mình nhà lá, tiếp tục tu luyện. Trần Minh thấy bọn họ từng cái rời đi, lắc đầu một cái, thở dài. Ai, thủy chung là không ổn định rồi nhiều chút. Ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống, lật tay lấy ra linh thạch, khắc họa không gian trận văn. Không gian trận văn rất là phức tạp, một khối linh thạch chỉ có thể khắc họa ra một bộ phận, sau đó đem khắc họa tốt trận văn bày ra được, thúc dục linh lực mới có thể. Một quả tiếp một mai linh thạch bị Trần Minh lấy ra khắc họa trận văn, một cái không gian trận văn sẽ dùng 24 mai linh thạch. Chương 159, Thiên Linh Bí Cảnh. Chương 159, Thiên Linh Bí Cảnh. Nhìn trên mặt đất khắc họa tốt trận văn, Trần Minh thở dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng là bố trí xong. Trần Minh đem linh thạch bày ra tốt sau, hướng bên trong rót vào linh lực. Toàn bộ trận văn liên tiếp kích hoạt, nô lên cao gian trận pháp kích hoạt lúc, chỉ nghe hưu một tiếng. Trần Minh trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Ai ai ai, ta còn không có chuẩn bị. Trần Minh một nửa thanh âm lưu ở nơi này. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, phía sau lời nói cũng nói ra. Tốt đây. Hắn chỉ là đem không gian trận văn bố trí ra, cũng còn không có xác định vị trí truyền tống tới chỗ nào, liền bị truyền tống đi ra ngoài. Bất quá, nơi này là chỗ nào ca sấp? Trần Minh ngẩng đầu nhìn bốn phía, nghi ngờ nói. Chỉ thấy, bốn chu toàn bộ đều là đen thổ địa, cũng không thiếu hài cốt, nửa vùi sâu vào trong đất, trong không khí tản ra một cổ thịt thối giữa mùi hôi thối, không trùng cũng là tối tăm. Thật mẹ nó xui xẻo, này cái gì địa phương rách nát ta? Trần Minh nhìn bốn phía, tâm lý mang muốn. Thanh Long Tiên Phủ. Trên quảng trường, Tiên Phủ đại trưởng lão đứng thẳng ở mọi người bên trên. Lần này vào Tiên Linh Bí Cảnh, chỉ có 2 giờ thời gian. Toàn bộ dự thi nội môn đệ tử, đem lấy chém chết oán linh số, tới định nội môn bài danh. Nhớ lấy một chút, vào nội đệ tử, không thể lẫn nhau chém giết, người vi phạm hủy bỏ bài danh tư cách. Tiên Linh Bí Cảnh, đem ở sau một nén nhang mở ra. Đệ tử dự thi, tối đa chỉ có thể tổ 3 người đội. Quy tắc tuyên bố xong sau, dự thi nội môn đệ tử, rối rít tìm người họp thành đội. Nên ôm bắp đùi ôm bắp đùi, nên phóng cường giả phóng cường giả. Vũ đạo không sư huynh, chúng ta có thể cùng ngươi họp thành đội sao? Đúng vậy, Vũ đạo không sư huynh chính là nửa bước kim đan, nhất định có thể lấy được tiền tam. Đang lúc người sở hữu thổi phồng lúc, có người chọc chúng Vũ đạo không đau đớn. Nghe nói Vũ đạo không bị Thương Huyền đánh bại sau đó, tông môn khác lấy vô thượng tiên dược cấp cứu trở lại, không chỉ có khôi phục như thế, thực lực càng là tiến hơn một bước. Cái này làm cho Vũ đạo không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía nói chuyện người kia, lạnh lùng nói: "Hư Sinh Hoa, ngươi hảo ý nghĩ nói ta, ban đầu ngươi đều không cùng hắn giao chiến mấy cái hiệp liền thua." Hư Sinh Hoa cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta kia là không dùng toàn lực, lần sau đang để cho ta gặp được hắn, định đem giết hắn." "Mấy vị thí chủ, chúng ta thật là có duyên a." Một vị thiếu niên hòa thượng đi tới, chắp hai tay nói: "Thử con lựa chọc, chúng ta có cái gì duyên?" Trương Nhất Lỗi tới nói: "Không hải có thể xuất hiện ở Thanh Long Tiên phủ, hoàn toàn là Phật môn cho thánh phủ một món chí bảo, mới đưa Phật môn tam đại đệ tử, Không Văn, Không Tâm, Không Hải đưa vào tới. Bất quá cho dù tiến vào, bọn họ cũng không bị người thích. Chúng ta đều bị một cái tên là Thương Huyền Nhân đánh bại quá." Không Hải chắp tay cười nhạt nói: "Mọi người, chúng ta nếu không làm một người thất bại liên minh được." Vô Tư một loại dương nhạc đi tới, trêu ghẹo nói: "Cút." Hà Thái Long phẫn nộ quát: "Đối với bọn họ mà nói, bại bởi Thương Huyền là cả đời cũng tẩy thoát không hết sỉ nhục bốn." Trần Minh ở bất tỉnh ám thiên trong đất đi, cũng không biết hắn bố trí không gian trận pháp lúc nào có thể đem hắn truyền tống về đi. Kiệt 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 kiệt. Trần Minh chính đi, một đạo tiếng cười âm lãnh truyền tới. Này đột nhập lúc nào tới tiếng cười, để cho Trần Minh nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy. Làm Trần Minh xoay người thời điểm, chỉ thấy hơn 10 oán linh xuất hiện sau lưng tự mình, người người đều là mặt xanh răng nanh, nổi đồng bền giữa không trung, được không dọa người. Mẹ nha, quỷ nha. Trần Minh bản năng phản ứng chính là bị sợ hết hồn. Làm một người trong đó quỷ xông lại thời điểm, Trần Minh gấp vội vàng lấy ra phi kiếm, một kiếm chém giết. Đúng vậy, quỷ ta sợ cái gì? Ta còn có thể độ hóa a. Trần Minh lúc này phản ứng kịp, chủ yếu là mới vừa mới không có phản ứng kịp, bản năng bị giật mình. Trần Minh nhìn từng cái mặt xanh răng nanh, thập phần dữ tợn quỷ, đột nhiên cảm thấy bọn họ cũng thật đáng yêu. Đang giàu thể nội công đức lực không đủ dùng, không nghĩ tới đây sẽ có nhiều như vậy quỷ. Trần Minh nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung oán linh, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Những oán linh đó phần lớn vì oán khí biến thành, còn có một bộ phận là chết ở chỗ này nhân, linh hồn không bằng địa ngục, cùng oán khí muốn kết hợp, hóa thành oán quỷ. Những oán linh đó thấy Trần Minh không sợ, rối rít lao xuống, tưởng lộng tử Trần Minh, ăn hắn máu thịt. Trần Minh một tay dựng thẳng với trước ngực, dưới chân một đóa đóa kim liên nở rộ ra, khóe miệng nhớ tới độ hóa kinh. Sống có gì vui, tử cũng tại sao ai? Đem quỷ không ma, hồn không mệt mỏi, một lòng định mà vạn vật phục. Nói lấy hư tĩnh đầy khắp thiên hạ, thông với vạn vật, này chi vì cực lạc. Theo từng câu thái thượng độ hóa kinh đọc lên, không trung lao xuống oán linh, dung vào giữa kim quang, dần dần tiêu tan. Trần Minh vừa niệm vừa đi, quan ơi, bất kể là oán linh hay lại là oán hồn, đều bị Trần Minh cho độ hóa. Bất quá Trần Minh tâm lý hơi nghi hoặc một chút, độ hóa rồi 100 con oán linh, lại mới có một đạo công đức chi lực. Này oán linh, thế nào không bao nhiêu tiền sao? Oán hồn cũng còn khá, những thứ này không có mở linh trí oán hồn, mười để một đạo công đức chi lực. Không mặc dù quá tỷ lệ tiểu, nhưng thắng ở lượng nhiều a. Quá mẹ nó dễ chịu rồi, loại địa phương này, nhất định chính là cho ta mà tồn tại a. Nội tâm của Trần Minh bên trong cao hứng một nhóm, hắn vốn đang cho là chuyển đến một cái danh nước bẩn, kết quả xuyên việt đến oán hồn căn cứ. Những thứ này dọa người oán hồn, từng cái, toàn bộ đều biến thành hắn công đức chi lực. Không tới thời gian một nén nhang, Trần Minh liền độ hóa rồi 1/3 oán hồn cùng oán linh. Còn lại mở linh trí oán hồn, tránh trong bóng tối, ôm chặt hai chân, run lẩy bẩy. Thế giới thay đổi, thay đổi. Bọn họ có linh trí, mỗi một quỷ hồn ít nhất đều có nửa bước kim đan kỳ thực lực, nhưng vừa thấy được độ hóa kim quang, liền giống như khối băng gặp ngọn lửa như thế, chỉ có tan rã phần. Người bình thường độ hóa kim quang, bọn họ là bất lực, nhưng là bộ sinh liên độ hóa kim quang, người dám trọng. Trần Minh mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng sẽ phủ sinh ra một đóa độ hóa kim liên, thập phần cường đại. Tiểu lão đệ, ngươi đừng chạy a. Để cho ca độ hóa ngươi, không đau. Là lại để cho ta độ hóa, nếu không ta tiêu diệt ngươi. Khác dây rùa a, ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe đúng không? Trần Minh thấy từng cái oán hồn oán linh nhìn thấy mình chạy, không khỏi đuổi theo. Này nhưng đều là công đức chi lực a, nếu như thả chạy, há không đáng tiếc. Mẹ nha, ta sợ hãi, ta không muốn làm oán quỷ. Bỏ qua cho chúng ta đem lại tiền, chúng ta tử rất thê thảm a. Ngươi nói ta thật vất vả sản sinh ra linh trí, cũng còn không tu luyện vài năm liền bị ngươi độ hóa, ta tâm lý khổ a. Từng cái oán hồn kêu khổ cả ngày, gặp phải Trần Minh, chỉ có chạy trốn phần. Một khi bị độ hóa kim quang cho bao phủ, chỉ có bị độ hóa, không có năng lực phản kháng chút nào. Trần Minh truy mệt mỏi, những quỷ này đại năng chạy, không đúng đại năng nhẹ nhàng. Thanh Long Tiên phủ. Thời gian một nén nhang đã đến, đệ tử dự thi tụ ba tụ năm tụ tập trung một chỗ, tổ được rồi đội ngũ. Đại trưởng lão một phất ống tay áo, sau lưng một cái bí cảnh cửa hang mở ra. Tiên linh bí cảnh chỉ có thể duy trì 2 giờ, chư vị nội môn đệ tử, mời vào bên trong. Đại trưởng lão nói xong, toàn bộ nội môn đệ tử chen lấn xông vào bí cảnh bên trong. Chương 160, ta thật không phải quỷ vương. Chương 160, ta thật không phải quỷ vương. Làm toàn bộ nội môn đệ tử vào bên trong sau, tiên phủ đại trưởng lão rời đi, giao cho mấy cái khác chấp pháp trưởng lão trông coi bí cảnh cửa hang là được. Đầu tiên là ta. Hừ. Vừa mới đi vào liền vọng luận số 1, ngươi sợ là không có bị đánh dữ dội quá. Rất tốt rồi, ba người chúng ta chỉ để ý đối phó oán linh cùng oán hồn, tận lực khắc cùng những người khác tiếp xúc. Tiến vào bên trong nội môn đệ tử, nói xong sau hướng bốn phía phân tán, trước đi đối phó oán hồn cùng oán linh. Mà Trần Minh thấy oán hồn cùng oán linh cũng độ hóa được không sai biệt lắm, tìm nhanh tương đối sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Kiếm lật. Trần Minh cảm nhận được trong cơ thể hơn 3000 nói công đức chi lực, rất là mừng rỡ. Ngay sau đó luyện hóa một bộ phận công đức chi lực, chuyển hóa thành tu vi. Mà tiến vào tiên linh bí cảnh nội môn đệ tử, tìm kiếm khắp nơi, một cái oán hồn cùng oán linh cũng không có phát hiện. Không phải nói tiên linh bí cảnh là một nơi cổ chiến trường, ở trong chứa vô số oán hồn cùng oán linh ấy ư, thế nào một cái cũng không nhìn thấy. Có vị đệ tử cau mày hiếu kỳ nói. Những đệ tử khác, tìm hồi lâu, cũng không tìm tới một cái oán hồn cùng oán linh. Không nên a, chẳng lẽ cũng núp ở sâu bên trong. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi, không ngừng đi sâu vào, theo thời gian đưa đẩy, một cái oán linh cũng không có phát hiện. Ngoa tạo, không thể nào không thể nào. Một cái oán linh cũng không có. Quỷ đâu? Tất cả đều chết ở đâu rồi? Trương Nhất Lôi không nhịn được văn tụ, đi sâu vào lâu như vậy, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không phát hiện. Những người khác cũng là mắng to, chỗ này nhìn như vậy đều giống như có địa phương quỷ quái, có thể hết lần này tới lần khác cũng chưa có. Muốn không phải trên đất có bạch cốt, trong khẩu khí có cổ phần thịt thối giữa mùi hôi thối, bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không là đi nhầm bí cảnh rồi. Mẹ nó, cái gì đồ chơi mà, tiên linh bí cảnh, không có chút nào tiền coi như xong rồi, ngay cả một quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Vũ Đạo không ngồi ở trên một tảng đá, hùng hùng hổ hổ. Tìm khắp hồi lâu, một cái quỷ cũng nhìn không thấy. Coi như trốn đi, cũng không phải không tìm được a. nhưng không có cách nào sinh sẽ khó chịu, còn được tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu như một cái cũng không diệt được, đi ra ngoài tuyên bố thời điểm, cái này không dẫn người chê cười chứ sao? Chính khi bọn hắn đang tiếp tục tìm lúc, Trần Minh luyện hóa trong cơ thể một bộ phận công đức chi lực, tu vi lại đột phá lần nữa, trực tiếp nhảy qua trúc cơ lục phẩm, đi đến trúc cơ thất phẩm. Trần Minh sau khi đột phá, duỗi người, liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng khắp nơi vòng vo một chút, nói không chừng còn có thể nhặt được bảo bối gì. Nói xong, Trần Minh đứng dậy đi vào bên trong tiến vào, nhìn xung quanh. Nơi này, bạch cốt lui lui, cũng không biết chết bao nhiêu vạn. Một ít gậy binh khí, bất mãn hoàng tú, gió thổi một cái, liền tiêu tan trên không trung. Keng, kiểm tra đến tàn kiếm mảnh vụn, có hay không nhặt. Ngay tại Trần Minh vừa đi vừa nhìn lúc, trong đầu đột nhiên nghĩ tới âm thanh của hệ thống. Nhặt nhặt. Trần Minh vội vàng hô. Mặc dù không biết nơi này vì sao lại có tàn kiếm một phần khác, nhưng nhặt vậy đúng rồi. Làm Trần Minh sau khi nói xong, trước mắt hiện lên ánh sáng, Trần Minh theo ánh sáng đi trước, nhặt tới ngón tay dài như vậy mảnh vụn, phía trên cũng tất cả đều là hoàng tú. Đồ chơi này, gió thổi một cái sẽ không có, là mảnh vụn sao? Trần Minh cầm trong tay dị xét mảnh vụn, thật sâu hoài nghi. Khi hắn đem tàn kiếm lấy ra lúc, tàn kiếm khẽ run, trong tay mảnh vụn, hưu một tiếng cùng tàn kiếm dung hợp. Tàn kiếm run lên, trong mảnh vụn hoàng tú tiêu tan, lộ ra một tia kiếm quang, rất là sắc bén. Ta đi, chẳng lẽ trên đất còn lại mảnh vụn, đều là nào đó binh khí mảnh vụn? Trần Minh ngoài ý muốn nói, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Nếu như đem trên mặt đất mảnh vụn toàn bộ nhặt được, có thể hay không dung hợp thành một cái tuyệt thế vũ khí? Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, ngoại trừ tàn kiếm mảnh vụn bên ngoài, cũng chưa có còn lại thứ tốt. Trần Minh không khỏi sắc mặt một xui xẻo, nơi này ngoại trừ quỷ bên ngoài, cũng chưa có còn lại thứ tốt, hơn nữa quỷ cũng không có. Ta phát hiện, nơi này có quỷ, hơn nữa còn là một quỷ vương. Đang lúc Trần Minh muốn tiếp tục hướng phía trước lúc đi, đột nhiên nghe được một câu kích động thanh âm. Quỷ vương? Nơi nào, nơi nào? Trần Minh nhìn xung quanh, tìm quỷ vương. Một cái quỷ vương, cung cấp công đức chi lực, tuyệt đối nhiều. Chờ một chút, nơi này tại sao có thể có nhân? Trần Minh đột nhiên phản ứng kịp, nhìn về phía mới vừa rồi hô đầu hàng người kia. Huynh đệ, các ngươi là đi vào như thế nào? Có thể hay không báo cho biết đi ra ngoài biện pháp? Trần Minh chắp tay hỏi dò. Hắn không biết, không gian trận pháp lúc nào sẽ đưa hắn chuyển tống về đi, nơi này đã có nhân có thể đi vào, liền nhất định có đi ra ngoài đường. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết quỷ vương, đệ nhất chính là chúng ta rồi. Trước hô đầu hàng người kia, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Trần Minh hô. Chờ một chút, các ngươi nói quỷ vương, không phải là ta đi. Trần Minh chỉ mình nói. Ta chỉ là muốn để hỏi cho đường A. Xem ra này quỷ phụ cận vương tướng oán hồn cùng oán linh cắn nuốt mất rồi, sản sinh ra không kém gì người bình thường linh trí. Mọi người chớ bị hắn lửa, cùng tiến lên. Nam tử kia gào thét này nắm cái khắc nhân, đồng loạt ra tay đối phó Trần Minh. Ta nói, ta không phải quỷ a. Trần Minh hét lớn. Các ngươi như vậy cũng không tin đây. Các ngươi có thấy đẹp trai như vậy quỷ vương sao? Hô đầu hàng nam tử kia nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn, mở miệng hỏi ngươi nói ngươi không phải quỷ vương, vậy là ngươi đi vào như thế nào, oán hồn cùng oán linh đi nơi nào? Đỗ Khang sư minh, chúng ta đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, nếu không những người khác đã tới rồi. Một người khác cầm kiếm đứng ra nói. Ngạch, ta bố trí một cái không gian trận pháp, sau đó không cẩn thận chuyển đến nơi này. Về phần nơi này oán hồn cùng oán linh, căn cứ trời cao có đức hiếu sinh, ta đưa bọn họ cho độ hóa rồi. Trần Minh đúng sự thật nói. Đỗ Khang nghe một chút, lúc này mang to. Ngươi mẹ nó lừa gạt ai đó, còn nói ngươi không phải quỷ, nói dối cũng không nói chân thực một chút, còn truyền tống trận pháp, ngươi sao không nói ngươi là không gian trận pháp sư đây? Mọi người cùng nhau tiến lên, diệt này quỷ vương. Đỗ Khang nói xong, cầm kiếm đánh tới. Mấy người kia cũng là đem Trần Minh đường lui phong tỏa. Ngươi sao chính là không nghe đây? Trần Minh bất đắc dĩ nói. Ở Đỗ Khang xông lại thời điểm, lấy ra hắc kiếm, một kiếm đâm ra, một đạo ánh kiếm màu đen, đem Đỗ Khang đánh bay ra ngoài. Đỗ Khang ở giữa không trung bình phun rồi một ngụm máu tươi, quăng mạnh xuống đất, chật vật nâng lên, chỉ Trần Minh nói: "Mọi người cẩn thận, này quỷ vương rất lợi hại." Một người trong đó đi đem Đỗ Khang đỡ lên, ngoài ra ba cái, vờn quanh Trần Minh, cùng kêu lên hét lớn: "Tam tài kiếm trận, Chu tà ác, diệt quỷ vương, Trần Minh." Tam ba người bọn họ trận pháp thành hình thời điểm, Trần Minh gào to một tiếng, kiếm phái tinh thần. Một kiếm chém ngang mà ra, cự đại kiếm tức chém ra. Ba người lấy tam tài kiếm trận ngăn cản. Ầm, ầm, ầm. Bọn họ ở đâu là Trần Minh đối thủ, liền ngăn cản khí lực cũng không có, liền bị Trần Minh cho chém bay ra ngoài. Ta sẽ kiếm pháp, không phải quỷ vương. Trần Minh lần nữa giải thích. Đỗ Khang đốt một tấm đưa tin phủ, thông báo tiến vào bí cảnh những người khác, rồi sau đó nhìn chằm chằm Trần Minh, lạnh lùng nói: "Quỷ vương không hổ là quỷ vương, liền nhân loại kiếm pháp cũng học được." Trần Minh không còn gì để nói. "Ta mẹ nó, sao liền giải thích với các ngươi không rõ lắm đây? Nói hết rồi ta không phải quỷ vương." Sao chính là không tin đây? Chương 161, mặt nạ bằng đồng xanh. Chương 161, mặt nạ bằng đồng xanh. Đỗ Khang ngẩng đầu nhìn Trần Minh cười lạnh, nụ cười kia phảng phất là đang nói, Trần Minh song đời như thế. Quỷ vương, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, tiên linh bí cảnh có mấy trăm đệ tử tiến vào, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta mấy trăm tên tiên tiêu. Đỗ Khang cười lạnh nói. Trần Minh cũng lười để ý rồi, hắn quyết tâm cho là mình là quỷ vương, sao nói đều không tin. Bất quá, Trần Minh chú ý tới hắn nói tiên linh bí cảnh, nơi này là bí cảnh. Về phần tiên linh, oán linh còn tạm được, với tiên hoàn toàn không dính dáng. Liếc mắt nhìn hai phía, Trần Minh không có tiếp tục đợi tiếp dục vọng, xoay người rời đi. Có bản lãnh đừng chạy a, quỷ nhát gan. Đỗ Khang cho là Trần Minh muốn bỏ chạy, gấp vội mở miệng hô. Trần Minh đối với hắn dựng thẳng rồi một ngón giữa, cũng không quay đầu lại đi nha. Ngón giữa? Ý gì ạ? Đỗ Khang tê liệt ngồi dưới đất, nhìn Trần Minh giơ ngón tay giữa lên, nghi ngờ không hiểu. Trần Minh mới vừa đi không lâu, bên này lại tới 7-8 người. Đỗ Khang sư đệ, xảy ra chuyện gì? Dương Nhạc vừa qua tới liền hỏi. Hắn với Đỗ Khang khi tiến vào Thanh Long Tiên phủ lúc, là tới từ cùng một cái tông môn. Đỗ Khang phát tin tức, chỉ có bọn họ có thể nhận được. Dương sư minh, ta mới vừa mới phát hiện một cái quỷ vương, thực lực cường đại. Bí cảnh oán linh cùng oán hồn đều bị hắn nuốt. Đỗ Khang vừa thấy Dương Nhạc tới, lập tức ôm bắt đuổi. Hắn vốn là suy nghĩ chính mình nuốt một mình chiếm đại đầu, nhưng không biết sao không thực lực này, cũng không thể tiện nghi những người khác, chỉ có thể tự nói với mình sư huynh. Quỷ vương. Dương Nhạc nghe một chút hơi nghi hoặc một chút. Ừ, bạch y quỷ vương, hơn nữa còn biết tu luyện nhân loại công pháp, thực lực rất cường đại, ta giao thủ với hắn mấy chục hiệp, không thu nổi hắn, liền phát tin tức cho Dương sư huynh ngươi. Đỗ Khang vẻ mặt thành thật nói. Ba người. Đỗ Khang sư huynh cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là bị quỷ vương một đòn đánh bại, còn nói giao thủ mấy chục hiệp. Dương Nhạc nghe một chút nhất thời hứng thú, gấp bận rộn hỏi kia quỷ chạy đàng nào rồi hả? Đỗ Khang chỉ một chút Trần Minh rời đi phương hướng, Dương Nhạc dẫn một đám người theo đuổi tiến lên. Mà ở phía trước Trần Minh, còn không biết có một đám người theo đuổi tung chính mình, vẫn chẳng có mục đích đi. Keng, kiểm tra đến thống khổ mặt nạ, có hay không nhặt? Ngay tại Trần Minh chính đi lúc, đột nhiên nghe được trong đầu vang lên thanh âm. Túi đầu nhìn một cái, chân mình hạ chính đi lên một cái mặt nạ bằng đồng xanh, Trần Minh không người đem mặt nạ bằng đồng xanh nhặt lên. Mặt nạ bằng đồng xanh bên trên có một cái hở, hơn nữa còn có một ít đường vân, nhìn hơi dò người. Trần Minh nắm điều nghiên hồi lâu, trời xui đất khiến đem mặt nạ bằng đồng xanh mang lên mặt, trong nháy mắt một cổ làm người sợ hãi khí tức xông vào Trần Minh trong đầu. Một đạo hình ảnh ở Trần Minh trong đầu hiện lên. Có người từ thiên thượng xuống tới, toàn thân bạch quang bao phủ, thật giống như tiên nhân, hơn nữa số người cũng không ít, có mấy trăm ngàn. Trên đất không nhiều một triệu người, tay cầm kim qua trường thương, ở thiên thượng nhân đi xuống thời điểm, một cổ náo đi giết. Trận chiến ấy, đánh thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Liên miên và dặm đều là thi thể. Trần Minh chính nhìn nhập thần lúc, hình ảnh đột nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì? Ta đây vừa mới nhìn thấy khai chiến sẽ không có. Trần Minh tràn đầy nghi ngờ, đột nhiên không có. Thấy một nửa không có, này không phải hại người mà. Làm Trần Minh lần nữa nhìn trước mắt cảnh tượng là, trở nên có chút không giống. Không chung, không còn là tối tăm, mà là có chút máu đỏ. Trên mặt đất, còn có máu tươi đang chảy xuôi, bây giờ hắn chính dâm ở một bộ hài cốt bên trên. Trong mắt cảnh tượng, phản phất chính là một cái chiến trường mới vừa kết thúc như thế. Ta đi, tình huống gì a? Trần Minh thầm than thở. Trong đầu hình ảnh không có coi như xong rồi. Nhưng này cảnh tượng trước mắt, là tình huống gì hả? Rõ ràng là một nơi bí cảnh, đột nhiên biến thành mới vừa kết thúc chiến trường. Thi thể đầy đất, nhìn Trần Minh có loại không nói ra chán ghét cảm, thật sự là không nhìn nổi a. Trần Minh thở một hơi thật dài, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Trước mắt hình ảnh, cũng là bởi vì đeo lên mặt nạ bằng đồng xanh mới xuất hiện. Nghĩ tới đây, Trần Minh đưa tay đi tháo mặt nạ xuống, có thể mặt nạ giống như là giam cầm ở trên mặt mình một dạng lấy không xuống. Mẹ nó, có muốn hay không như vậy hố? Trần Minh không khỏi cả giận nói. Vẫn chưa xong, Trần Minh trong nhẫn chứa vật kiếm gậy đột nhiên xuất hiện ở Trần Minh trong tay, có chút phát run, hình như là gặp phải chủ nhân một dạng thập phần hân duyệt. Chẳng lẽ mặt nạ này cùng cái thanh này tàn kiếm có liên hệ nào đó? Trần Minh nhìn trong tay kiếm, trước mắt hắn tàn kiếm không còn là tàn kiếm, mà là một cái hoàn chỉnh kiếm. Phía trên khắc họa đến nào đó phù văn thần bí, lộ ra này từng tia kiếm khí, còn có một cổ uy áp mạnh mẽ. Đang lúc Trần Minh suy đoán lúc, Dương Nhạc dẫn người giết tới rồi. Trần Minh nhìn Dương Nhạc, đưa hắn hết thể đều xem thấu. Tu luyện Lạc Nhật kiếm pháp, thực lực nửa bước kim đan. Căn cốt ngộ tính đều tại 70 trở lên, còn có hắn trong nhận chứa đồ vật, cũng có thể nhìn thấy. Có liên quan hắn hết thảy, Trần Minh đều có thể nhìn đi ra. Cũng không tệ lắm a. Trần Minh em thầm nói. Vốn tưởng rằng mặt nạ này là vì có thể trả lại như cũ một cái thời kỳ chiến trường mà tồn tại, không nghĩ tới lại có thể đem người khác hết thảy cho nhìn đấu. Không hổ là bạch tí quỷ vương, xem kiếm. Dương Nhạc một tiếng quát to, bàn tay một phen lấy ra một thanh trường kiếm, một kiếm đâm tới. Trần Minh cơ lên trong tay tàng kiếm, một kiếm chém ra, đem đang ở vọt tới Dương Nhạc cho đánh bay ra ngoài. Đây là Trần Minh lần đầu tiên phát huy tàn kiếm uy lực, không nghĩ tới hiệu quả lạ thường tốt. Dương Nhạc bị Trần Minh một kiếm đánh bay, không dám kinh thường. Chuyển thân đứng lên, vung tay lên để cho thủ hạ đem Trần Minh cho bao vây lại. Đỗ Khang, ngươi không phải nói ngươi có thể cùng Bạch Tí Quỷ Vương giao thủ mấy chục hiệp sao? Tại sao này Quỷ Vương thực lực như thế cường đại? Dương Nhạc quay đầu hướng Đỗ Khang hỏi. Đỗ Khang chỉ có chút cơ bát phẩm thực lực, có thể cùng Bạch Tí Quỷ Vương giao thủ mấy chục hiệp, mà hắn nửa bước kim đan, lại thứ một cái hiệp thiếu chút nữa thua. Là mình quá yếu, hay lại là Đỗ Khang lừa gạt chính mình? Đỗ Khang bị Dương Nhạc này hỏi một chút, có chút chột dạ, bất quá nhìn Trần Minh mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, lập tức nói: "Sư huynh, là Quỷ Vương tiến hóa." Hắn thấy Quỷ Vương là một người dáng dấp rất tuấn tú, khí chất xuất chúng Quỷ Vương. Mà bây giờ, trên mặt nhiều hơn một cái mặt nạ bằng đồng xanh, toàn thân tràn ngập này sát phạt khí hơi thở, cùng trước hình tượng hoàn toàn bất đồng. "Trần Minh, tiến hóa, có biết nói chuyện hay không đây? Ta không phải là đeo lên cái phá diện cụ rồi mà." Trần Minh cũng không muốn giải bày, mỗi một người đều không nghe vào tiếng người đi, nhất định phải coi hắn là thành quỷ vương. Bất quá Trần Minh nhìn Dương Nhạc, luôn cảm thấy có chút quen mắt, là ai không nhớ gì cả, bất quá này cũng không gấp. Coi như nhận thức, nói không chừng hắn sẽ để cho nhiều người hơn đi đối phó chính mình. Những người này nột, từng cái lòng dạ nhỏ mọn, cũng không sánh nổi sư huynh của ta sư tỷ. Trần Minh đang suy nghĩ, bao vây hắn 7-8 người, rối rít xuất thủ. Một kiếm phái tinh thần. Trần Minh khẽ quát một tiếng, tàn kiếm bên trên tản ra nồng nặc kiếm quang, mang theo vô tận khí sát phạt, dường như muốn tướng tinh thần cho làm tắt đi. Lui lại mau. Dương Nhạc vội vàng hô to một tiếng, hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Chương 162, ta thời gian đến túi chảo. Chương 162, ta thời gian đến túi chảo. Bất quá không còn kịp rồi. Trần Minh một kiếm nhanh mạnh chém ra, cắn răng kiếm quang, xen lẫn kinh khủng khí sát phạt, chung quanh sông lại nhân trở về thủ cũng không kịp, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Khi kiếm quang quét qua lúc, mọi người rối rít đấm máu bay rất ra ngoài, không rõ sống chết. Dương Nhạc chật vật bò dậy đứng thẳng, nhìn như thế cường đại lực sát thương, không khỏi có run sợ trong lòng, hắn mới vừa rồi không có xông lên phía trước nhất, coi như là vài người chính giữa bị thương nhẹ nhất một cái. Ai, cần gì chứ? Trần Minh lắc đầu khẽ thở dài. Biết rõ đánh không lại ta, còn chen lấn tặng người đầu. Trần Minh có chút xem không hiểu bọn họ, cái này tiếp theo cái kia hướng đi tìm cái chết. Phúc. Dương Nhạc nghe được Trần Minh giễu cợt lời nói, tức giận công tâm, làm động tới thương thế, một ngụm tinh huyết đảo bắn ra, đã hôn mê. Bên này chiến đấu cũng đem những người khác hấp dẫn tới. Bên kia có chiến đấu, chắc có oán linh. Đi mau, đi trễ canh cũng không uống được rồi. Như thế cường đại khí tức, nhìn là oán linh cùng oán hồn bị hấp thu rồi. Người sở hữu chen lấn chạy qua bên này tới, coi như không ăn được thịt, cũng muốn uống một cái canh. Đỗ Khang bản thân có thương tích thế, không có xuất thủ, giờ phút này nhìn sư huynh đệ từng cái bay ngược đẫm máu, bị dọa sợ đến co rút lại ở dưới tảng đá, run lẩy bẩy. Mụ mụ, ta sợ hãi, ta muốn về nhà. Hắn bị Trần Minh cho sợ mất mặt rồi, đạo tâm đã băng, suốt đời tu vi dừng bước không tiến lên. Trần Minh mới vừa xoay người muốn đi thời điểm, đột nhiên lại có hơn 10 người vào tới. Bọn họ đều là cách nơi này gần đây nhân, mới vừa rồi kiếm quang, bọn họ cũng cảm nhận được. Đỗ Khang, Đỗ Khang. Trương Nhất Lôi đối Đỗ Khang hô, đều là nội môn, nổi danh một vài người, mọi người đều biết. Thế nào nhiều như vậy người quen? Trần Minh nhìn Trương Nhất Lôi, lẩm bẩm nói. Đến không phải nói là người quen, mà là bọn hắn cũng thua ở Trần Minh trong tay, Trần Minh ghi nhớ bọn họ tên cùng tướng mạo. Có nhớ, là bởi vì hắn cùng người khác bất đồng, tỉ như này Trương Nhất Lôi, đại mập mạp. Muốn không nhớ đều khó khăn. Tỷ như trước cái kia Dương Nhạc, trưởng mặc dù tướng có thể, nhưng Trần Minh đảo mắt liền quên. Đại mập mạp. Trần Minh mở miệng kêu một câu. Tên Trần Minh quên mất, liền mở miệng gọi hắn đại mập mạp liền như vậy. Trương Nhất Lôi có người gọi hắn đại mập mạp, không nói hai câu, trực tiếp xuất ra Lưu Tinh Chủ Y đánh tới. Ai, ngươi người này đập còn vô lý đây. Trần Minh huy kiếm đánh phi Lưu Tinh Chủ Y, không biết nói gì. Lại không thể thật tốt dừng lại nói chuyện với nhau sao? Thế nào cũng phải trực tiếp xuất thủ a. Bạch Y Quỷ Vương, đừng giết ta, đừng giết ta. Đỗ Khang điên điên khùng khùng lẩm bẩm, đứng dậy nhấc chân chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Bạch Y Quỷ Vương, chẳng lẽ chính là hắn? Một người trong đó nữ ngón tay đến Trần Minh nói. Trương Nhất Lỗi nhỏ mị đến mắt nhìn Trần Minh, không khỏi lẩm bẩm, Bạch Y Quỷ Vương sao? Đại mập mạp, ngươi đừng ngủ a, nói cho ta biết thế nào đi ra ngoài a. Trần Minh nhìn Trương Nhất Lỗi nhắm lại con mắt, vội vàng hô. Nghe vậy Trương Nhất Lỗi không khỏi giận dữ. Lao tử không ngủ. Hắn vốn là mập, con mắt rất nhỏ, con mắt mới vừa rồi híp thành một cái hở, để cho Trần Minh lầm tưởng hắn là đang buồn ngủ. Trong lòng Trần Minh không nói gì, không ngủ ngươi nhắm cái gì con mắt chứ sao? Hai người nói chuyện gian, càng ngày càng nhiều nhân chạy tới. Vũ Đạo Không, Không Hải, Hư Sinh Hoa vân vân, những người này Trần Minh đều biết, những người khác liền không nhận ra. Nhất là Không Hải, trước với Trần Minh đàm luận độ hóa kinh chuyện, để cho Trần Minh ký ức hãy còn mới mẻ. Một lôi sư đệ, ngươi là muốn ăn một mình đi? Vũ Đạo Không nhàn nhạt nói. Bọn họ đi tới nơi này, nhìn Trương Nhất Lỗi nộ nhìn Trần Minh, còn lại hôn mê sư huynh đệ, trong nháy mắt biết đây là chuyện gì. Trương Nhất Lỗi thì sẽ không đối đồng bọn hạ thủ, hơn nữa coi như hạ thủ cũng sẽ không hạ sát thủ. Kia xuất thủ cũng chỉ có trước mắt mặt nạ nam rồi. Hừ, Bạch Y Quỷ Vương là ở chỗ đó, nếu như các ngươi có bản lãnh, cứ việc lên a. Trương Nhất Lỗi hừ lạnh nói. Liên Dương Nhạc cũng bị đánh bại, hắn tự hỏi mình không mạnh bằng Dương Nhạc. Những người khác chính là vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Minh, rất sợ Trần Minh đột nhiên xuất thủ. Không Hải, Không Hải. Trần Minh kêu đôi câu. Nghe vậy Không Hải sững sờ, trong lòng sinh nghi, này Bạch Y Quỷ Vương chẳng lẽ nhận biết ta? Quỷ Vương, ngươi biết tiểu tăng? Không Hải tiến lên một bước chắp hai tay hỏi. Dĩ nhiên nhận thức, chẳng lẽ ngươi quên? Trần Minh gật đầu nói. Nghe vậy Không Hải càng nghi ngờ, chính mình khi nào tiếp xúc qua Quỷ Vương rồi hả? Cảm nhận được những người khác chuyển tới nghi ngờ ánh mắt, Không Hải vội vàng thiết rõ ràng bản thân, chắp hai tay nói: Quỷ Vương, tiểu tăng cũng không nhận ra ngươi. Hán Phật môn thật vất vả tranh thủ được cơ hội chen vào Thanh Long Tiên phủ, muốn là bởi vì mình cùng Quỷ Vương cấu kết, vậy Hán Phật môn liền xong đời. Ê, ngươi sao nhắc lên quần không nhận người đây? Trần Minh tức giận nói. Mình và hắn trắng đêm nói chuyện với nhau độ hóa kinh sự tình, hắn sao không nhớ rõ đây? Quả nhiên, Phật môn đệ tử cũng không có tình a. Trần Minh câu nói kia rơi vào những người khác trong hai, ý tứ cũng không giống nhau. Từng cái nhìn Không Hải, ánh mắt quái dị. Quỷ Vương, xin đừng bêu xấu tiểu tăng. Tiểu tăng cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Hai tay không hài chắc tay, nghiêm túc nói. Trần Minh sờ một cái trên mặt mình mặt nạ bằng đồng xanh, hơi nghi hoặc một chút. Không nên à, coi như ta đeo mặt nạ, ta khí chất hẳn không có thay đổi à, hắn thế nào cũng không nhận ra ta cơ chứ. Không hài, ta tên là Thương. Trần Minh còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác mình bố trí không gian trận pháp thời gian đến, chính mình muốn chuyển tống về đi. Được rồi, không với các ngươi xé, ta thời gian đến, túi chào. Trần Minh nói xong, lúc này tại chỗ biến mất. Mọi người thấy hắn biến mất, rất là kinh ngạc. Biến mất vô ảnh vô tung, một chút khí tức cũng không lưu lại, giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đầu đầy dấu hỏi, nhớ tới Quỷ Vương biến mất lúc lưu hạ câu nói sau cùng. Túi chào. Chẳng lẽ là nào đó chú ngữ? Không hải, giải thích một chút đi. Vũ Đạo không nhìn về phía Không Hải, ánh mắt tấm lãnh, sắc mặt khó coi. Từ bọn họ tới nơi này bắt đầu, Quỷ Vương vẫn nói chuyện với Không Hải, không có lý tới những người khác, phải nói không có quan hệ gì với Không Hải, đánh chết bọn họ cũng không được. Không Hải khóc không ra nước mắt nói, ta thật sự không biết Bạch Y Quỷ Vương. Hắn tâm lý có chút toán, Bạch Y Quỷ Vương toàn thân cao thấp đều tràn đầy thí sát khí hơi thở, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, là ai cũng không nhận ra được. Bất quá, hắn xuyên Bạch Y có chút quen thuộc. Nhưng là trên đời này xuyên Bạch Y nhân nhiều hơn đều, ta nào biết hắn là ai. Đối mặt mọi người chất vấn ánh mắt, Không Hải cũng không biết trả lời như thế nào. Không Văn cùng Không Tâm, nhìn nhà mình sư đệ bị mọi người chất vấn, chẳng những không có tới trợ giúp, ngược lại đứng xa xa, thật giống như muốn với Không Hải phủi sạch sở quan hệ. Kêu biểu tình lãnh đạm, hình như là lại nói, chúng ta không có quan hệ gì với Không Văn, đừng hỏi ta, chúng ta cái gì cũng không biết. Tiểu Tăng không có nói láo, ta thật sự không biết Bạch Tí Quỷ Vương a. Không Hải khóc không ra nước mắt, nhìn mình hai người sư huynh, dùng ánh mắt nhờ giúp đỡ. Kết quả, hắn hai cái kia sư huynh, làm như không nhìn thấy như thế, túi đầu đọc Phật hiệu. Cái này không khỏi để cho Không Hải tâm lý chợt lạnh. Chương 163, đem Không Hải đuổi ra khỏi Phật môn. Chương 163, đem Không Hải đuổi ra khỏi Phật môn. Đừng nói nhảm, nếu Quỷ Vương chạy, vậy liền đem với hắn có quan hệ Không Hải trói lại, mang đi ra ngoài thấy đại trưởng lão, để cho đại trưởng lão định đoạt. Hư Sinh Hoa tiến lên nói. Nói xong, vài người cùng đi đi lên, xuất ra sợi dây, muốn bó Không Hải. Dựa vào cái gì a? Không Hải liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phản bác. Cũng bởi vì hắn gọi tên ta, liền muốn bó ta. Ta nhưng là với các ngươi đồng thời đi vào a. Hơn nữa ta đi vào, hãy cùng sư huynh của ta môn chung một chỗ, không tin các ngươi hỏi hắn. Không Hải vừa nói, chỉ đứng ở đằng xa Không Văn cùng Không Tâm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, Không Văn tiến lên một bước, thần sắc hờ hững nói, sư đệ, ngươi là cùng với chúng ta, nhưng có một đoạn thời gian, ngươi nói ngươi muốn đi nhà vệ sinh, rời đi qua một đoạn thời gian. Không Hải. Ta đi, sớm biết tình nguyện chết ngộp cũng không đi nhà cầu. Ta lúc ấy đúng là đi nhà cầu à, ta có thể mang bọn ngươi đi xem ta đi nhà cầu vết tích. Không Hải giải thích. Buộc lại. Vũ Đạo không thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp hô. Phía sau hắn nhân, lấy kiếm khí đem Không Hải đường lui cho phong tỏa, đem Không Hải cho bao vây lại. Ta là oan uổng a. Không Hải dùng giằng hô lớn. Vũ Đạo không đám người, trực tiếp xuất thủ trấn áp, đem Không Hải bắt lại, mang ra ngoài bốn. Tiên linh bí cảnh phía sau sự tình, Trần Minh không biết. Trần Minh mới vừa trở lại chính mình ngoài nhà đá, trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh đột nhiên rơi xuống. Con tưởng rằng lấy không xuống. Trần Minh không người đem mặt nạ nhặt lên, nhàn nhạt nói. Nay mặt nạ bằng đồng xanh ở bí cảnh chung, tựa hồ có nào đó ma lực, nhặt được sau đó, sẽ trời xui đất khiến mang lên mặt. Trần Minh quan sát mặt nạ bằng đồng xanh một phen, cũng không biết có ích lợi gì, lật tay thu vào trong nhận chữ vật. Bất quá kia tiên linh bí cảnh, rốt cuộc là địa phương nào? Trần Minh dù gì nói, hắn từ những người khác trong miệng nghe tới chỗ nào tựa hồ là một cái bí cảnh. Liên như vậy, mặc kệ nó, ngược lại không quan hệ với ta. Trần Minh lắc đầu một cái không có ở đây suy nghĩ, xoay người trở lại chính mình trong phòng đá, củng cố tu vi bốn. Thanh Long Tiên phủ, bí cảnh không tới 2 giờ đã bị mở ra, toàn bộ người dự thi từ bên trong đi ra, không thu được gì. Nội môn đệ tử bài danh cũng định không ra. Toàn bộ trưởng lão cũng đã bị kinh động. Làm sao có thể? Tiên linh bí cảnh oán linh cùng oán hồn cũng không mạnh a. Làm sao sẽ không thu được gì? Toàn bộ trưởng lão rất là không hiểu, hỏi những đệ tử khác mới biết được, có Bạch Tí Quỷ Vương cắn nuốt toàn bộ oán linh cùng oán hồn. Mà Phật môn đệ tử Không Hải, hư hư thực thực cùng Bạch Tí Quỷ Vương nhận biết, cuối cùng Bạch Tí Quỷ Vương đột nhiên biến mất, chỉ để lại một câu túi chào. Tin tức này ở Thanh Long Tiên phủ truyền ra, thành vì tất cả nhân đàm luận sự tình. Trong đại điện, đại trưởng lão cùng còn lại mấy đại trưởng lão cứ ngồi trên cao đường trên. Không Hải bị trói đến quỷ ở phía dưới, Vũ Đạo không đám người đứng ở hắn bên cạnh. Không Hải, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão mở miệng hỏi, mang theo một chút tu vi, trực kích Không Hải tâm linh. Đại trưởng lão thứ lỗi, tiểu tăng thật sự không biết Bạch Tí Quỷ Vương. Không Hải nghiêm túc nói, không có nói láo. Đại trưởng lão thấy Không Hải không giống như là nói láo dáng vẻ, huống chi người xuất gia cũng không khả năng với Quỷ Vương đi chung với nhau à? Vậy hắn tại sao biết tên ngươi? Đại trưởng lão tiếp tục hỏi. Tiểu tăng không biết. Không Hải nói như thật. Thấy ta cũng không từng thấy. Ta sao biết hắn là ai hả? Đại trưởng lão ép lên con mắt, dùng một cổ niệm lực bao phủ Không Hải, phát hiện hắn lời muốn nói mỗi một câu nói cũng là lời thật. Quái thai quái thai. Tiên linh bí cảnh làm sao có thể sẽ có Quỷ Vương đây? Có thì coi như xong đi, làm sao có thể sẽ nhận biết Phật môn đệ tử? Liên như vậy, ta Thanh Long Châu vốn là không cho Phật môn tồn tại, chuyện này vừa vặn cho ta một cái cơ hội. Đại trưởng lão biết hắn không phải là đang nói dối, nhưng bây giờ được nhận cơ hội này, đưa hắn Phật môn gạt ra khỏi đi. Không hải, ngươi nói ngươi không có nói láo, vậy ngươi có chứng cứ gì ạ? Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi. Nghe vậy Không Hải vẻ mặt lạnh lẽo, hắn hai người sư huynh đứng ở đám người phía sau, căn bản không có ra tay trợ giúp dự định. Đang lúc Không Hải muốn tranh cãi lúc, một vị tay phải cầm kim bát, tay trái cầm thiền trượng cao tăng đi vào. Toàn thân cao thấp kim quang bao phủ, đỉnh đầu chín giới ba, vẻ mặt râu bạc trắng, giống như đắc đạo cao tăng. Phương trượng. Không Hải nhìn thấy lao tăng đi vào, giống như nhìn thấy cứu tinh. Nhưng một câu nói tiếp theo, để cho Không Hải hoàn toàn tâm lạnh. A Di Đà Phật, Không Hải cấu kết tai họa, với Phật môn thật sự không cho, với Thanh Long Châu thật sự không cho. Lão nạp Tuệ Không, đem đại biểu Phật môn, đem Không Hải đuổi ra khỏi Phật môn. Tuệ Không nhàn nhạt nói. Thanh âm rơi vào Không Hải trong thai, giống như sét đánh ngang thai một dạng, trong nháy mắt mất đi thật sự có sức lực, tê liệt ngồi dưới đất. Tuệ Không nhìn Không Hải, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không Hải a Không Hải, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Này Thanh Long Tiên phủ rõ ràng cho thấy cho chúng ta Phật môn đặt bẫy a. Bọn họ cố ý tìm một quỷ vương xen lẫn trong bí cảnh trùng, sau đó để cho quỷ vương cố ý nhận thức ra ngươi, dùng cái này tới bôi xấu Phật môn danh tiếng. Thật xin lỗi, vì Phật môn có thể ở Thanh Long Châu phát triển, chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngã Phật từ bi. Trong lòng nghĩ xong, Tuệ Không vừa nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấy Phật môn phương trượng cũng ra cửa, cũng sẽ không tốt cắn chết Phật môn rồi, chỉ phải nói. Nếu như thế, liền đem Không Hải đuổi ra khỏi ta Thanh Long Tiên phủ. Ngoài ra quỷ vương sự tình, ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, cho mọi người một câu trả lời. Nghe vậy Tuệ Không, chân mày cau lại. Quỷ vương chính là ngươi thả, còn điều tra kỹ, phải nói quỷ vương với ngươi không quan hệ, ta đây Tuệ Không, liền thật thành người mù rồi. Có lỗi với Không Hải, hy vọng ngươi có thể minh bạch sư phó khổ tâm. Ánh mắt của Không Hải trống rỗng, Thanh Long Tiên phủ đuổi không đuổi với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Ảnh hưởng lớn, hay lại là Phật môn. Hắn sống ở Phật môn, vẫn muốn ở Thanh Long Châu phát huy Phật môn. Thật không nghĩ đến, nhân vị không nhận ra người nào hết quỷ vương, mình bị phương trượng sư phó bị khai trừ rồi. Tâm lý buồn khổ, bực bội, khó chịu đủ loại tâm tình đều có. Người xuất gia vốn nên lục căn thanh tịnh, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn khắc không chế trụ được nội tâm của tự mình tâm tình. Không Hải sau đó bị người nâng lên, ném ra sân môn. Không ít không biết chân tướng nhân, đối Không Hải hùng hùng hổ hổ, quyền cước tưởng tượng. Không Hải yên lặng chịu đựng, chờ bọn hắn đánh xong, đứng dậy nhịp bước không yên rời đi, thoáng cái mất đi thật sự có hy vọng cùng tín ngưỡng. Phật ta khổ tu nhiều năm như vậy Phật, có tác dụng chó gì? Không Hải đã đối Phật môn thất vọng, tín niệm cũng hoàn toàn băng than. Phảng phất đối nhân sinh, cũng mất đi hy vọng. Tuệ Không đứng ở đỉnh núi, trong ánh mắt toát ra một tia không thôi. Không Hải, đây là ngươi kiếp nạn, hy vọng ngươi có thể ở trong hồng trần tu luyện, chứng Phật tâm. A Di Đà Phật. Không Hải chẳng có mục đích đi, cặp mắt vô thần, cánh tay tự nhiên rũ xuống, Phật châu niệm châu, rối rít rớt xuống đất. Tuệ Không đem Không Hải Phật châu cùng niệm châu nhặt lên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khẽ đọc Phật hiệu, hắn chỉ có thể đưa Không Hải tới đây. Hy vọng ngươi đừng lầm vào lạc lối a. Tuệ Không đưa mắt nhìn Không Hải rời đi, biến mất ở trong đám người. Chương 164, tìm đến. Chương 164, tìm đến. Ngươi rồi. Trên không trung, một đạo sương mù màu xám nhìn phía dưới Không Hải, chọn hắn. Mà Không Hải đi ra một khoảng cách sau, đột nhiên nghe được trong đầu vang lên một đạo hư vô phiêu miệu thanh âm. Hòa thượng, Phật môn không đợi ngươi, không bằng biến thành thần ma đi. Ai, người nào nói chuyện? Không Hải nhìn chung quanh, tìm người nói chuyện. Chớ tìm, ta ở trong đầu của ngươi. Ta là hỗn độn thần ma, có thể giúp ngươi trở thành phương thế giới này người mạnh nhất. Con chó kia thí Phật môn, không tu cũng được. Hỗn độn thần ma thanh âm ở Không Hải trong đầu vang lên. Không Hải nhắm lại con mắt, nhìn thấy trong đầu mình có một tôn thần ma hư ảnh, toàn thân cao thấp, bao phủ một tầng sương mù, để cho người ta không thấy rõ. Nếu như Trần Minh có thể nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện, xuất hiện ở Không Hải trong đầu thần ma, chính là mình quán tưởng đánh bại thần ma. Ta Không Hải, ở Truy Lạc, có ở đây không thế, cũng tuyệt không nhập ma đạo. Không Hải hướng về phía thần ma hư ảnh, mở miệng nói: "Đừng có gấp a, ngươi có thể biết hỗn độn thần ma là thế gian người mạnh nhất, đừng nói ngươi, coi như là ngươi tín ngưỡng Phật tổ, ở ta trước mặt cũng không dám càng rỡ." Hỗn độn thần ma thanh âm tiếp tục vang lên nói: "Ta Không Hải chính là từ bên ngoài, từ trên vách đá nhảy xuống, cũng không nhập ma đạo." Không Hải ở chỗ này cự tuyệt. Dù là hắn bị khu trục ra Phật môn, hắn Phật tâm dao động, cũng sẽ không nhập ma đạo. Xem ra, ngươi là không biết thần ma cường đại. Cũng được, sẽ để cho ngươi xem một chút, như thế nào hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma thanh âm hạ xuống, phân hóa một đạo tinh khí, dung nhập vào Không Hải trong cơ thể. Trong nháy mắt, Không Hải cảm giác chính mình cũng có vô thượng thần lực, có thể cùng nháy mắt đem Thanh Long Tiên phủ cho hủy diệt. Loại cảm giác này, chỉ có một hơi thở thời gian. Bây giờ, như thế nào? Hỗn độn thần ma hỏi dò. Ta nguyện bái nhập thần ma môn hạ của tiền bối. Không Hải một gối quỳ xuống, thần phục với cổ lực lượng này. Ừ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện, ngươi chỉ cần giúp ta tìm Hỗn Nguyên chi khí người có là được. Hỗn độn thần ma nhàn nhạt nói. Hỗn Nguyên chi khí? Đó là vật gì? Không Hải không hiểu nói. Ngươi chờ suy bảo, chờ ngươi lớn lên sẽ tự cảm ứng. Hỗn độn thần ma nói xong, hoàn toàn cùng Không Hải dung hợp. Không Hải đảo qua trước chán trường, mi tâm gian nhiều một đạo hồng sắc dấu ấn, trở nên càng tuấn mỹ, giống như yêu tăng. Mà hỗn độn thần ma tinh khí cải thiện hắn thể chất, khiến cho hắn nắm giữ càng lực lượng cường đại. Thanh Long Tiên phủ không đợi ta, Phật môn không đợi ta, ta sau này sẽ từng cái đòi lại. Không Hải trầm giọng nói. Có hỗn độn thần ma trợ giúp, hắn tin tưởng mình có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng lớn lên. Sau đó, tại chỗ biến mất, tìm một chỗ tu luyện. Thanh Sơn Tông, Vương Ba Thiên bọn họ đến bây giờ đều còn ở chuẩn bị đột phá. Tào Mạnh ba người bọn hắn tự mình tu luyện một bước công pháp, tốc độ tu luyện ngược lại cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, ba người bọn hắn cũng chính thức trở thành Thanh Sơn Tông ngoại môn đệ tử, xếp hạng Vương Bá Thiên bọn họ chín trước. Mặc dù tư chất kém một chút, nhưng là bọn hắn ca tam rất cố gắng. Vấn Thiên Hạo Nhiên, không phải ta nói hai người các ngươi, ngươi xem một chút Thanh Sơn Tông, trừ bọn ngươi ra hai cái cả ngày hoang phế bên ngoài, còn có ai? Thanh Sơn đạo nhân đem Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên kêu lên, khiển trách một phen. Còn có Ngũ sư đệ. Giang Hạo Nhiên yếu ớt nói, còn có tiểu sư muội. Lâm Vấn Thiên nói tiếp, còn dám mạnh miệng. Thanh Sơn đạo nhân không vui trợn mắt nhìn Giang Hạo Nhiên liếc mắt, nói, ngươi Ngũ sư đệ với các ngươi không giống nhau. Lạc Suối nàng còn nhỏ, hơn nữa nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn các ngươi hơn nhiều. Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên túi đầu, không dám nói tiếp rồi. Giới hạn các ngươi trong vòng một năm có đột phá, nếu không đừng trách vi sư cho các ngươi xuất sư. Thanh Sơn đạo nhân đối với hắn hai người hạ cuối cùng mệnh lệnh. Khắc ca sư phó, chúng ta thật tốt tu luyện là được. Đúng vậy sư phó, ngươi không thể bắt chúng ta với tiểu sư đệ so với a. Lâm Vấn Tiên cùng Giang Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt nói, hừ, ta bất kể. Thanh Sơn đạo nhân lạnh rên một tiếng, rời phòng đi xuống núi. Vừa tới dưới chân núi, đang chuẩn bị đi mua rượu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái nữ tử đi tới, thập phần tịnh lệ, mặc hoa lệ, nhưng cặp mắt mệt mỏi, đầu tóc rối bời. Xin hỏi, ngươi biết Thương Huyền ở tông môn nào sao? Kia nữ tử đi tới, đối Thanh Sơn đạo nhân hỏi dò. Nàng không là người khác, chính là Đào Hồn Tân Tâm. Nàng chạy trốn tới Phong Nguyên Thành, sau đó một đường đi tới, gặp người liền hỏi Thương Huyền chỗ tông môn ở nơi nào. Từ hoàng cung chạy đến nàng, không có bất kỳ người nào có thể cho nàng che chở. Cố Hiểu Hiểu cũng không được, Cố gia ở đại cũng bất quá là thương nhân, có câu nói được, thương không đấu với quan. Nàng tìm không được Cố Hiểu Hiểu, liền nhớ lại Trần Minh rồi. Ngươi hỏi đồ nhi ta làm gì? Thanh Sơn đạo nhân nhìn Tần Tâm, nghi ngờ nói. Tần Tâm nghe được Thanh Sơn đạo nhân lời nói, rất là kích động. Ngươi chính là Thương Huyền sư phó. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu một cái, đang muốn lúc nói chuyện, Tần Tâm đột nhiên té bất tỉnh. Liên tục đi mấy ngày mấy đêm nàng đã sớm sức cùng lực kiệt rồi. Ai, ngươi đừng nói đạo của ta. Ngươi còn chưa nói ngươi tìm ta tiểu đồ đệ làm gì vậy? Thanh Sơn đạo nhân tâm lý một trận bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, nhân cũng ngã xuống, ngươi cũng không thể bỏ lại bất kể chứ. Không thể làm gì khác hơn là mang nàng đi lên núi. Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên mới vừa buồn rầu ra nhà đá, đã nhìn thấy nhà mình sư phó ôm một cái tuyệt mỹ nữ tử trở lại. Sư phó, ngươi sẽ không phải là? Giang Hạo Nhiên nhìn Thanh Sơn đạo nhân ôm một cái nữ tử, thất kinh. Nghĩ gì vậy? Này nữ tử ta cũng không biết là ai, thứ nhất là ngã xuống, hình như là tìm Thương Huyền. Thanh Sơn đạo nhân nói. Chờ một chút, này không phải Tần Tâm sao? Lâm Vấn Thiên nhìn Tần Tâm mặt, trong nháy mắt nhận ra. Tần Tâm là ai? Thanh Sơn đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Lâm Vấn Thiên nhàn nhạt nói, đại viêm quận chúa a. Ai u mẹ ta nha. Bị dọa sợ đến Thanh Sơn đạo nhân trong nháy mắt đem ôm nữ tử ném ra, Lâm Vấn Thiên tay mắt lanh lẹ tiếp đó, này ném một cái, Tần Tâm không chết cũng phải bị thương. Sư phó, ngươi đừng ném loạn a. Lâm Vấn Thiên bất đắc dĩ nói, nếu như không có nhận ở, vậy coi như xong đời. Đại viêm quận chúa, mẹ ta nha, nàng tới làm chi ạ? Thanh Sơn đạo nhân nhìn hôn mê Tần Tâm, lẩm bẩm nói. Đối Thanh Sơn đạo nhân mà nói, này quận chúa chính là một khoai lang bằng tay. Ngươi té xỉu ở đâu không được, té xỉu ở ta Thanh Sơn Tông. Vạn nhất đại viêm hoàng đế dẫn người đánh tới, ta Thanh Sơn Tông có thể không chống đỡ được a. Lâm Vấn Thiên đem Tần Tâm ôm vào một món trong đó trong phòng đá, để cho nàng tạm thời nằm xuống. Sư phó đừng sợ, Tần Tâm với tiểu sư đệ quan hệ rất không tồi đâu rồi, lần này đoán chừng là đến tìm Thương Huyền. Lâm Vấn Thiên hướng bị dọa sợ đến tay run Thanh Sơn đạo nhân an ủi. Ta sợ cái gì ta sợ, ta đã nói với ngươi à, coi như là hoàng đế tới, ta cũng không sợ. Thanh Sơn đạo nhân trạng thái đến lá gan nói. Bất quá ta rất ngạc nhiên, nàng không cố gắng trong hoàng cung lên ngốc, thật xa chạy đến tìm tiểu sư đệ làm gì? Lâm Vấn Thiên hiếu kỳ nói. Thanh Sơn đạo nhân cùng Giang Hạo Nhiên cũng là đầu óc mơ hồ, không nghĩ ra. Đường đường của chúa, ngàn dặm xa xôi chạy tới bên bờ địa khu, chỉ vì tìm người. Này nói ra, ai dám tin à? Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên, trịnh trọng nói. Chuyện này trước chớ nói ra ngoài, đợi nàng tỉnh lại, đem Thương Huyền gọi tới hỏi một chút sẽ biết. Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên gật đầu một cái, chuyện này tương đối nghiêm trọng, bọn họ cũng không dám làm vậy. Chương 165, khoai lang bằng tay. Chương 165, khoai lang bằng tay. Hôm sau, Trần Minh đang trong tu luyện lúc, đột nhiên bị đánh thức. Tiểu sư đệ khác tu luyện, có người tới tìm ngươi. Trần Minh mở ra con ngươi, từ trong tu luyện tỉnh lại, đẩy cửa ra đi ra ngoài, chắp tay hành lễ hỏi. Đại sư Minh, là ai tìm ta? Lâm Vấn Thiên chính yếu nói thời điểm, đột nhiên cảm giác được Trần Minh tu vi ba động càng thêm cường đại. Không thể nào, đừng nói cho ta lại đôi đột phá. Lúc này mới mấy ngày không thấy a, đã đột phá. Trong lòng sau khi hết khiếp sợ, Lâm Vấn Thiên mặt ngoài như cũ hờ hững, xoay người hô. Đi theo ta. Trần Minh với sau lưng Lâm Vấn Thiên, đi trong đó một gian nhà đá chung. Đẩy cửa đi vào, Thanh Sơn đạo nhân cũng ở nơi đây, trên giường tựa hồ còn nằm một cái nữ tử. Sư phó. Trần Minh hành lễ hô. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu một cái, đột nhiên ngẩn ra, khôi phục rất nhanh bình thường, sắc mặt bình thản nói. Thương Huyền, này cô nương ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi xem một chút ngươi có biết hay không. Trần Minh đi vào nhìn một cái, nằm trên giường một cái tuyệt vời nữ tử, tinh xảo trên mặt, nhiều một chút mệt mỏi, thoạt nhìn là thời gian dài không có nghỉ ngơi. Tần Tâm. Trần Minh nhận ra nằm trên giường Tần Tâm, có chút hiếu kỳ, nàng làm sao sẽ tìm tới nơi này. Tần Tâm phảng phất là nghe được Trần Minh thanh âm như thế, mơ màng tỉnh lại, mở ra đôi mắt đẹp. Quan sát chung quanh, nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Trần Minh, ôm Trần Minh. Trần Minh thoáng cái ngây ngẩn, đầu trống không, cũng không biết có nên hay không đưa tay đi nắm ở Tần Tâm. Lâm Vân Thiên, Thanh Sơn đạo nhân. Hai người rất là ăn ý rời đi nhà đá, đem không gian để lại cho Trần Minh cùng Tần Tâm. Người sao tìm tới? Trần Minh hiếu kỳ hỏi. Trước hắn từ nữ tử trong miệng nghe được có liên quan Đại Viêm Vương Triệu tin tức, nghe được Tần Tâm đào hôn tin tức, không nghĩ tới Tần Tâm lại chạy đến nơi đây. Thương Huyền, người giúp ta một chút, ta không muốn gả cho Đại Chu Thối Thái tử. Tần Tâm bung ra Trần Minh, một đôi linh động đôi mắt thấy Trần Minh, mang theo một tia ủy khuất biểu tình, để cho người ta còn thấy tâm thương. Người trước nói cho ta một chút, là chuyện gì? Trần Minh hỏi. Tần Tâm gật đầu một cái, đem Đại Viêm Hoàng đế Tần Thị Thiên Hòa Đại Chu Hoàng đế ký kết hôn ước sự tình nói ra. Nói dễ nghe một chút là để cho bọn họ kết hôn chung một chỗ, nói điểm khó nghe một chút, chính là đổi lấy hai đại vương triều hòa bình công cụ nhân. Tần Tâm không muốn gả cho chưa bao giờ gặp mặt Đại Chu Hoàng tử Triệu Vũ, liền trốn ra được, cũng không tìm được nhân che chở, liền nhớ lại Trần Minh rồi. Trần Minh biết được tiền nhân hậu quả sau, để cho Tần Tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Người trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi tìm sư phụ ta sư huynh nói một chút. Chuyện này, hắn Trần Minh cũng không dám làm chủ, được nói cho sư phó sư huynh, sư phó sư huynh đáp ứng, thì tương đương với có tông môn làm núi dựa. Lúc này, là có thể thể hiện ra lãnh đời tông môn cường đại. Ừ. Tần Tâm gật đầu một cái, nằm xuống nghỉ ngơi, đôi mắt đẹp vẫn nhìn Trần Minh, cho đến Trần Minh đi ra ngoài. Thanh Sơn đạo nhân cùng Lâm Vấn Tiên ở ngoài nhà đá mặt, không biết là ở đóng nói chuyện gì. Thấy Trần Minh đi ra, hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Thương Huyền, như thế nào? Thanh Sơn đạo nhân hỏi. Trần Minh chắp tay, đem Tần Tâm sự tình nói ra. Thanh Sơn đạo nhân sau khi nghe xong, ngoài mặt rất bình tĩnh, thực ra tâm lý hoảng được một nhóm. Mẹ ta nha, còn tưởng rằng quận chúa là ưa thích Thương Huyền mới ngàn dặm xa xôi tìm tới nơi này. Không nghĩ tới là vì đào hôn. Hơn nữa còn là cùng Đại Chu Thái tử hôn nước. Hai đại vương triều, bất kể là phương đó, cũng không phải hắn Thanh Sơn tông trọng nổi. Thanh Sơn đạo nhân nghĩ tới đây tâm lý có chút hối hận, sớm biết sẽ không ở trước mặt Tần Tâm nói thật. Bây giờ được rồi, không giúp cũng không được. Thanh Sơn đạo nhân có chút nhức đầu, nếu như ngươi không giúp đi, người nàng ở nơi này, hơn nữa Trần Minh bên này người khó mà nói. Nếu như ngươi giúp đi, hắn tiểu tiểu Thanh Sơn tông, như thế nào dám với hai đại vương triều xoay cổ tay. Lâm Vấn Tiên thấy Thanh Sơn đạo nhân chậm chạp không nói lời nào, đại khái là có thể đoán được, Thanh Sơn đạo nhân lúc này chính nhức đầu đâu rồi, chỉ là không tốt biểu hiện ra. Sư đệ, tạm thời để cho Tần Tâm cô nương lưu ở sơn một đoạn thời gian đi, ngược lại bây giờ tạm thời cũng không nóng nảy giải quyết. Lâm Vấn Tiên mở miệng nói. Ừm. Trần Minh gật đầu một cái, cũng không suy nghĩ nhiều. Được rồi, Tần Tâm nếu là chạy ngươi tới, kia khoảng thời gian này, nàng liền từ ngươi chiếu cố đi. Thanh Sơn đạo nhân nói xong, cong lấy sau lưng một cái tay trở về, Lâm Vấn Tiên chặt bước theo ở phía sau. Trở lại chính mình nhà đá, Thanh Sơn đạo nhân mới lộ ra một tia sầu khổ biểu tình. Vấn Tiên, ngươi cảm thấy chuyện này ứng giải quyết như thế nào? Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Lâm Vấn Tiên, muốn cho hắn ra chủ ý. Sư phó, chỉ cần Đại Viêm Vương Triệu nhân không tìm tới nơi này, chúng ta tông môn tạm thời không có chuyện làm. Lâm Vấn Tiên đúng sự thật nói. Hắn Thanh Sơn tông vị trí hẻo lánh, khoảng cách Đại Viêm Vương Triệu hoàng thất không nhiều ngàn dặm xa. Thanh Sơn đạo nhân mặt ủ mày chau, thở dài nói, Vấn Tiên, ngươi chính là xem thường hoàng thất lực lượng. Tần Tâm dù sao cũng là hoàng thất nhân, bọn họ có thể rất dễ dàng thôi toán ra Tần Tâm vị trí. Tam đại hoàng triều có thể sừng sững nhiều năm như vậy, đem thủ đoạn cùng nội tình, xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Muốn tìm một người, thật là không nên quá đơn giản, huống chi là sinh ra ở hoàng thất của chúa. Sư phó, nếu hoàng thất nhân có thể tìm được Tần Tâm, kia tại sao không có ở đây Tần Tâm chạy trốn lúc liền đem nàng tóm lại đây? Lâm Vấn Tiên rất là không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, nếu có thể tìm được, hẳn trước tiên liền mang về, mà không phải để cho nàng chạy đến nơi này. Cái này thì dính đến hoàng thất giữa bí mật đấu tranh, chúng ta không thể vào ngữ. Thanh Sơn đạo nhân nhàn nhạt nói. Tóm lại, Tần Tâm ở lại ta Thanh Sơn tông, chính là một cái khoai lang bằng tay, được mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái. Vấn Thiên, vi sư tin tưởng nhất chính là ngươi, lúc này liền toàn quyền giao cho ngươi, sư phó muốn bế quan. Thanh Sơn đạo nhân nói xong, không đợi Lâm Vấn Thiên trả lời, trực tiếp nhắm lại con mắt. Lâm Vấn Thiên. Sư phó, ngươi đây là đem nổi vứt cho ta à? Sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác ở ải này đầu bế quan, ngươi bế quan, thế nào ta làm? Trong lòng Lâm Vấn Tiên kêu khổ cả ngày, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Buồn rầu đi ra nhà đá sau, nhìn thấy bên ngoài Trần Minh thật mang theo Tần Tâm ở Thanh Sơn Tông đi loanh quanh, quen thuộc hoàn cảnh. Nếu không, đưa nàng đuổi đi xuống núi. Trong lòng Lâm Vấn Tiên, đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Khu. Lâm Vấn Tiên ho khan một tiếng, Trần Minh nghe được thanh âm mang theo Tần Tâm đi tới. Đại sư Minh. Trần Minh cùng Tần Tâm đồng thời hô. Tần Tâm cô nương, ngươi bản không phải ta Thanh Sơn Tông nhân, ngươi đã tỉnh, xuống núi đi đi. Tiểu sư đệ, ngươi đưa tiễn Tần Tâm cô nương. Lâm Vấn Tiên vẻ mặt hờ hững nói, chút nào bất cận nhân tình dáng vẻ. Nghe vậy Tần Tâm tâm thần run lên, thật vất vả tìm được rồi che chở hòa. Thương Huyền, nếu như cứ như vậy bị đuổi đi xuống núi, nàng kia có thể đi đây. Trần Minh đứng ở bên cạnh, cũng không tiện nói thêm cái gì, này đúng là Thanh Sơn Tông quý củ. Lãnh đời tông môn, phải có lãnh đời tông môn dáng vẻ. Lâm Vấn Thiên thấy Tần Tâm vẻ mặt khó chịu biểu tình, trong lòng cũng là có chút phát cầu. Chương 166, ở lại hay không? Chương 166, ở lại hay không? Có thể không có biện pháp. Thanh Sơn đạo nhân đem sự tình giao cho Lâm Vấn Thiên đi giải quyết, nếu như hắn giải quyết không được, đến thời điểm hắn Thanh Sơn Tông rất có thể sẽ bị phúc diệt. Vì tông môn lo nghĩ, Tần Tâm không thể lưu. Đại sư Minh, muốn không liền để Tần Tâm ở lâu một ngày đi. Trần Minh nói, trực tiếp như vậy đổi nhân, có chút quá tổn thương người, hơn nữa nàng linh lực thấy đáy, lại không có gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chính là một yếu nữ tử. Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái, không nói gì, xoay người về phòng của mình chung. Đi thôi, ta mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút. Trần Minh thấy Tần Tâm thấp đầu, buồn buồn không vui, liền dẫn nàng đi khắp nơi đi vòng vo một vòng. Tần Tâm, ngươi cũng không nên trách sư huynh của ta ác, ta Thanh Sơn Tông quy củ liền là như thế, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Có thể ở lâu ngươi một ngày, đã là ngoại lệ. Đi trên đường, Trần Minh khai đạo Tần Tâm. Tần Tâm cũng biết Thanh Sơn Tông quy củ, có thể nàng nhìn trước mặt Thương Huyền, không nỡ bỏ rời đi. Đường đường đại viêm của chúa, làm sao sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này? Văn Nhân Sở Sở nhìn Trần Minh bên người Tần Tâm, giọng hờ hững hỏi. Trước ở Phượng Hoàng Thành thời điểm, nàng bái kiến vì Trần Minh rót rượu Tần Tâm, cũng minh bạch thân phận của Tần Tâm. Để cho nàng không nghĩ ra chuyện, Tần Tâm lại sẽ tới nơi này. Ngươi không cũng ở nơi đây mà? Tần Tâm liếc mắt một cái Văn Nhân Sở Sở nói, ta ở chỗ này là tu luyện, bây giờ ta là Thanh Sơn Tông ngoại môn đệ tử. Văn Nhân Sở Sở biểu minh thân phận của mình, nói, đến lúc đó ngươi, đường đường quận chúa thật xa chạy đến nơi này, cũng không sợ bị người nói xấu. Thực ra bây giờ nàng làm nội môn đệ tử cũng không có vấn đề gì, chỉ là làm nội môn đệ tử sau, nàng liền cùng Thanh Sơn Tông hoàn toàn buộc chung một chỗ. Sau lưng nàng gia tộc, tuyệt sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Nghe vậy Tần Tâm không chỉ có không nộ, ngược lại lớn vui. Đúng vậy, ta cũng có thể ở chỗ này tu luyện a, như vậy ta cũng không cần đi. Tần Tâm cười lên cặp mắt trắng khuyết, mặt cười như hoa, nhìn Trần Minh một trận động tâm. Văn Nhân Sở Sở có chút không vui, sớm biết không nói, để cho nàng sớm một chút rời. Hừ, ngươi cho rằng là Thanh Sơn Tông ai cũng muốn à? Văn Nhân Sở Sở hừ lạnh nói. Ai cần ngươi lo, Thương Huyền sẽ giúp ta đát. Tần Tâm vừa nói, cố ý kéo Trần Minh tay. Văn Nhân Sở Sở càng không thích, lạnh lùng nói, coi như Thương Huyền sẽ giúp ngươi, trưởng môn không gật đầu, ngươi cũng bái không được sư. Hai nàng lẫn nhau tranh chấp đến, Trần Minh phảng phất ngửi thấy một tia mùi thuốc súng. Ta sao cảm giác có một cổ mùi thuốc súng? Nghe vậy Văn Nhân Sở Sở không khỏi sắc mặt cứng lại, khôi phục dị vãng lạnh giá, nhàn nhạt nói, cũng vậy, ta với ngươi đưa tức giận cái gì? Tần Tâm cũng không ở lý tới nàng, mà là nhìn về phía Trần Minh, thanh âm nu nu nói, Thương Huyền ca ca, ngươi sẽ giúp ta chứ? Y thì không chịu nổi. Văn Nhân Sở Sở nghe được Tần Tâm lời nói, toàn thân cao thấp nổi da gà, rời đi nơi này, hồi chính mình nhà lá đi. Ngạch, cái này. Trần Minh còn thật bất hảo nói, hắn không biết sư phó mình là thái độ gì. Vạn nhất đến thời điểm sư phó hắn không muốn, kia Tần Tâm khởi không phải càng thương tâm. Từ Lâm Vấn Thiên giọng đến xem, tựa hồ có hơi không muốn để cho Tần Tâm lưu ở trên núi. Về phần giúp nàng, cũng không tiện nói. Nói trắng ra là đây là nhà nàng chuyện, coi như là lãnh đời tông môn, cũng không thể tùy tiện nhúng tay nhân ra chuyện nhà. Hơn nữa hai nước thông gia, liên quan đến sự tình quá nhiều. Trần Minh nhìn Tần Tâm vẻ mặt mong đợi nhìn mình, không khỏi nói, ta hết sức đi. Cảm ơn Thương Huyền ca ca. Tần Tâm hoan hỉ cười nói. Trần Minh đi Thanh Sơn đạo nhân nhà đá, bên ngoài hô, sư phó, Thương Huyền cầu kiến. Thanh Sơn đạo nhân nghe được Trần Minh thanh âm, không có mở mắt, phảng phất thật đang bế quan như thế. Lâm Vấn Thiên từ một gian khác nhà đá đi ra, hỏi dò, tiểu sư đệ, sư phó đã bế quan, ngươi có chuyện gì không? Đại sư Minh, nếu như Tần Tâm thành vì ngoại môn đệ tử, có phải hay không là cũng không cần đi? Trần Minh hỏi. Tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Vấn Thiên, cái này làm cho Lâm Vấn Thiên tâm lý một trận phát cầu. Ngạch, trên lý thuyết mà nói, là như vậy. Nhưng tiểu sư đệ ngươi cũng biết, chúng ta Thanh Sơn Tông mỗi lần chiêu đồ, cũng có nhất định vị trí. Lâm Vấn Thiên giải thích. Tần Tâm căn cốt ngộ tính tuyệt đối không kém, thực lực cũng có, hơn nữa còn là luyện đan sư. Muốn cái gì có cái gì, chính là nàng liên lụy đến sự tình quá nhiều, không dám tùy tiện lưu lại. Nghe vậy Tần Tâm không khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể trở thành Thanh Sơn Tông ngoại môn đệ tử, ở lại chỗ này, nhưng là bây giờ sợ rằng không thể. Thanh Sơn đạo nhân nhất bế quan, Thanh Sơn Tông chính là Lâm Vấn Thiên lớn nhất. Đại sư huynh, có thể hay không với trưởng môn nói một chút, chỉ cần lưu lại, để cho ta làm cái gì đều được. Tần Tâm ngẩng đầu nhìn Lâm Vấn Thiên, vẻ mặt chân thành, một số gần như khẩn cầu, đang khi nói chuyện còn dùng tay quẹo một chút Trần Minh. Đại sư huynh, liền cho Tần Tâm một cơ hội đi, nàng thật xa chạy tới, không chỗ nương tựa. Trần Minh phụ hòa nói. Cái này làm cho Lâm Vấn Thiên đau cả đầu, nếu như ở cự tuyệt lời nói, liền lộ ra hắn Thanh Sơn Tông không nói ân huệ. Có thể không cự tuyệt lời nói, hắn Thanh Sơn Tông có thể không trêu chọc nổi hai cái rộng lớn nước lớn a. Do dự một chút, thấy thật sự khó mà cự tuyệt, liền nói rằng, Tần Tâm ngươi lưu lại có thể, nhưng là thu ngươi vì ngoại môn đệ tử sự tình, vẫn phải là trưởng môn gật đầu mới được. Không có biện pháp, đuổi là không thể đuổi, chỉ có thể đem nổi vực cho Thanh Sơn đạo nhân. Nếu như hắn một mực bế quan lời nói, kia Tần Tâm vẫn lưu ở trên núi. Đa tạ đại sư huynh. Tần Tâm kích động la lên, sau đó ôm Trần Minh. Cái này làm cho Trần Minh cùng Lâm Vấn Thiên đồng thời sửng sốt. Lâm Vấn Thiên, không phải hẳn ôm ta sao? Trần Minh, ngươi không việc gì ôm ta xong rồi hả? Tần Tâm cũng phát hiện mình có chút thất thố, gấp vội buông ra Trần Minh, có chút lúng túng túi lầu xuống. "Thương Huyền, ngươi mang Tần Tâm cô nương hạ đi nghỉ ngơi, ta nhớ được còn có một gian rảnh nhà lá." Lâm Vấn Tiên phất tay nói, "Nếu muốn lưu lại, lại không thể bên nặng bên nhẹ, nên ở nhà lá, vẫn phải là ở nhà lá."
"Phải."
Tần Tâm ứng tiếng nói, "Chỉ cần có thể lưu lại, đừng nói ở nhà lá, coi như là không có ở nàng cũng thỏa mãn." "Tiểu sư đệ, Tần Tâm sự tình, phải tìm cơ hội giải quyết, nếu không nhân gia tìm tới chúng ta tông môn, mặc dù chúng ta không sợ, nhưng từ đầu đến cuối biết đánh nhiều đến." Lâm Vấn Thiên nhìn về phía Trần Minh nói.
"Ừ."
Trần Minh gật đầu một cái, quả thật nên giải quyết. Sau khi nói chuyện xong, Lâm Vấn Thiên liền về phòng mình đi, Trần Minh mang theo Tần Tâm đi nhà lá. "Sau này ngươi thì ở lại đây đi." Trần Minh nói với nàng. Ở Trần Minh bất ngờ không kịp đề phòng, Tần Tâm hôn Trần Minh một cái, rồi sau đó vội vàng chạy về chính mình nhà lá bên trong, trên mặt một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Trần Minh tựa như hóa đá rồi một dạng ngây tại chỗ. Không phải thằng nam, chỉ là hạnh phúc này tới quá đột nhiên sắp rồi. "Nàng là yêu thích ta." Trần Minh lẩm bẩm nói. Đứng tại chỗ hồi lâu, Trần Minh mới trở lại chính mình nhà đã đi, còn chưa phản ứng kịp. Cũng không biết, Tần Tâm trộm thân Trần Minh thời điểm, cách đó không xa đứng một người, mắt thấy toàn bộ quá trình. Chương 167, đi Đại Chu. Chương 167, đi Đại Chu. Mấy ngày sau, Tần Tâm dần dần thích ứng trên núi sinh hoạt. Mặc dù nghèo khó một chút, ở địa phương rách nát một chút, ăn đồ ăn kém một chút, nhưng cũng may có một an thân địa phương không phải. Hơn nữa Tần Tâm cũng không có an tâm tu luyện, ngoại trừ buổi tối nghỉ ngơi bên ngoài, ban ngày cũng chạy đến Trần Minh trong nhà đá uống trà. Trần Minh nhà đá tương đối lớn, hắn ở trong nhà tu luyện, Tần Tâm bên ngoài phòng thưởng thức trà. Nếu có thể một mực như vậy thì tốt rồi. Tần Tâm bưng ly trà, nhìn tu luyện Trần Minh, có chút mê mẫn. Trần Minh từ trong tu luyện tỉnh lại, tu vi đã củng cố, không nóng nảy đang đột phá. Thể nội công đức lực còn rất nhiều, hắn dự định giữ lại dùng làm cách dùng khác. Làm Trần Minh mở ra hai tròng mắt nhìn ngồi ở ngoài phòng nhìn mình cầm chằm Tần Tâm lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Cô nàng này, chẳng lẽ là yêu ta? Tiếp xúc được ánh mắt của Trần Minh sau, Tần Tâm vội vàng cúi đầu xuống, trên mặt một vệt mắc cỡ đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Trần Minh đi tới, đứng ở Tần Tâm đối diện, ngón tay nhẹ nhàng ôm Tần Tâm cằm, đưa nàng mặt cho nâng lên. Nhìn tuyệt mỹ mặt mũi, phải nói không động tâm đó là giả. Tần Tâm không dám cùng Trần Minh mắt đối mắt, ánh mắt tránh né, trên mặt một vệt đỏ ửng. Trần Minh nhìn động tâm, từ từ mò xuống đầu đi. Tần Tâm nhắm lại con mắt, dự liệu đến sau đó phải chuyện phát sinh. Hai người đang muốn hôn lên lúc, đột nhiên một giọng nói truyền tới, đem hai người cắt đứt. "Thương Huyền." Sau đó cửa được mở ra, Văn Nhân sở sở đi vào. Nàng nhìn hai người tư thế, không khỏi ngẩn ra. "Thật xin lỗi, quấy rầy." Văn Nhân sở sở lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. "Tại sao ta tâm lý có loại hế ẩm cảm giác?" Văn Nhân sở sở đi ra một khoảng cách sau, tao mày nói. Bị Văn Nhân sở sở này một chút nhiễu, Trần Minh cũng mất hứng thú. Mà Tần Tâm càng là mặt đỏ cổ to, bị người đột nhiên gặp, phải nói không sợ thẹn thùng đó là giả, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, trở lại chính mình nhà lá. Trần Minh xoa xoa mi tâm, mở rộng một chút vươn người, cũng ở đây là, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. "Keng, nhiệm vụ kích động, giải quyết Tần Tâm chuyện đám hỏi, cũng khởi ra sư huynh thân thế bí ẩn." Nghe vậy Trần Minh sững sờ, sư huynh thân thế bí ẩn? Chính mình sư huynh cũng liền buồn cái, hệ thống nói là ai? "Hệ thống, kia người sư huynh à?" Trần Minh lần nữa hỏi bốn. Thật lâu, hệ thống cũng không trả lời. "Không thể nào, ngươi lại chơi đùa biến mất. Ngươi không nói rõ ràng là kia người sư huynh, thế nào ta cởi ra sư huynh thân thế bí ẩn?" "Nào đây." "Phá hệ thống, một chút lực cũng không cho, phàm là ngươi có chút tác dụng đều được a." Trần Minh không nhịn được, ở tâm lý mắng qua một lần. "Hệ thống." Trần Minh tâm lý thầm mắng đi qua, bắt đầu nghĩ, rốt cuộc là kia người sư huynh. Bốn người sư huynh, đại sư huynh chính là kiếm tiên, hắn thân thế, ta căn bản tiếp xúc không tới. Nhị sư huynh là đại năng, lai lịch cũng rất lớn. Tam sư huynh, tiếp xúc không nhiều, cũng sẽ không kích động nhiệm vụ. Tứ sư huynh, lại nói thật lâu không nhìn thấy tứ sư huynh rồi. Trần Minh một chút đầu mối cũng không có, hơn nữa còn phải giải quyết Tần Tâm hôn nhân sự tình. "Hô, liền như vậy, hay là trước đem Tần Tâm sự tình giải quyết đi. Vấn đề là xuất hiện ở Đại Chu trên người vương triều, chỉ cần Đại Chu hoàng đế trước giải quyết hôn nước, kia Tần Tâm thì không có sao." Trần Minh phân tích một lần sau đó, biết nên làm như vậy rồi. Tần Tâm chạy đến gian phòng của mình chung, cảm giác tâm lý giống như tiểu lộc loạn tràng, thật lâu bình phục không xuống. "Tần Tâm có ở đây không?" Trần Minh đi tới cửa, gào thét một tiếng. "Thương Huyền." Tần Tâm nghe được kêu tên mình là Trần Minh, không khỏi nhịp tim được nhanh hơn. Bất quá dù sao cũng là tu sĩ, cưỡng ép đem kích động tâm cho đè xuống, mở cửa ra. "Thương Huyền, có chuyện gì không?" Tần Tâm đi ra ngoài, túi đầu hỏi, nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Minh. "Ngươi chuẩn bị một chút, đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi Đại Chu Vương Thành, giải quyết hôn ước sự tình." Trần Minh nói với nàng. Tần Tâm nghe một chút, rất là kích động, "Thật sao?"
"Thật."
Tần Tâm vui mừng quá đỗi, ôm Trần Minh. Cảm nhận được trong ngực truyền tới ấm áp, cùng với nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Trần Minh không khỏi đưa tay ôm lấy Tần Tâm. Tần Tâm thấy Trần Minh đột nhiên nắm ở chính mình eo, như chạm điện đánh, thân thể run lên, phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Bất quá Trần Minh cũng không ôm bao lâu, cứ như vậy mấy hơi thời gian tựu bung ra rồi. Bây giờ hắn còn được trở về chuẩn bị một chút, đi Đại Chu Vương Thành. Nơi này là Đại Viêm Vương Triệu biên cảnh, khoảng cách Đại Chu Vương Thành mười mấy vạn dặm đường. Coi như ngự kiếm phi hành đi trước, cũng phải đã hơn một năm thời gian mới có thể đến. Trừ phi là có Linh Chu, mới có thể trong vòng thời gian ngắn đến. Bất quá Linh Chu Trần Minh là không có có hắn, hắn có thứ tốt hơn, không gian trận văn. Trần Minh trở lại chính mình trước nhà đá, lấy ra linh thạch khắc họa không gian trận văn, mà sau não trong biển suy nghĩ Đại Chu Vương thành vị trí, ở linh thạch khắc xuống. Có lần trước bị lỗi kinh nghiệm sau, Trần Minh đối không gian trận văn càng phát ra quen thuộc. Nô lên cao gian trận văn khắc họa tốt sau, đã là nửa ngày. Đến buổi chiều, Trần Minh trở về phòng chuẩn bị. Hôm sau, Trần Minh đi trước cáo biệt đại sư huynh, nói phải đi Đại Chu Vương thành, giải quyết tần tâm phiền toái. Tiểu sư đệ, thử đi Đại Chu Vương thành đường xá xa xôi, không phải là một sớm một chiều liền có thể đến, ta xem không bằng đợi sư phó xuất quan, ở mời giáo sư phó hắn lão nhân ra đi. Lâm Vấn Tiên khuyên giải nói. Hắn vốn định khuyên Trần Minh không nên đi, nhưng nếu như một khuyên, khởi không lọt ra sơ hở, chỉ có thể lấy khoảng cách xa, lấp liếm cho qua. Sư huynh, ta bố trí không gian trận pháp, có thể trong nháy mắt chuyển tống đến Đại Chu Vương thành. Trần Minh đúng sự thật nói. Cái gì? Không gian trận pháp? Tiểu sư đệ ngươi đặt gạt ta đi. Không gian trận văn sớm đã thất truyền rồi, ngươi nói ngươi bố trí ra không gian trận pháp. Lâm Vấn Thiên tâm lý thập phần không tin, chủ yếu là không gian này trận văn sớm đã thất truyền rồi, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể bố trí ra. Giang Hạo Nhiên cũng từ trong nhà đá đi ra, mấy ngày nay hắn một mực ở trong phòng đá đột phá, nếu như ở không thật sự tiến bộ, hắn tuyệt đối sẽ bị Thanh Sơn đạo nhân cho dạy dỗ một trận. Hắn nghe được Trần Minh bố trí ra không gian trận pháp cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại hắn cũng cảm giác chính mình tiểu sư đệ này làm ra cái gì cũng không đủ vị kỳ. Ngàn vạn lần không thể tính toán theo lẽ thường chính mình tiểu sư đệ. Nếu như ngươi thật bố trí ra qua không gian trận pháp, ta đây cũng không ý kiến. Lâm Vấn Thiên nói. Ngược lại đánh chết ta, ta cũng không tin tiểu sư đệ ngươi có thể bố trí ra không gian trận pháp. Đa tạ đại sư huynh. Trần Minh chắp tay bái tạ nói. Lâm Vấn Thiên thấy Trần Minh bái tạ, không khỏi hoài nghi rồi. Tiểu sư đệ, sư huynh ta đưa ngươi đi. Giang Hạo Nhiên đi tới nói. Hiếm thấy có thể có một cơ hội đi ra ngoài, bất kể không gian trận pháp có phải hay không là thật, hắn đều muốn đi thử một chút. Đa tạ nhị sư huynh. Trần Minh lần nữa bái tạ. Có nhị sư huynh ở, lần này ổn. Ba người đi Trần Minh ngoài nhà đá mặt, Trần Minh chỉ trước mặt bảy trận văn, nói: "Sư huynh, đây chính là ta bố trí ra không gian trận pháp, chỉ cần kích hoạt là được." Không gian trận pháp? Văn Nhân Sở Sở nghe một chút không gian trận pháp, không khỏi có chút hiếu kỳ, từ trong tu luyện tỉnh lại, đi tới xem. Còn chưa kịp nhìn kỹ lúc, trận pháp liền bị Giang Hạo Nhiên cho kích hoạt, bốn người đều bị trận pháp cho hút vào. Chương 168, ngồi lên long ỷ. Chương 168, ngồi lên long ỷ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, văn võ bá quan đứng ở hai bên, hô to phục quỳ xuống. Mà trên ghế rồng, ngồi không là người khác, chính là kích hoạt trận pháp Giang Hạo Nhiên. Ta đây là, rơi xuống ở đâu? Vạn tuế. Là đang ở gọi ta là sao? Giang Hạo Nhiên suy nghĩ trống rỗng, hắn chỉ nhớ rõ, hắn kích hoạt trận pháp sau đó, liền bị trận pháp hút vào rồi. Chờ lúc xuất hiện lần nữa sau khi, chính là trước mắt cái cảnh tượng này rồi. Quần thần hô to phục bái xuống, kêu vạn tuế. Mà hắn, an vị ở phía trên nhất, mắt nhìn xuống người phía dưới. Ta chẳng lẽ ngồi lên ghế rồng chứ? Cái ý niệm này vừa ra tới, Giang Hạo Nhiên bị dọa sợ đến mặt mũi thất sắc. Bình thân. Trời xui đất khiến gian, Giang Hạo Nhiên kêu một câu bình thân. Làm lời mới vừa gọi ra, Giang Hạo Nhiên vừa tối nói hối hận. Chính mình lại không phải hoàng đế, hô cái gì bình thân a? Chờ bọn hắn đứng lên nhìn thấy mình, vậy ta còn không chết qua kiểu. Quần thần chính muốn đứng lên thời điểm, Giang Hạo Nhiên vội vàng hô, trước khắc bình thân. Đang muốn đứng lên quần thần, lại lần nữa phục bái xuống, từng cái trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Bây giờ Nhi hoàng thượng là thế nào? Cũng bảo chúng ta bình thân rồi, tại sao lại để cho chúng ta quỳ xuống? Hơn nữa hoàng thượng thanh âm thế nào trở nên trẻ? Triệu Vô Cực đứng ở Giang Hạo Nhiên bên cạnh, có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn là muốn ngồi lên long ỷ dựa theo thông lệ vào chiều, có thể Giang Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngồi lên long ỷ. Hắn ở bên cạnh nhìn ngẩn. Hạo Nhiên con ta, coi như ngươi muốn làm hoàng đế cũng không cần gấp gáp như vậy a. Chờ là cha thay ngươi tạo biết chứng ngại, ở đem hoàng vị truyền cho ngươi. Ngược lại hoàng vị sớm muộn là ngươi, ngươi gấp làm gì ạ? Giang Hạo Nhiên trống rông xuất hiện, hắn cũng không nghi ngờ. Ở lãnh đời tông môn tu luyện, làm sao có thể không điểm thủ đoạn. Hai bên hầu hạ thái giám nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế rồng, đang muốn kêu lời nói lúc, nhìn chính mình hoàng đế cũng không nói gì, cũng liền đàng hoàng thấy. Được rồi, ngươi đã muốn ngồi bên trên hoàng vị, vậy hãy để cho ngươi thể nghiệm một chút đi. Triệu Vô Cực tâm lý suy tư xong, háng giọng một cái, hô, bình thân ơn. Giang Hạo Nhiên nghe được đạo thanh âm này từ bên cạnh mình truyền tới, nghiêng đầu qua nhìn một cái. Một vị người mặc long bào, tướng mạo uy vũ, mang theo một tia phách khí vương giả nam tử đứng ở bên cạnh mình, hơn nữa chính mình còn bái kiến hắn. Không thể nào, không thể nào, hắn lại là một hoàng đế ba. Giang Hạo Nhiên tâm lý giống như phiên giang đảo hải một dạng chấn kinh đến tột đỉnh. Nghĩ đến chính mình trước lại ở trước mặt hoàng đế trang bức, tâm lý càng là hù dọa gần chết. Làm quân thần đứng lên lúc, nhìn thấy Giang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế rồng, rất là kinh ngạc. Nhất là Tư Đồ Không Bà Bến, Giang Hạo Nhiên hắn là từng thấy, chỉ là không nghĩ tới lại trực tiếp ngồi lên long ỷ. Cái này không nào mà lớn mật, lại dám ngồi long ỷ. Có một vị võ tướng nhìn Giang Hạo Nhiên, tức giận dậy. Với anh, loạn thần tặc tử, dám chấm mút ta Đại Chu Giang Sơn. Lại một vị võ tướng đi ra, toàn thân cao thấp, tản ra khí sát phạt. Hai người một phen, bị dọa sợ đến Giang Hạo Nhiên tâm cũng nhảy cổ học rồi, bất quá mặt ngoài như cũ mặt không đổi sắc. mẹ nha, lại chân truyền đưa đến Đại Chu, còn trực tiếp đem ta truyền đến trên ghế rồng, cái này không chết người mà. Tuy nói ta làm mộng mộng đã đến ngồi long ỷ, nhưng đây chẳng qua là mộng a. Giang Hạo Nhiên tâm lý cũng sắc khóc, trước mắt chàng cảnh này, ngươi giả bộ bức cũng vô dụng. Hơn nữa, chân chính hoàng đế đứng ở bên cạnh mình, ngươi phải nói không sợ, đó là giả. Không được, vì mạng nhỏ quan trọng hơn, ta phải trấn định, trấn định. Hoàng đế ta đều có thể trấn nhiếp, ta cũng không tin trấn nhiếp không được quần thần. Giang Hạo Nhiên tâm lý cưỡng ép khiến cho chính mình trấn định lại, ngẩng đầu nhìn quần thần, sắc mặt bình tĩnh. Long ỷ chung quanh có cường đại trận pháp bảo vệ, cũng không sợ bọn họ sẽ xông lên đối phó chính mình. Im miệng. Giang Hạo Nhiên một tiếng quát to, ở trận pháp gia trì hạ, có một loại không khỏi uy áp. Hai cái kia tướng quân vốn định mắng to, nhưng thấy hoàng đế cũng ở một bên làm nền, không khỏi im miệng lui về phía sau. Hoàng đế cũng bất kể, hiển nhiên là ngầm cho phép. Bọn họ võ tướng, coi như ở không suy nghĩ, chút chuyện này vẫn có thể thấy rõ. Giang Hạo Nhiên đưa bọn họ bị chính mình trấn nhiếp, mừng rỡ trong lòng. Nào ngờ, cũng không phải mình trang bức trấn trụ bọn họ, mà là hoàng đế đứng ở bên cạnh, chiếu thành vô hình uy áp, để cho quần thần không dám phản kháng. Ta lần này không cẩn thận truyền đến nơi này, lại ngồi lên long ỷ, đều là cơ duyên. Bọn ngươi nếu có khư phục, đều có thể tấu lên. Giang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, khá có một loại đế vương phong độ. Thực ra tâm lý đang nghĩ, dù là phải chết, ta cũng phải trước khi chết, thể nghiệm một chút đế vương chi vui. Quần thần không lời nói, tấu lên hữu dụng không? Trời mới biết ngươi và bệ hạ là quan hệ như thế nào. Giang Hạo Nhiên liếc mắt Tào Hạ, ngoại trừ Tư Không Vô Nhai, còn lại toàn bộ cũng không nhận ra. Mà Tư Không Vô Nhai đứng ở quần thần phía trước nhất, tựa hồ thân phận rất cao a. Tư Đồ thừa tướng, ngươi nói một chút gần đây Đại Chu chuyện phát sinh. Giang Hạo Nhiên nhìn về phía Tư Đồ Không Bờ bến hỏi. Hắn suy đoán, Tư Không Vô Nhai rất có thể là thừa tướng, về phần là Tả thừa tướng hay lại là Hưu thừa tướng, cũng không biết. Khởi bẩm công, đại nhân, đi vào ta Đại Chu cùng Đại Hạ biên cảnh, thường xuyên có va chạm, trấn quốc tướng quân truyền tin, có hay không tăng binh chú đóng biên cương. Ngoài ra ta Đại Chu cùng Đại Viêm hôn ước, có hay không tiếp tục tiến hành. Tư Không Vô Nhai bước ra khỏi hàng, đem đại sự cũng hồi báo một lần. Tăng binh. Ngoài ra, giải trừ cùng Đại Viêm thông gia tin tức. Đường đường Đại Chu, không cần cùng Đại Viêm ký kết hôn ước quan hệ. Giang Hạo Nhiên nói xong, nhìn bên cạnh có một ngọc tỷ. Tiểu sư đệ a, sư huynh ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Sư huynh cho dù là tử, cũng phải giúp ngươi, để cho Đại Chu cùng Đại Viêm hủy bỏ hôn ước quan hệ, để cho Tần Tâm có thể cùng với ngươi. Giang Hạo Nhiên biết, chính mình giả bộ không được bao lâu. Đừng xem bây giờ uy phong đường đường, nhưng một khi bái triều, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn bên cạnh ngọc tỷ, chính là Đại Chu đế ấn. Giang Hạo Nhiên cử bút tự mình nghĩ viết thánh chỉ, để cho Đại Chu cùng Đại Viêm giải trừ hôn ước quan hệ, mà sau sẽ ngọc tỷ lấy ra. Mới vừa bắt được ngọc tỷ, Giang Hạo Nhiên cảm nhận được một cổ bàng bạc đế uy, này ngọc tỷ, phảng phất thập phần nặng nề. Ngọc tỷ lăng giác, cũng quẹt làm bị thương rồi Giang Hạo Nhiên huyết, Giang Hạo Nhiên một giọt máu nhỏ vào ngọc tỷ bên trong. Nhất thời, một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế mênh mông, xông vào Giang Hạo Nhiên trong đầu. Không hổ là con ta, lại có thể thu được đế ấn công nhận. Triệu Vô Cực ở bên vừa cảm nhận được cổ khí tức kia tiến vào Giang Hạo Nhiên trong đầu, thập phần mừng rỡ. Này đế ấn là khai quốc hoàng đế toàn bộ, trải qua vài vạn năm, hàm chứa vô thượng uy áp ở bên trong. Hơn nữa đế ấn bên trong, nghe nói còn có một đạo thần bí công pháp ở bên trong, chỉ là không có nhân có thể được đế ấn công nhận lĩnh ngộ. Giang Hạo Nhiên đầu não mê man, ở hôn mê đang lúc, hắn ở trong thánh chỉ, đậy xuống rồi ấn. Tiểu sư đệ, ta có thể làm nhiều như vậy, gặp lại sau. Chương 169, lệnh bài nơi tay cũng phải quỳ. Chương 169, lệnh bài nơi tay cũng phải quỳ. Hoàng cung sâu bên trong, một tên bộ dáng anh tuấn, một thân áo dài trắng nam tử chính nằm ở trên giường, chau mày. Mà bên cạnh hắn, đứng chính là Đại Chu hoàng đế Triệu Vô Cực, lúc này chính nhất mặt quan tâm nhìn giường thượng nhân. Lúc đó Giang Hạo Nhiên té xỉu sau đó, ở một bên Triệu Vô Cực tuyên bố bái triều. Cũng nghiêm khắc lập lệnh quân thần, Giang Hạo Nhiên ngồi lên long ỷ sự tình không cho nói đi ra ngoài, người trái lệnh, giết cựu tộc. Vì thế, quân thần là tĩnh nhược lạnh giọng, không dám tùy tiện nói đi ra ngoài. Hơn nữa Giang Hạo Nhiên nói chuyện làm theo. Nhất là cùng Đại Viêm giải trừ hôn ước quan hệ chuyện này, lúc ấy Triệu Vô Cực nhìn Giang Hạo Nhiên sắp tới đem hôn mê thời điểm, cũng phải ở trong thánh chỉ đổ lên ấn. Đại khái có thể đoán được, hắn rất có thể chính là vì chuyện này tới bốn. Bên kia, Trần Minh, Văn Nhân Sở Sở cùng Đường Tâm ba người đánh rơi một nơi phủ huyện trung, cùng Giang Hạo Nhiên phân tán. Không gian trận pháp bị đột nhiên kích động, bốn người không có tụ trung một chỗ, dễ dàng phân tán. Trần Minh tuy đem xác định vị trí định ở Đại Chu Vương Thành, nhưng Vương Thành lớn như vậy, rơi xuống ở nơi nào cũng không ai biết. Khi tiến vào đường hầm không gian thời điểm, Văn Nhân Sở Sở cùng Đường Tâm dắt Trần Minh tay, nhờ vậy mới không có cùng Trần Minh phân tán. Nơi này là thì sao? Thần Tâm đánh ra bốn phía, hoàn toàn không biết nơi này là chỗ nào. Nơi này chắc là Đại Chu Vương Thành đi. Trần Minh quan sát bốn phía nói. Hắn chỉ biết là đại khái, cụ thể là kia cũng không phải rất rõ. Lại nói nhị sư huynh rơi xuống ở đi nơi nào? Văn Nhân Sở Sở quan sát chung quanh, cũng không phát hiện Giang Hạo Nhiên bóng người. Theo lý mà nói, hắn cũng sẽ không rơi đến quá xa mới được. Quỷ, quỷ a! Một vị bưng chậu đồng thị nữ nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, hô to một tiếng, trong tay chậu đồng rớt xuống đất. Lạch cạch. Ôi chao vân vân, nơi này là chỗ nào ạ? Trần Minh gấp vội vươn tay hỏi. Nhưng người đã bị hù chạy. Đang lúc Trần Minh buồn rầu lúc, mười mấy tên hộ vệ nắm đao thương kiếm côn đi ra, đem ba người cho bao vây lại. Thật lớn mật, lại dám tự tiện xông vào thái tử phủ để. Một người trong đó mặt đầy thẹo nam tử, tức giận nói.
Thái tử phủ.
Thần Tâm nghĩ hỏi. Trần Minh nghe được tên mặt thẹo tiếng kêu, biết nơi này là nơi nào, nguyên lai là đánh rơi trong phủ thái tử.
Vậy đi thôi.
Trần Minh quay đầu hướng Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm hô. Nếu biết rồi là nơi nào, đó cũng không có lưu lại đi cần thiết. Sớm một chút giải quyết xong sự tình, sau đó khi tìm được nhị sư huynh trở về. Về phần nhị sư huynh sẽ không xảy ra chuyện này Trần Minh căn bản sẽ không suy nghĩ. Tại hắn trong ấn tượng, chính mình nhị sư huynh chính là không gì không thể đại tu sĩ. Nói không chừng, nhị sư huynh đã đem sự tình cho xử lý đây. Này mấy chục hộ vệ, tu vi cao nhất bất quá trúc cơ ngũ phẩm, ở trước mặt Trần Minh, hoàn toàn không đáng chú ý. Tên mặt thẹo thấy Trần Minh bọn họ phải đi, giơ đao chỉ hướng Trần Minh bọn họ, chỉ cần nhân động một cái, hắn liền sẽ xuất thủ. Dương cung bạt kiếm lúc, một đạo hùng hậu truyền tới âm thanh. Ở xa tới đã là khách, mạnh đạt lui ra. Tên mặt thẹo thu hồi lại đao, không người lui ra, một vị tướng mạo bất phàm, uy vũ ngang ngược nam tử từ đám người sau đi ra. Mặc áo mãng bào màu đen, đầu đội tử kim quan, quả thực là ngang ngược vênh váo. Tới không là người khác, chính là thái tử phủ chủ nhân, đại chu thái tử Triệu Vũ. Hắn nghe có ba người đột nhiên rơi xuống tại hắn trong trạch viện, rất là tò mò, liền lập tức chạy tới. Khi nhìn thấy trong đám người ba người lúc, không khỏi tỏa sáng hai mắt. Hai nữ một nam, nữ dáng dấp tuyệt lệ, có ưu điểm. Mà nam, khí chất so với hắn còn muốn cường đại, cũng không giống là một cái phàm nhân. Chẳng lẽ ba người bọn hắn là một cái đại tông môn nhân? Triệu Vũ không khỏi suy đoán nói. Tại hạ đại chu thái tử Triệu Vũ, dám hỏi ba vị là? Triệu Vũ chắp tay bái hỏi. Ở không xác định đối phương thân phận ba người trước, hắn không dám tùy tiện đắc tội. Nghe vậy Tần Tâm đứng ở Trần Minh phía sau, ôm Trần Minh tay. Ta là Thanh Sơn Tông thất đệ tử, Thương Huyền. Trần Minh chậm rãi nói. Văn Nhân Sở Sở mặt như băng sương, lời nói đều lười được trả lời. Nếu muốn giải trừ hôn ước, vậy thì phải lấy thân phận ngăn chặn bọn họ, như vậy mới có thể trấn áp bọn họ, để cho bọn họ biết điều nghe lời. Thanh Sơn Tông. Chưa nghe nói qua a. Đến lúc đó Thương Huyền danh tự này có chút quen hay, ở đâu nghe qua tới. Liên như vậy, nhìn dáng dấp ba người bọn họ chắc không phải tới từ cái gì đại tông môn. Này hai cái nữ tử tướng mạo xinh đẹp như vậy, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Nội tâm của Triệu Vũ suy tư một phen sau, cho là ba người này không giống như là đến từ đại tông môn. Bắt lại. Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Vũ trực tiếp để cho người ta đưa bọn họ bắt lại. Ta đi. Trần Minh lúc này lấy ra thí ma kiếm, ở hộ vệ xông lại thời điểm, một kiếm càn quét đi ra ngoài, vạn trượng kiếm quang thoáng qua, đưa bọn họ tảo bay ra ngoài. Trần Minh đi, nơi này có một cổ rất cường đại khí tức. Văn Nhân Sở Sở đột nhiên kéo Trần Minh, để cho Trần Minh rời khỏi nơi này trước. Được rồi, không rảnh đùa với ngươi, đại chu thái tử, ta xem ngươi này vị trí còn có thể ngồi bao lâu. Trần Minh nói xong, đi theo Văn Nhân Sở Sở rời đi. Triệu Vũ bị sợ ngẩn, mới vừa rồi Trần Minh một kiếm kia, để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Đáng ghét. Thương Huyền, quả ngươi là Thiên Vương lão tử, ở vương thành chọc phải ta, ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Vũ sau khi phản ứng, cất giọng mắng to, lúc này dẫn mấy ngàn binh lính đuổi theo. Trần Minh chạy ra thái tử phủ sau, ưu thai du thai đi, thật cũng không sợ. Đáng tiếc nhị sư huynh không có ở đây, nếu như nhị sư huynh ở lời nói, quản hắn là thái tử hay lại là ai, một trưởng dạy hắn là người. Trần Minh đi trên đường, lắc đầu thở dài nói. Nói đến Giang Hạo Nhiên, bây giờ Giang Hạo Nhiên còn nằm ở vương cung sâu bên trong, dung hợp đế vương khí cùng tâm pháp, đến nay cũng còn chưa có tỉnh lại. Triệu Vũ lấy thân phận của thái tử, điều động vương thành mấy chục ngàn binh lính, truy kích Trần Minh. Trần Minh hướng hoàng cung đi tới, đột nhiên bị mấy ngàn người bao vây ở chung quanh đi phu lái buôn, rồi rít đoạt được xa xa. Lớn như vậy trên đường phố, tất cả đều là binh lính, cùng với Trần Minh ba người bọn họ. Thương Huyền, ta không cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử, ở vương thành chọc phải ta, ngươi cũng phải chết. Triệu Vũ từ binh lính phía sau đi ra, lạnh giọng nói. Trần Minh trung quanh bị bố trí ra trận pháp, đem ba người hắn bao vây trung tâm trận pháp. Mấy vạn người bố trí trận pháp, coi như là kim đan cường giả, cũng không nhất định có thể hướng phải đi ra ngoài. Huống chi, nơi này là hoàn thành, khởi sẽ đơn giản như vậy. Triệu Vũ, ngươi chắc chắn nghĩ xong ngươi đây là đang cùng ai đối nghịch. Trần Minh đi ra ngoài, lạnh giọng nói. Hừ, không phải vừa vỡ tông môn ấy ư, ta Triệu Vũ diệt ngươi không thương lượng. Triệu Vũ hừ lạnh nói. Chờ tiêu diệt ngươi, ngươi hai nữ nhân, cũng sẽ tử ta. Thanh Sơn Tông, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Cựu đại nhất phẩm tông môn, cùng các đại thế gia, các đại lãnh đời tông môn, hắn đều biết. Duy chỉ có chưa có nghe nói qua Thanh Sơn Tông như vậy tông môn. Trần Minh thấy nói không thông, cũng không có ở nói tiếp, gây gớm động thủ thôi. Ngược lại chính tự mình nhị sư huynh cũng ở đây trong vương thành, không đánh lại, nhị sư huynh sẽ xuất thủ dạy bọn họ làm người. Làm Trần Minh bàn tay một phen, một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Ngạch, thật xin lỗi, cầm nhầm. Trần Minh nhìn lệnh bài, một trận lúng túng. Nhưng không ngờ, mấy chục ngàn binh lính toàn bộ quỳ xuống. Chương 170, ngươi lại cuồng một cái thử một chút. Chương 170, ngươi lại cuồng một cái thử một chút. Một màn này, trực tiếp để cho đứng nhân nhìn ngẩn. Trần Minh trong tay lệnh bài, toàn thân đen nhánh, tản ra u u hắc khí, phía trên có khắc hai cái Trần Minh xem không hiểu tự. Triệu Vũ ở trên phòng ốc nhìn một trận hâm mộ và ghen ghét. Thái tử, ngươi nếu không quỳ, chính là không tuân theo thánh lệnh. Cạnh biên thị vệ nói với Triệu Vũ. Triệu Vũ cắn răng, quỳ một chân xuống. Văn Nhân Sở Sở nhìn Trần Minh trong tay lệnh bài, đột nhiên nghĩ tới, nơi này là Đại Chu à, Trần Minh trên tay có Đại Chu hoàng đế cho thân phận lệnh bài. Này khối lệnh bài là Đại Chu hoàng đế dành riêng lệnh bài, cũng chính là thánh lệnh. Thấy lệnh bài giống như thấy Triệu Vô Cực, Vương Thành cấm vệ quân cùng hộ vệ quân đều có thể bằng vào này khối lệnh bài điều động. Bất kể là thân phận gì, chỉ cần không thể so với thân phận của Triệu Vô Cực cao, ngươi cũng phải quỳ xuống. Thương Huyền ca ca, ngươi lại sẽ có Đại Chu hoàng đế thánh lệnh. Thần Tâm trợn to cả mắt, tràn đầy không thể tin. Thánh lệnh vật này, hắn ca ca Đại Viêm hoàng đế cũng có, bất quá cũng sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Thánh lệnh. Trần Minh nghi ngờ một chút, bất quá ngược lại vui mừng. Bất kể hắn là cái gì lệnh đâu rồi, chỉ có hữu dụng là được. Trần Minh cầm trong tay lệnh bài, nhẹ nhàng ước lượng một chút, nghiền ngẫm cười nói: "Không nghĩ tới, này lệnh bài tốt như vậy dùng a." Hắn vốn tưởng rằng này khối lệnh bài không có gì dùng, lại thuận tay nhét vào trong nhận chữ vật. Lại không nghĩ rằng, này khối lệnh bài lại ở thời khắc mấu chốt phát huy rất mạnh liệt dùng. "Ngươi, cút cho ta đi xuống." Trần Minh chỉ trên nóc nhà Triệu Vũ hô. Nghe vậy Triệu Vũ không khỏi tâm lý sinh nộ. "Thái tử, thánh lệnh vừa ra, còn thấy bệ hạ, phải có tôn a." Cạnh biên thị vệ vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy Triệu Vũ không khỏi khắc hạ tức giận, từ trên phòng ốc đi xuống, đi tới trước mặt Trần Minh. "Quỳ xuống." Triệu Vũ quỳ một chân xuống đất, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn không hiểu Trần Minh là làm sao đạt được thánh lệnh, nhưng hắn không thể không tôn tử. Nơi này thị vệ cùng thủ vệ quân, toàn bộ đều được nghe theo Trần Minh mệnh lệnh, coi như để cho bọn họ giết Triệu Vũ, bọn họ cũng sẽ nghe lệnh. Trần Minh một cái tát hô ở trên mặt hắn, vang lên trong trẻo truyền ra. "Ba, cùng. Ngươi đang ở đây cùng một cái thử một chút. Mới vừa rồi ngươi là thế nào nói, ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Nữ nhân ta, há có thể cho phép ngươi chấm mút." Trần Minh nói xong, lại một cái tát quất tới, trực tiếp đem Triệu Vũ rút ra bay ra ngoài. "Ta có thể không phải nữ nhân ngươi." Văn Nhân Sở Sở lãnh đạm nói. Tần Tâm đến lúc đó không có phản bác, nàng biết Trần Minh đây là đang vì nàng hạ giận. "Đừng giả bộ chết, quay lại đây." Trần Minh quát to. "Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ta liều mạng với ngươi." Triệu Vũ hoàn toàn không nhịn được, xuất ra một thanh trường kiếm, một kiếm đâm tới. Chính hắn cũng có chút cơ bát phẩm thực lực, một thân ngạo khí, ngoại trừ Triệu Vô Cực có thể ngăn chặn hắn bên ngoài, ai cũng không quản được hắn. Ở Triệu Vũ xông lại thời điểm, Trần Minh tay mắt lanh lẹ. Ba. Lại một cái tát quất tới, trực tiếp đem Triệu Vũ rút ra bay ra ngoài. "Còn không phục đúng không? Hôm nay ta đánh liền đến ngươi chịu phục mới thôi." Trần Minh một cái đi nhanh xông lên trước, một cước giẫm ở Triệu Vũ trên ngực, ngồi xổm người xuống đi, tả hữu khai cung. Ba ba ba. Một trưởng tiếp một trưởng đánh vào Triệu Vũ trên mặt, không có bất kỳ người nào dám hỗ trợ. "Sao Mai huynh cứu ta?" Triệu Vũ thừa dịp kẻ hở thời gian, hô to một tiếng. Thanh âm truyền ra, một vị tiên phong đạo cốt nam tử trẻ tuổi đi ra, cử chỉ ưu nhã. Hắn chính là Tam phẩm Thanh Phong Tông đệ tử chân truyền Hạ Khải Minh, thân phận bối cảnh cường đại, cũng là Triệu Vũ lôi kéo đối tượng. Tông môn không về vương triều quản, cho nên hắn cũng không cần quỳ xuống. "Những huynh đệ này, cho ta một bộ mặt, coi như hết, ở đánh xuống, coi như là Chu Quốc hoàng đế, cũng không tha cho ngươi." Hạ Khải Minh đi tới nói. "Ngươi là ai a, ta nể mặt ngươi?" Trần Minh lạnh lùng nói. "Ta là Tam phẩm Thanh Phong Tông đệ tử chân truyền." Hạ Khải Minh chắp tay nói, cũng không nộ, cơ bản hàm dưỡng, hắn vẫn có. "Chính là tam phẩm, xứng sao ta cho mặt mũi?" Trần Minh nhàn nhạt nói. Nghe vậy Hạ Khải Minh sững sờ, tam phẩm tông môn giàu gì là thượng đẳng tông môn, cứ như vậy thật mất mặt sao? Trần Minh lại một cái tát đánh vào Triệu Vũ trên mặt, lạnh giọng hỏi có phục hay không. "Xem ra ngươi là không cho ta mặt mũi này rồi, cũng được, vậy cũng chớ trách ta." Hạ Khải Minh nói xong, bàn tay một phen, một cái thượng phẩm linh kiếm xuất hiện ở trong tay. "Thương Huyền, này Hạ Khải Minh giao cho ta, Triệu Vũ ngươi cứ việc đánh." Văn Nhân Sở Sở đi lên, lãnh đạm nói. "Dám hỏi cô nương là?" Hạ Khải Minh nhìn thấy Văn Nhân Sở Sở còn giống như tiên tử, thập phần tâm hỉ, liền tao nhã lễ phép hỏi. "Ngươi không chọc nổi nhân." Văn Nhân Sở Sở lạnh như băng nói. "Cô nương, cõi đời này sẽ không ta Tam phẩm Thanh Phong Tông không dám chọc nhân." Hạ Khải Minh cười nhạt nói, nhấn mạnh mình là Tam phẩm tông môn. "Đã như vậy, kia ta nhớ kỹ rồi." Văn Nhân Sở Sở lạnh lùng nói. "Đúng, ta tên là Hạ Khải Minh, Thanh Phong Tông đệ tử chân truyền." Hạ Khải Minh cười nói. Nhưng không ngờ, Văn Nhân Sở Sở một câu nói tiếp theo, để cho hắn như rơi vào hầm băng. "Ta Văn Nhân gia không dám chọc Thanh Phong Tông, ta ghi nhớ. Ta Thanh Sơn Tông không dám chọc Thanh Phong Tông, ta cũng ghi nhớ. Ta đi." "Văn Nhân gia, đây chính là trong truyền thuyết lãnh đời đại gia tộc a. Đừng nói hắn chỉ là Tam phẩm Thanh Phong Tông, coi như là nhị phẩm thậm chí còn phổ thông yếu một chút nhất phẩm, cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Về phần Thanh Sơn Tông, mặc dù hắn không biết, nhưng hắn cảm giác tuyệt đối là một lãnh đời đại tông môn." Nghĩ tới đây, Hạ Khải Minh toàn thân phát lạnh. "Văn Nhân cô nương, ta mới vừa nói đều là đùa giỡn, ngươi đừng quên tâm lý đi a." Hạ Khải Minh mặt cười nhạt nói. "Thật sao?" Văn Nhân Sở Sở lạnh lùng nói. "Phải phải, tại hạ có mắt như mù, không nhận ra ngươi là Văn Nhân gia nhân." Hạ Khải Minh cười theo nói. Triệu Vũ nghe được Văn Nhân Sở Sở lời nói, không khỏi tâm sinh sợ hãi. "Văn Nhân gia, đây chính là lãnh đời đại gia tộc, hắn là biết, nắm giữ lật đổ hắn Đại Chu vương triều lực lượng. Muốn phế hắn một cái thái tử, chẳng qua chỉ là một câu nói sự tình. Hơn nữa, nàng nói nàng là Thanh Sơn Tông đệ tử, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Sơn Tông cũng là một cái lãnh đời đại tông môn. Phổ thông rách nát tông môn, dám nhận lấy nàng làm đệ tử sao?" Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sinh lòng hối hận, sớm biết liền dĩ lễ đối đãi,
không trêu chọc rồi. Ta phục, ta phục. Triệu Vũ vì để tránh cho bị đánh, vội vàng nói.
Này mới đúng mà.
Trần Minh buông ra Triệu Vũ nói.
Trong trẻo, đi thôi, tìm Triệu Vô Cực đi.
Trần Minh vừa nói, mang theo Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm hướng hoàng cung đi tới. Triệu Vũ bị đánh thành đầu heo, sắc mặt khó coi. Nhân gia nói thẳng phụ thân hắn tục danh, này ý vị này cái gì? Có nghĩa là hắn căn bản cũng không đem Đại Chu hoàng đế coi ra gì. Hạ Khải Minh bản muốn cùng đi gần hơn một chút quan hệ, nhưng thấy nhân gia căn bản không có phản ứng đến hắn, không khỏi đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Triệu Vũ a Triệu Vũ, ngươi đây là chọc phải không nên dây vào người a. Hạ Khải Minh cúi đầu nhìn bị đánh không người lớn dạng Triệu Vũ, lắc đầu nói. Triệu Vũ trong lòng cũng là một trận hối hận, hắn mới lên làm thái tử không bao lâu, khác bởi vì chuyện này bị Triệu Vô Cực phế thái tử, vậy hắn khóc đều không địa phương khóc. Chương 171, Tử Dương thần công. Chương 171, Tử Dương thần công. Bên này sự tình, tự nhiên không gạt được Triệu Vô Cực thái mắt. Triệu Vô Cực nghe được Thương Huyền trưởng quạc thái tử, mặc dù có chút mất thể diện, nhưng hắn vẫn không giận ngược lại vui. Triệu Vũ a Triệu Vũ, bình thường ngươi liều lĩnh thì coi như xong đi, bây giờ chọc phải không nên dây vào nhân, bị đánh cũng không oán được người khác. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nói. Nhân gia có lật đổ hắn vương triều thực lực, đánh hắn một trận coi như là nhẹ, coi như là giết, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có thể bình tĩnh để cho người ta đi nhặt xác. Bất kể là Văn Nhân gia hay lại là Thanh Sơn Tông, hắn Triệu Vô Cực cũng không dám trọng, chỉ có thể dĩ lễ đối đãi. Triệu Vũ bị đánh tin tức rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bất quá vì hoàng gia mặt mũi, Triệu Vô Cực phong tỏa tin tức, chỉ ở trong vương thành truyền lưu, không có truyền đi. Quản gia, làm người ta chuẩn bị xe, ta muốn đi hoàng cung. Những hoàng tử khác nhận được tin tức, rồi rít đi hoàng cung bốn. Trần Minh mang theo Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm, một đường hướng hoàng cung đi tới, không người nào dám ngăn trở, chỗ đi qua, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Không có cách nào ai kêu nhân gia đem thánh lệnh treo ở bên hông đây. Muốn phải làm bộ không nhìn thấy cũng không được. Một đường thông suốt, rất nhanh liền đến trong hoàng cung. Tư Đồ Không Bờ Bến nhận được Triệu Vô Cực mệnh lệnh, tự mình dẫn người ở cửa cung điện nên đón. Tư Đồ Không Bờ Bến, bái kiến các vị. Tư Đồ Không Bờ Bến hành lễ nói. Trần Minh ba người bọn hắn cũng là đáp lễ, nhân gia dĩ lễ đối đãi, dĩ nhiên là muốn đáp lễ. Thương Huyền công tử, Sở Sở tiểu thư, còn có vậy. Tư Không Vô Nhai thấy Tần Tâm, cũng không nhận ra. Nàng là Tần Tâm. Trần Minh nói thẳng ra tên của nàng. Tư Không Vô Nhai nhìn Tần Tâm đứng ở Trần Minh bên người, có chút mờ mờ, nhất niệm thông suốt, minh lường bọn hắn tới nguyên nhân. Hắn Đại Chu sắp cùng Đại Viêm ký kết hôn ước quan hệ, mà Đại Viêm xuất giá, đó là quận chúa Tần Tâm. Dưới mắt Tần Tâm cùng Trần Minh đi chung với nhau, giữa hai người nhất định có quan hệ. Mà hôn ước nhất định là muốn thủ tiêu, này không liền đến rồi mà. Khó trách lúc ấy đại công tử sẽ trực tiếp nghĩ viết thánh chỉ, giải trừ hôn ước. Nguyên lai cũng là vì hắn tiểu sư đệ a. Suy nghĩ ra tiền nhân hậu quả sau, Tư Không Vô Nhai chắp tay nói, ba vị, thông gia sự tình rằng công tử đã xử lý xong, bây giờ hắn đang ở dưỡng tâm điện tu dưỡng. Nguyên lai nhị sư huynh đã sớm giúp chúng ta xử lý. Trần Minh cười nhạt nói. Tần Tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm, Đại Chu bên này giải trừ hôn ước, vậy hắn cũng không cần gả. Vậy mau dẫn ta đi gặp ta nhị sư huynh. Trần Minh đối Tư Không Vô Nhai hô, mời tới bên này. Tư Không Vô Nhai nói, ở phía trước dẫn đường, mang theo ba người đi dưỡng tâm điện. Cái kia, Thương Huyền công tử, có thể hay không đem thánh lệnh thu? Tư Không Vô Nhai có chút lúng túng, đi tới chỗ nào quỳ nói nơi nào, cũng không thiếu đại thần, thấy nhân còn chưa lên tiếng trước hết quỳ xuống. Hả, tốt. Trần Minh đem thánh lệnh lấy xuống, lật tay thu vào trong nhẫn chữ vật. Trong điện dưỡng tâm, Giang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, một hồi cho mày, một hồi lại một mặt hưởng thụ, bất quá hắn khí thế lại càng ngày càng cường đại. Làm Trần Minh đi vào dưỡng tâm điện thời điểm, Triệu Vô Cực đang ngồi ở phía trên. Ba vị tiểu hữu, mời ngồi. Triệu Vô Cực buông tay nói. Ba người theo thứ tự ngồi xuống. Trần Minh mở miệng hỏi ta nhị sư huynh đây. Chính nằm ở nơi đó cảm ngộ đế ấn trung tâm pháp và công pháp. Triệu Vô Cực chỉ hướng bên cạnh giường nói. Trần Minh chính thò đầu nhìn lúc, đột nhiên một tiếng thoải mái từ Giang Hạo Nhiên trong miệng truyền tới, ngay sau đó người khác cũng tỉnh lại. Nhị sư huynh, ngươi không sao chớ? Trần Minh nhìn chằm chằm Giang Hạo Nhiên hỏi. Giang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hai phía, lại khấu trừ cầu thủ đập bóng, tâm lý trở nên kích động. Ta không có chết, quá tốt. Lúc đó, đế ấn trung tâm pháp và công pháp xông vào trong đầu hắn, hắn không chịu nổi liền hôn mê đi. Hắn cảm giác mình làm rất dài mộng, trong mộng hắn nhìn thấy một bộ công pháp Tử Dương thần công, hơn nữa trên người mình còn có một tia sương mù quấn quanh. Hắn cứ ngồi trên ghế rồng, nháy mắt, khống chế vạn vạn nhân sinh tử, thật là không uy phong. Khi hắn lĩnh ngộ hoàn công pháp và tâm pháp sau đó, cảm giác thập phần thoải mái, liền hô to một tiếng, tỉnh lại, nhìn trước mắt tình huống. Sư huynh ta tự nhiên không việc gì, chỉ là lĩnh ngộ cao thâm công pháp, tu thần hồn cùng thân thể tạm thời ngăn cách, tiến vào bị choáng trạng thái thôi. Giang Hạo Nhiên khôi phục yên tĩnh như trước, cong lấy sau lưng cái tay nói, "Ồ nha." Trần Minh gật đầu một cái, có chút hâm mộ. Chấm tối nay bày tiệc rượu, chiêu đãi các ngươi sư huynh đệ mấy cái, còn nhìn các ngươi có thể cho chấm một bộ mặt. Triệu Vô Cực chắp tay tương yêu, mặt mũi này nhất định là phải cho. Giang Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng, nếu Chu Đế tương yêu, kia chúng ta nhất định đi. Dầu gì nhân gia cũng giúp tự mình giải quyết phiền toái, hơn nữa hắn còn hấp thu nhân gia đời đời tương truyền công pháp, nếu là không đi, kia cũng không nói được. Giang Hạo Nhiên cũng không đốc, biết chui vào trong đầu mình công pháp và tâm pháp, chân quý bao nhiêu không. Nhân gia không có giết chính mình còn dĩ lễ đối đãi, đã là cho đủ mặt mũi và tôn trọng. nếu như liền tiệc rượu cũng từ chối, đó cũng quá không nói được. Bệ hạ, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đám người cầu kiến. Thái giám chạy đến trước mặt Triệu Vô Cực, quỳ xuống nói: "Cũng tốt, tiểu chân tử, ngươi dẫn bọn hắn đi ngự hoa viên vòng vo một chút, thật tốt chiêu đãi. Nếu như chậm trễ, hậu quả ngươi đảm đương không nổi." Triệu Vô Cực đối địa bên trên thái giám nói: "Dạ." Thái giám đáp một tiếng, thanh âm thập phần chói tai, đứng dậy không người, đối Giang Hạo Nhiên bốn người nói: "Bốn vị khách quý, mời tới bên này." Giang Hạo Nhiên gật đầu một cái, đi ở phía trước, chắp hai tay sau lưng, Trần Minh bọn họ theo sát phía sau. Ra dưỡng tâm điện, bên ngoài 7-8 cái hoàng tử đứng ở bên ngoài, còn có 4-5 cái công chúa cũng ở đây. Bọn họ đều là nghe nói Trần Minh trưởng quặc Triệu Vũ thái tử sự tình, nghĩ đến thấy Phương Nhan. "Bốn vị, mời tới bên này." Tiểu Trần Tử không người dẫn đường, hướng ngự hoa viên đi ra ngoài. Sau khi nhìn mặt mấy cái hoàng tử, thập phần khiếp sợ. Tiểu Trần Tử không phải phụ hoàng bên người thái giám sao? Tự mình làm mấy người này dẫn đường. Chẳng lẽ mấy người kia chính là lãnh đời tông môn nhân? Bọn họ nhận được tin tức, đánh Triệu Vũ nhân là tới từ lãnh đời tông môn nhân, còn có một cái lãnh đời văn nhân gia nhân. "Phụ hoàng, bọn họ là?" Triệu Văn nhìn Triệu Vô Cực từ dưỡng tâm điện đi ra, chắp tay hỏi: "Các ngươi không biết sao?" Triệu Vô Cực nhàn nhạt nói. Triệu Vô Cực thấy bọn họ rối rít nhìn về phía Trần Minh bọn họ phương hướng rời đi, lần nữa nói: "Thôi, các ngươi muốn kết giao hãy đi đi. Bất quá là cha nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn lần không thể xích mích. Hay không người là cha cũng không bảo vệ được ngươi môn." Mấy cái hoàng tử chắp tay cáo biệt sau đó, truy tìm đi lên. Trong ngự hoa viên, chân kỳ dị thú, giả sơn lưu thủy, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tiên vụ lượn lờ đẹp không thể tả, hơn nữa nơi này linh lực thập phần nồng nặc. Đến lúc đó chỗ tốt. Trần Minh thưởng thức nói. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên thấy như thế cảnh đẹp. Hắn bái kiến cảnh sắc, liền nơi này đẹp mắt nhất. Có lẽ là ở Thanh Sơn Tông ngây ngô lâu, thường thấy hoang vu cảnh tượng, giờ phút này nhìn thấy cảnh đẹp, rất là ngạc nhiên. Giang Hạo Nhiên cũng là lần đầu tiên tới ngự hoa viên, tâm lý kích động so với Trần Minh còn cường liệt hơn, bất quá hắn không có biểu hiện ra, như cũng phong khinh vân đạm. Chương 172, ân thật là thơm. Chương 172, ân thật là thơm. Trần Minh nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, giống như Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên như thế. Khi hắn nhìn thấy trong sông cá lội, không khỏi có chút thấy thèm. Những cá này đẹp mắt như vậy, nhất định rất ăn ngon. Trong nước ngư là bán trong suốt, tuy là ngư lại có tứ chi, hơn nữa còn rất cân đối, rất là đẹp mắt. Tiểu Trần Tử nghe được Trần Minh những lời này, run lên trong lòng, vội vàng bên trên để giải thích nói: "Thương Huyền công tử, những cá này tên là long ngư, 10 năm mới có một cái, nó hút vào là linh lực, phun ra là càng nồng nặc linh lực." Hắn càng giới thiệu, Trần Minh lại càng muốn ăn. "Tốt như vậy ngư, nhất định rất ăn ngon." "Tiểu Trần Tử, nói hết rồi không thể ăn không thể ăn, ngươi này không phải là yếu hại tử ta mà." "Nói ta đều muốn ăn rồi." Giang Hạo Nhiên nhàn nhạt nói. Hắn ở Thanh Sơn Tông, thật lâu không ăn được thịt, vừa nghe nói này long ngư rất ăn ngon, cũng có chút thèm ăn. Tiểu Trần Tử nghĩ đến Triệu Vô Cực cùng hắn nói chuyện, nhất định phải để cho cơ hội này cao hứng, không khỏi tăng hạ mặt làm ra quyết định. "Nếu mấy vị muốn ăn lời nói, ta đây cho các ngươi mò vớt đi." Tiểu Trần Tử nói. Trong đầu nghĩ, trong hồ hơn 100 nhánh, thiếu một nhánh sẽ không có chuyện gì. "Sao được làm phiền ngươi đâu rồi, ta tự mình tới đi." Trần Minh vừa nói, đi tới bờ nước, đưa tay đi vào thúc dục linh lực, hấp dẫn không ít long ngư tới. "Ngươi rồi." Trần Minh chọn chúng lớn nhất một cái, nắm lên, đem bế lên. "Đây chính là ngư vương a." Tiểu Trần Tử nhìn Trần Minh ôm long ngư, cũng sắp khóc. "Không thể ăn sao?" Trần Minh chất hỏi. "Có thể, có thể." Tiểu Trần Tử khóc không ra nước mắt nói. Long ngư sinh trưởng điều kiện hà khắc, một khi nổi trên mặt nước, bất kể bao lâu, đều không sống nổi. Trần Minh nghe được hắn nói có thể sau, lúc này gỡ xuống một thanh trường kiếm, đem long ngư miếng vậy cho quát, Tần Tâm cùng Văn Nhân Sở Sở đi tìm củi lửa. Chờ bọn hắn đem củi lửa tìm đến lúc, Trần Minh đã tại đứng. Giang Hạo Nhiên lấy khống chế linh lực long ngư lơ lửng, Trần Minh lấy Phượng Hoàng Chi Hỏa nướng cá. Nhìn Văn Nhân Sở Sở không còn gì để nói, Phượng Hoàng Chi Hỏa nhưng là thần hỏa, người này lại dùng để nướng cá. Bên ngoài mấy cái hoàng tử sau đó đi vào, đang muốn tiến lên lúc nói chuyện, bị một màn trước mắt trấn trụ. Bọn họ đang nướng phụ hoàng thích nhất long ngư. Từng cái, toàn bộ nhìn ngẩn, đây chính là đại bất kính a. Bất quá nhìn Tiểu Trần Tử đứng ở bên cạnh không lên tiếng, cũng liền đi tới. Trần Minh đem ngư nướng tới kim hoàng sau, Giang Hạo Nhiên bàn tay một phen, lấy ra gia vị phẩm. Lại còn kèm theo gia vị phẩm. Văn Nhân Sở Sở nhìn choáng váng, người bái kiến cái kia tu sĩ ra ngoài mang gia vị phẩm. Ước chừng sau nửa giờ, long ngư nướng xong. Tiểu Trần Tử lấy ra một khối tơ lụa đệm trên đất, Giang Hạo Nhiên đem long ngư đặt ở tơ lụa bên trên. "Tới ăn đi." Trần Minh ngoắc tay nói. Tần Tâm rất nhanh chạy tới, nàng nghe thấy được mùi thơm, thập phần thấy thèm. "Trong trẻo, người không ăn sao?" Trần Minh nhìn về phía Văn Nhân Sở Sở hỏi. "Không ăn." Văn Nhân Sở Sở lạnh như băng nói. "Không phải liền như vậy." Trần Minh cũng không để ý nàng, lấy người kế tiếp đùi gà đưa cho Tần Tâm, mình cũng chuẩn bị người kế tiếp tới ăn. "Ừ, thật là thơm a." Trần Minh ăn một cái, vào miệng tan đi, trở về chỗ vô cùng. Văn Nhân Sở Sở âm thầm nuốt nước miếng một cái, phải nói không tham đó là giả. Có thể lời nói cũng thả ra, muốn là quá khứ ăn, nàng kia Văn Nhân Sở Sở mặt, còn để nơi nào. "Sở Sở cô nương, rất ăn ngon yêu, ngươi nếu không ăn, sẽ không có." Trần Minh lần nữa hô, cho nàng một cái hạ bậc thang. Văn Nhân Sở Sở do dự một chút, thật sự khó mà kháng cự, liền đi tới, kéo xuống một cái long ngư chân, tiểu miệng ăn.
Ừ, thật là thơm.
Bốn người chính vây ngồi ăn, Triệu Văn bọn họ đi tới. Tại hạ Triệu Văn, bái kiến các vị.
Tại hạ Triệu có thể.
Triệu Nhạc. Những người khác dùng cái này tự báo tên họ, bất quá không người lý tới, Trần Minh bốn người bọn họ cũng yên lặng ở ăn long ngư trong vui vẻ. Triệu Văn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, chủ yếu là người quá thơm rồi. Muốn ăn lời nói chính mình chảo long ngư nướng đi, con cá này còn chưa đủ chúng ta bốn người ăn đây.
Trần Minh liếc mắt một cái Triệu Văn nói,
ai u ta giọt má ơi, lớn như vậy một cái long ngư còn chưa đủ ăn a.
Để cho bệ hạ biết, ta cũng không pháp giao phó a.
Tiểu Trần Tử nghe được Trần Minh lời nói, thiếu chút nữa không đứng vững.
Triệu Văn đợi nhân nhìn một cái trong nước long ngư, tuy nói đưa tay liền có thể bắt, nhưng bọn họ không dám a.
Trần Minh bọn họ là khách, Triệu Vô Cực sẽ không quản, không dám quản.
Có thể nếu như bọn họ bắt, nhẹ thì đánh trọng thương, nặng thì đánh cho thành tàn phế.
Phải biết, Triệu Vô Cực dưỡng những thứ này long ngư, nhưng khi thành nhi tử dưỡng.
Công tử nói đùa, chúng ta cũng không dám ăn long ngư.
Triệu Văn cười theo nói,
không giống với hắn ca ca, Triệu Văn một bộ văn chất nho nhã, tao nhã lịch sự, khí chất siêu phàm.
Tiểu Trần Tử, đi cho chúng ta chuẩn bị chút rượu tới.
Trần Minh sai sử nói.
Dạ.
Tiểu Trần Tử đáp một tiếng, đi trước lấy rượu.
Mấy đại hoàng tử công chúa An An yên lặng đứng ở bên cạnh, không dám lên tiếng quấy rầy, chờ bọn hắn ăn cao hứng lại nói.
Rượu tới, là Triệu Vô Cực chuẩn bị rượu ngon nhất.
Hắn biết Trần Minh đưa hắn long ngư nướng, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không tiện nói gì.
Một lúc lâu sau, ăn xong rồi long ngư, Trần Minh đang muốn đi bờ nước rửa tay thời điểm, Tiểu Trần Tử vội vàng chuẩn bị xong một mâm thủy.
Thương Huyền công tử, dùng ngày này nước suối giặt rửa.
Tiểu Trần Tử cười xòa nói.
Trần Minh rửa tay, uống một hớp rượu, cảm thấy thỏa mãn.
Nhìn đầy đất xương cá đầu, có chút phá hư phong cảnh, không khỏi lắc đầu thở dài nói.
Ai, chúng ta tu sĩ, vốn nên thanh tâm quả dục, khởi có thể tham luyến miệng lưỡi chi dục, tội quá tội quá.
Mọi người,
hoàng tử,
tiểu lý tử,
nhìn một chút, tiếng người hay không?
Ăn xong rồi, ói xong xương, mới nói không tham luyến miệng lưỡi chi dục.
Vậy trước kia ngươi ăn thời điểm, đang suy nghĩ gì?
Thật là từ không bái kiến người vô liêm sỉ như thế.
Giang Hạo Nhiên vội vàng đem trong tay đầu cá bỏ lại, mới vừa rồi ăn quá mức hứng thú rồi, có thất hình tượng.
Giặt xong tay sau, chắp hai tay sau lưng, một bộ tiên nhân phong thái, lại thêm thượng đế vương chi khí lưu chuyển, làm cho lòng người sinh thần phục cảm.
Hấp thu xong đế ấn trung đế vương khí sau, mỗi khi Giang Hạo Nhiên chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía mọi người thời điểm, đế vương khí sẽ kích thích ở hắn toàn thân bên trên hạ lưu chuyển, dùng để trấn áp mọi người.
Thương Huyền công tử.
Triệu Văn lần nữa bái hô.
Tiểu Văn a, tìm ta chuyện gì hả?
Trần Minh hỏi.
Một mực đứng ở chỗ này trông coi, phải nói tìm chính mình không việc gì, đánh chết người khác hắn cũng không được.
Ta muốn cùng các vị nhận thức một chút, chủ yếu là ta từ nhỏ đã có một viên tu tiên chi tâm.
Triệu Văn đúng sự thật nói.
Ngươi nghĩ tu tiên?
Trần Minh hỏi.
Triệu Văn gật đầu một cái, nên hợp Trần Minh, như vậy nói, đặc biệt muốn, ta từ nhỏ đã suy nghĩ, có thể có một ngày trường kiếm đi thiên hạ.
Hả? Như vậy a, vậy ngươi tại sao không tìm cái môn phái tu luyện?
Trần Minh hiếu kỳ hỏi.
Không biết sao thân ta ở hoàng thất.
Triệu Văn vẻ mặt tiếc hận nói.
Trần Minh,
lời này của ngươi để cho ta không có cách nào tiếp a.
Công chúa khác đối Trần Minh phương tâm ám hứa, ngượng ngùng nhìn Trần Minh.
Không biết Thương Huyền công tử có thể có đạo lữ?
Một vị trong đó công chúa đi ra, hướng Trần Minh hỏi.
Ngạch. Chương 173, Chu Đế Thiết Yến. Chương 173, Chu Đế Thiết Yến.
Trần Minh vẫn chưa trả lời, Tần Tâm liền ôm Trần Minh cánh tay, phản phất là ở tuyên thệ chủ quyền.
Mấy cái công chúa gặp hình, còn chưa từ bỏ ý định, đi tới Trần Minh phụ cận, mở miệng nói.
Giống như Thương Huyền ưu tú như vậy công tử, nhất định sẽ có rất nhiều đạo lữ.
Nói đến ta trong tâm khảm đi nha.
Trần Minh tâm lý cũng nghĩ như vậy, làm đương thời năm thanh niên tốt, nhất định là ảo tưởng quá chuyện này.
Chỉ bất quá cảm nhận được một cổ có cái gì không đúng ánh mắt sau, Trần Minh liền bỏ đi loại ý niệm này.
Cái kia, đạo lữ chuyện, lại không nóng nảy.
Chúng ta tu tiên, khởi có thể tham niệm hồng trần.
Đạo lữ chuyện, chớ nhắc lại.
Trần Minh nói nghĩa chính ngôn tử, bỏ đi các nàng ý nghĩ.
Giang Hạo Nhiên bên kia cũng vậy, vây quanh mấy cái dáng điệu không tệ công chúa, bất quá Giang Hạo Nhiên toàn thân bên trên hạ lưu lộ này vương bá chi khí, làm cho các nàng không dám áp quá gần.
Tiểu Trần Tử tiếp theo mang theo Trần Minh mấy người bọn hắn đi địa phương khác đi vòng vo mấy vòng, không thể không nói, hoàng cung thập phần to lớn, bọn họ đi loanh quanh địa phương, chẳng qua chỉ là 10% thôi. Trong hoàng cung còn có một nơi linh thú viên, chỉ bất quá Tiểu Trần Tử không dám dẫn bọn hắn đi.
Làm trải qua một cái tiêu điều sân lúc, Giang Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại, nhìn vắng lặng sân.
Đây là?
Giang Hạo Nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, luôn cảm thấy nơi này tự mình tiến tới quá tựa như.
Tiểu Trần Tử đi lên, túi đầu xuống không nói lời nào, này dính đến hoàng gia riêng tư, thật sự là khó mà mở miệng.
Tiểu Trần Tử, đây là nơi nào?
Thương Huyền vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Tiểu Trần Tử hỏi.
Tiểu Trần Tử thở dài, đúng sự thật nói.
Ai, nơi này đã từng là Tuyên Hoàng hậu Di Tâm Điện, chỉ bất quá 20 năm trước, Tuyên Hoàng hậu sinh hạ trước thái tử không lâu, liền đã qua đời, cử quốc đau buồn.
Lúc ấy trong vương thành Tín Dương sau khi đột nhiên tạo phản, vương thành đại loạn.
Đương kim bệ hạ không để ý đau buồn, tự mình dẫn cấm vệ quân đi trước bình định.
Kết quả trước thái tử bị người xấu bắt giữ mang ra ngoài.
Trong hoàng cung cung phụng đuổi theo, cùng người xấu giao chiến, trước thái tử không cẩn thận bị đánh lạc sông hộ thành trung, chết không thấy xác.
Chuyện này năm đó Đại Chu vương triều chuyện xấu, một mực bị che giấu, rất ít nói tới.
Tiểu Trần Tử biết Trần Minh bọn họ phải thật tốt chiêu đãi, cho nên Trần Minh cùng Giang Hạo Nhiên hỏi, hắn không thể không trả lời. Giang Hạo Nhiên đưa lưng về phía mọi người, nhìn trước mắt vắng lặng sân, bước vào. Mọi người không hiểu, Giang Hạo Nhiên làm sao sẽ đối một cái vắng lặng sân cảm thấy hứng thú. Trong sân, lá dụng phủ kín địa, di tâm điện này ba cái tử bảng hiệu từ lâu rách nước, cửa sổ cũng hiện đầy cho bụi. Giang Hạo Nhiên trời xui đất khiến như vậy đẩy cửa ra. Chi. Cửa gỗ đẩy ra truyền tới một đạo chói tai tiếng va chạm, một luồng ánh mặt trời chiếu vào trong đại điện. Trong điện tản mát ra một cổ mùi hôi thối, thập phần khó ngửi. Giang Hạo Nhiên đứng ở cửa, phản phất không có nghe thấy được một dạng đi thẳng vào. Bên trong, con nhện kết lưới, cho bụi nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là rách rách dưới dưới. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Trần Minh đứng ở phía sau liền kêu mấy tiếng. Giang Hạo Nhiên từ trạng thái thất thần tinh thần phục hồi lại, ngửi thấy bên trong nhà mùi thối, thấy được trên tay mạng nhện, vội vàng vây vây tay. Ta đi. Thế nào ta liền vào. Y đi, thú chết. Mẹ nó, rốt cuộc là ai cho lão tử bắt đến nơi đây tới? Giang Hạo Nhiên tâm lý mắng một phen sau, chắp hai tay sau lưng, khôi phục cao nhân phong độ. Bất quá hắn không có đi ra ngoài, mà là quan sát bốn phía liếc mắt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nay kỳ quái cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo Nhiên tâm lý rất là nghi ngờ, rõ ràng chính mình chưa có tới, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Trần Công Công, bệ hạ đã tại Càn Tâm Điện bày xong tiệc rượu, gọi ngươi mang theo khách quý đi trước. Một cái tiểu thái giám chạy tới, đối Trần Công Công nói nhỏ. Tiểu Trần Tử gật đầu một cái, xoay người đối Trần Minh mấy người bọn hắn nói, các vị, bệ hạ đã tại Thiên Càn Tâm Điện bày xong tiệc rượu, bốn vị xin mời. Giang Hạo Nhiên nghe được thanh âm mới từ bên trong đi ra, chắp hai tay sau lưng, bước đi ở phía trước. Về phần hoàng tử công chúa, sớm liền đi trước một bước, bọn họ không thể một mực đi theo Trần Minh bọn họ, với lâu liền không phải lôi kéo quan hệ, mà là phiền. Càn Tâm Điện là hoàng thất đặc biệt chiêu đãi khách quý dùng một cái điện. Ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài, ai cũng không có quyền sử dụng. Làm Trần Minh đến Càn Tâm Điện bên trong, mới biết cái gì gọi là sang trọng. Càn Tâm Điện trung, trên trần nhà khảm nạm này dạ quang châu, loẹt loẹt phát quang. Bên trong có 9 cái cây cổ lớn, toàn thân kim hoàng, phía trên chạm trổ long phượng hoa cỏ, lấy tơ lụa trang sức. Từ bên trên nga xuống, có hơn 200 vị trí, theo như thân phận của chiếu địa vị dùng cái này xếp hàng hạ. Hoàng tử rối rít ngồi xuống, công chúa ngồi ở hoàng tử bên cạnh nền. Vốn là yến hội cũng chưa có công chủ vị đưa, bọn họ nhất định phải đến, không địa phương làm, hay cùng chính mình ca ca ngồi chung một chỗ. Ở Triệu Vô Cực bên phải, còn có một cái tăng thêm một cái không vị trí. Phu hoàng, ngươi giúp chúng ta nói một chút môi giới, chúng ta coi trọng nhị sư huynh. Mấy cái công chúa nghệ cao nhân gan lớn, trực tiếp để cho Triệu Vô Cực hỗ trợ làm ai. Đúng vậy phụ hoàng, gả cho Giang công tử, đối với ta đối đại chủ đều tốt ta. Phụ hoàng, ngươi giúp chúng ta nói một chút mà. Công chúa dính vào Triệu Vô Cực bên người, muốn cho Triệu Vô Cực hỗ trợ làm ai. Thật là nghịch ngợm. Triệu Vô Cực không khỏi mắng, trở nên đau đầu. Các ngươi thích ai không được a, hết lần này tới lần khác thích hắn. Hắn là các ngươi ca ca a. Cái này không nghịch ngợm mà. Phụ hoàng, ta thích Thương Huyền công tử, phụ hoàng có thể hay không nói một chút môi giới? Một vị khác công chúa đi lên hỏi. Cái này có thể. Triệu Vô Cực đến lúc đó đáp ứng. Phu hoàng, ngươi đây là thiên vị. Công chúa khác mất hứng, đùa bỡn tiểu tính khí. Dựa vào cái gì nàng nhắc tới ngươi đáp ứng, chúng ta nhất chính là hồ nháo. Giang Hạo Nhiên người này cùng các ngươi suốt đời không thể nào chung một chỗ, về phần nguyên nhân, ngày sau các ngươi tự sẽ biết. Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Mấy cái công chúa bất đắc dĩ lui ra, nhưng nhìn thấy đi vào Giang Hạo Nhiên, sinh ra ái mộ chi tâm. Không có cách nào bây giờ Giang Hạo Nhiên quá là phong, toàn thân cao thấp vương bá chi khí lưu chuyển, giống như hành tẩu ở nhân gian đế vương. Triệu Vô Cực nhìn Giang Hạo Nhiên đi vào, thật là yêu thích. Không hổ là con ta a, trò giỏi hơn thầy. Hắn bên phải vị trí, chính là cố ý tăng thêm đi ra cho Giang Hạo Nhiên ngồi. Giang Hạo Nhiên đi thẳng tiến lên, ngồi xuống với Triệu Vô Cực bên phải. Mà Trần Minh, Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm, đây là ngồi ở cấp thứ hai. Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm, một tả một hữu ngồi ở Trần Minh bên cạnh. Điều này không khỏi làm Triệu Vô Cực nhướng mày một cái, hắn bên phải tăng thêm đi ra vị trí tương đối lớn, có thể ngồi hai người. Hắn vốn cho là Giang Hạo Nhiên sẽ cùng Văn Nhân Sở Sở ngồi chung một chỗ. Không nghĩ tới Văn Nhân Sở Sở đi theo Trần Minh bên người. Đợi bốn người bọn họ sau khi ngồi xuống, có thân phận quần thần cũng rối rít đi vào, dựa theo quy củ ngồi xuống. Loại trang diện này, như vậy có thể ít đi Triệu Vũ đây. Mặc dù hắn bị Trần Minh đánh cho thành đầu heo, nhưng về nhà dán một trương mặt nạ ra người, che giấu trên mặt thương thế, đã tới rồi. Hắn giống như Trần Minh ngồi ở cấp thứ hai, hắn nhìn Trần Minh, đem trong lòng một tia hận ý đè xuống, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mặt mày vui vẻ. Chương 174, lắng nghe vật vật. Chương 174, lắng nghe vật vật. Trần Minh nhìn hắn nụ cười, lắc đầu cười một tiếng, cũng không tiếp tục ghim hắn. Đánh cũng đánh, tức cũng ra, hôn ước cũng giải trừ. Chờ tiệc rượu sau khi kết thúc, bọn họ liền phải đi về, không nhất định phải ở lại chỗ này tiếp tục lưu lại nữa. Chờ mọi người toàn bộ vào tiệc ngồi xuống sau đó, Triệu Vô Cực nhìn Tiểu Trần Tử liếc mắt. Tiểu Trần Tử ngẩng đầu một tiếng hô to, mở tiệc. Thanh âm hạ xuống, một đám vóc người dịu dàng thị nữ, bưng sơn chân hải vị, món ngon rượu ngon nối đuôi mà vào. Triệu Vô Cực chuẩn bị rượu thịt, cũng thập phần chân quý, lại giàu có linh lực, đối tu vi đều có trợ giúp. Mà rượu cũng là cất giấu vật quý giá mấy trăm năm món ngon, mùi rượu thơm vị xông vào mũi. Rượu thịt bên trên tịch sau đó, thị nữ đứng ở bên cạnh phục vụ. Người đi xuống đi. Thần Tâm phất phất tay, để cho phục vụ Trần Minh thị nữ đi xuống. Thị nữ mặt lộ vẻ khó xử, đây nếu là chiêu đãi không chu toàn, nhưng là phải rơi đầu a. Có ta rót rượu là được, ngươi đi xuống đi, không việc gì. Tần Tâm phất phất tay, để cho thị nữ đi xuống. Thị nữ không dám ở lâu, được rồi lễ lui về phía sau hạ. Rượu thịt bên trên tịch sau đó, một đám vóc người dịu dàng, người mặc quần dài màu lam, mang mạng che mặt nữ tử, nắm bất đồng nhạc khí đi vào. Chu đế thật là khí phái, mời Thiên Nhạc cung người đến tấu nhạc. Văn nhân Sở Sở nhàn nhạt nói. Thiên Nhạc cung. Trần Minh lần đầu tiên nghe được cái tên này, rất là nghi ngờ. Một bên Tần Tâm vì Trần Minh giảng giải nổi lên Thiên Nhạc cung. Thiên Nhạc cung không có ở đây thánh phủ bên trong, mặc dù không có bài dành cùng nhập phẩm, nhưng ở Thanh Long Châu có hết sức quan trọng địa vị. Thiên Nhạc trong cung, tất cả đều là nữ tử, giỏi âm luật chi đạo. Theo nói muốn mời Thiên Nhạc cung tham dự tấu nhạc trợ hứng, không chỉ cần đòi tiền, càng cần hơn vật ngang giá mới có thể mời được. Mà tiền lời nói, một người ít nhất 10.000 trung phẩm linh thạch. Hơn nữa chủ vui, ít nhất 50.000 trung phẩm linh thạch. Bất quá nghe nói, có người lắng nghe Thiên Nhạc cung thanh âm, được lấy ngộ đạo. Nghe xong Tần Tâm giảng giải, Trần Minh rất là khiếp sợ. Này này này, đây cũng quá đắt đi. Khó trách Văn Nhân Sở Sở lại nói phong khoáng, đây đúng là thật rộng rãi. Âm nhạc vang lên, đang lúc mọi người bên thai bên vọng về, nối liền không dứt, giống như âm thanh của tự nhiên. Toàn trường an tĩnh, chỉ có Thiên Nhạc cung nữ tử đánh đàn âm nhạc, tất cả mọi người đều yên lặng ở âm nhạc chung trong ý cảnh. Keng, kiểm tra đến thiên âm tàn thiên, có hay không lĩnh ngộ đạo pháp, lắng nghe văn vật. Lĩnh ngộ. Trần Minh nghe được trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, không hề nghĩ ngợi liền lĩnh ngộ. Làm Trần Minh thanh âm hạ xuống, lâm vào cảm ngộ bên trong. Thiên âm bên thai bờ bên vang lên, toàn thân hắn xuống núi, tản mát ra nhàn nhạt quang mang, kèm theo âm nhạc mà nhảy lên, giàu có thân vận. Mọi người bản ở lắng nghe cực đẹp âm nhạc, đột nhiên bị Trần Minh này một lĩnh ngộ cắt đứt, rồi rít từ trong ý cảnh tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Trần Minh. Ta đi. Này này này, thật đúng là có thể từ âm nhạc trung lĩnh ngộ đạo pháp. Gạt người đi. Người sở hữu nhìn Trần Minh, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Giang Hạo Nhiên cũng nhìn thấy mình tiểu sư đệ ở đâu lĩnh ngộ đạo pháp, không khỏi tâm lý có chút kinh ngạc. Không thể nào không thể nào không thể nào, này cũng có thể lĩnh ngộ. Tiểu sư đệ a, ngươi này này đây cũng quá yêu nghiệt đi. Mà Triệu Vũ khoảng cách Trần Minh không xa, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ này đạo vận, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị, hâm mộ và ghen ghét. Đang ở đánh đàn dựng thẳng cầm nữ tử, trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền ép xuống, chuyên tâm đánh đàn. Lúc này, các nàng âm nhạc không thể ngừng hạ cũng không thể loạn, hay không người sẽ bị đánh vỡ Trần Minh lĩnh ngộ trạng thái. Nàng là lần này đảm nhiệm chủ vui Thiên Nhạc cung thủ tịch đại đệ tử, Ân Uyển Uyển. Bởi vì Triệu Vô Cực ra bảo vật, nàng vừa vặn yêu cầu, mới đảm nhiệm lần này tấu nhạc chủ vui. Mọi người mặc dù bị cắt đứt dừng lại, nhưng không có người nào lên tiếng quấy rầy. Bọn họ cũng đều biết, lúc này một khi quấy rầy đến, trước lĩnh ngộ đem sẽ hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Triệu Vũ ấm lãnh, ghen tị che mắt hắn cả mắt. Dựa vào cái gì ngươi có thể lĩnh ngộ đạo pháp mà ta không thể? Trước ngươi còn đánh ta, nếu như ta không báo thù này, ta còn tính là gì thái tử? Triệu Vũ nghĩ tới đây, trên tay ly rượu bị hắn chậm rãi nâng lên. Hắn đang muốn té xuống lúc, Giang Hạo Nhiên tay mắt lênh lẹ, lấy ra một trường phủ triển hất ra, đánh vào ly rượu bên trên, đưa tay đem chén rượu nắm trong tay. Giang Hạo Nhiên ác hung ác trợn mắt nhìn Triệu Vũ liếc mắt, muốn không phải bây giờ Trần Minh đang ở lĩnh ngộ thu không nên quấy nhiễu, hắn đã sớm đứng lên nộ đối rồi. Cảm nhận được Giang Hạo Nhiên kia ác ý ánh mắt, Triệu Vũ cả người dùng mình một cái. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng có chút không thích, lĩnh ngộ lúc tối kỵ quấy rầy. Điểm này Triệu Vũ tuyệt đối biết, nhưng hắn còn cố ý ném ra ly rượu, đem giáp tâm không cần nói cũng biết. Phía trên khí thế rất lạnh, ngoại trừ Trần Minh bên ngoài, những người khác là có chút tức giận nhìn Triệu Vũ. Triệu Vũ biết rõ mình chọc nhiều người tức giận, rụt một cái đầu, không dám nhìn hướng mọi người. Phía dưới tấu nhạc như cũ không có nghe, vốn là bọn họ chỉ bắn tấu một khắc đồng hồ. Nhưng Ân Uyển Uyển không có ngừng hạ, những người khác cũng sẽ không tốt dừng lại, tiếp tục trình diễn. Trần Minh ngồi ngay ngắn ở nơi nào, yên lặng lắng nghe người thiên âm, nhất niệm thông suốt, hắn cảm giác chung quanh vạn vật thanh âm, hắn đều có thể nghe. Làm trên người hắn quang mang từ từ ảm đạm xuống lúc, trình diễn cũng sắp đến hồi kết thúc. Trần Minh hoàn toàn lĩnh ngộ đạo pháp, lắng nghe vạn vật, tấu nhạc cũng theo đó dừng lại. Làm Trần Minh khi tỉnh lại, Ân Uyển Uyển tiến lên chắp tay bái nói, chúc mừng công tử, lĩnh ngộ đạo pháp. Đa tạ. Trần Minh hồi cảm ơn một câu, mặc dù hắn ở lĩnh ngộ trùng, nhưng cũng biết, muốn không phải nàng một mực đánh đàn, chính mình cũng lĩnh ngộ không xong. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng Trần Minh có thể nhìn thấy cái kia đôi động lòng người hai trong mắt, cũng biết nàng tuyệt đối là một nhất đẳng mỹ nhân. Công tử cùng ta Thiên Nhạc cung hữu duyên, này khối lệnh bài tặng cho ngươi, hy vọng công tử có thời gian, có thể tới Thiên Nhạc cung, tự mình lắng nghe chân chính thiên nhạc. Ân Uyển Uyển vừa nói, đem một khối lệnh bài đưa cho Trần Minh. Trần Minh vây tay nhận lấy lệnh bài, phía trên có khắc một cái thiên nhạc hai chữ, toàn thân trắng như tuyết, vào tay mang theo một tia hơi ấm còn dư lại, xem ra là Ân Uyển Uyển thường xuyên bội đeo ở trên người. Ân Uyển Uyển hướng Triệu Vô Cực hành lễ sau đó, mang theo mọi người rời đi. Khi bọn hắn mới vừa đi, một cổ uy áp mạnh mẽ lan ra, Giang Hạo Nhiên đứng dậy nổi giận nói: "Chu Triều thái tử, hy vọng ngươi có thể cho một giải thích." Trần Minh thoáng cái ngây ngẩn, Triệu Vũ khi nào chọc phải nhị sư huynh rồi hả? "Thương Huyền, ngươi mới vừa rồi ở lĩnh ngộ đạo pháp thời điểm, hắn không có lòng tốt, hướng Quảng Ly đánh vỡ ngươi lĩnh ngộ trạng thái, thật may nhị sư huynh phát hiện nhanh, nếu không ngươi liền muốn bị đánh gãy." Ở một bên Tần Tâm vì Trần Minh giải thích. Thanh âm không lớn, nhưng ở ngồi nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tu vi, có thể nghe được Tần Tâm nói chuyện. Trần Minh trong nháy mắt liền hiểu. Nguyên lai nhị sư huynh là đang ở cho ta hạ giận. Triệu Vũ bị Giang Hạo Nhiên cường đại khí thế đè vội vã, run sợ trong lòng, hắn cảm giác Giang Hạo Nhiên khí thế so với phụ thân hắn đế uy còn kinh khủng. "Vũ Nhi, ngươi vừa mới làm cái gì?" Triệu Vô Cực lạnh lùng hỏi. Chương 175, đem thái tử biến thành thứ dân. Chương 175, đem thái tử biến thành thứ dân. Triệu Vũ bị phụ thân hắn này một chất vấn, trực tiếp hù dọa quỳ, há mồm giải thích, "Phụ hoàng ngươi nghe ta giải thích. Ta thấy Thương Huyền công tử đang ở lĩnh ngộ đạo pháp, tâm thần kích động, ly rượu trong tay có chút cầm không yên, mới rơi xuống." Triệu Vũ nói mặt không chân thật đáng tin, với thật tựa như. "Hừ, tâm thần kích động. Ta xem ngươi ghen tị mới là thật. Ta tiểu sư đệ đánh ngươi một hồi, ngươi ghi hận trong lòng, tại hắn lĩnh ngộ đạo pháp thời điểm, muốn ra tay phá hư." Giang Hạo Nhiên hừ lạnh nói. Quần thần cũng là nghe được phía trên lời nói, đại khái là đoán được kết quả. Trần Minh bàn tay một phen, một cái toàn thân đen nhánh, tản ra nhàn nhạt hắc khí thí ma kiếm xuất hiện ở trong tay, một lời không hợp liền giết nhân. Văn Nhân Sở Sở nhìn về phía Triệu Vô Cực, lạnh lùng nói, "Chủ đế, chúng ta cũng không ép nhân, chuyện này là ngươi giải quyết hay là chúng ta giải quyết?" Triệu Vũ nhìn thấy Văn Nhân Sở Sở cho hắn phụ hoàng làm áp lực, tâm lý chợt lạnh, vội vàng quỳ xuống lễ bái nói, "Phụ hoàng, ta thật không phải ác ý phải phá hư Thương Huyền công tử nội đạo." Triệu Vô Cực trong mắt thoáng hiện quá một tia ấm lãnh, không phải châm đối với người khác, mà là nhằm vào Triệu Vũ. "Ngươi nói ngươi làm công cụ nhân phải có công cụ nhân giác ngộ a? Nhân gia thật tốt nội đạo, ngươi tại sao liền để ý như vậy chẳng phải phá hư đây? Hắn đánh ngươi một hồi, cũng là đáng đời ngươi. Bọn họ là ngươi có thể trêu chọc sao? Ta làm nơi thật hối hận chọn ngươi làm thái tử, chuyện gì cũng sẽ không, sẽ cho lão tử tìm phiền toái, ngươi muốn không phải con của ta, bây giờ ta liền chém ngươi." Triệu Vô Cực trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, chuyện này hắn nếu không giải quyết, ắt sẽ đắc tội Văn Nhân gia cùng Trần Minh sau lưng của hắn tông môn. "Thái tử vô đức, lòng dạ nhỏ mọn, đức không xứng vị. Trẫm hôm nay hạ lệnh, hủy bỏ Triệu Vũ thân phận của thái tử, tịch thu hết thảy, biến thành thứ dân, đuổi ra vương thành." Triệu Vô Cực truyền đạt mệnh lệnh, Triệu Vũ lúc này tê liệt ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng, trong nháy mắt mất đi hết thảy, từ thái tử biến thành phàm nhân. Đối với tham luyến quyền thế hắn mà nói, không khác là một cái cự đại đả kích. Triệu Vô Cực vung tay lên, mấy cái thị vệ đi vào, đem Triệu Vũ mang ra ngoài. Giang Hạo Nhiên thấy Triệu Vũ lấy được phải có trừng phạt, bất giận một ít, ngồi xuống. Có lẽ là bị vương bá chi khí ảnh hưởng, mới vừa rồi hắn đứng lên mắng Triệu Vũ thời điểm, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, liền không phải giả bộ tới. Trần Minh cũng thu tay về trung kiếm, tiếp tục ngồi xuống. Triệu Vũ bị mang sau khi đi, đi vào một đám vũ cơ, ở chính giữa hết lần này tới lần khác khởi vũ. Bất quá bởi vì Triệu Vũ kia nháo trò, đại đa số người cũng không có tuần lễ. Trần Minh cùng Giang Hạo Nhiên hai cái này người trong cuộc, đến lúc đó không có nhận được ảnh hưởng, nên ăn một chút nên uống một chút. Ở một bên Tần Tâm vì Trần Minh rót rượu, nàng cảm giác mình nếu như không gặp phải Thương Huyền, kia bây giờ nàng nhất định là đã gả cho nàng không thích Triệu Vũ. Bởi vì Trần Minh, nàng không chỉ có không giả, ngược lại lấy được che chở. Văn Nhân Sở Sở ngồi ở Trần Minh bên trái, trong ánh mắt có một tí chua. Không gian trận văn ngươi cũng đã biết, nghe cái âm nhạc ngươi cũng có thể lĩnh ngộ đạo pháp. Thương Huyền, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu là ta không biết. Nàng phát hiện, chính mình hoàn toàn không nhìn thấu Trần Minh tư chất cùng thực lực. Đồng thời nàng cũng âm thầm đặt lễ đính hôn quyết định, nhất định phải ở lại Thanh Sơn Tông, học được không gian trận văn cùng những vật khác. Tiệc rượu kéo dài sau 3 canh giờ, liền kết thúc. Triệu Vô Cực muốn để lại mọi người đi xuống nghỉ ngơi một đêm trở về nữa, vốn là Trần Minh muốn đi trở về, nhưng thấy mình nhị sư huynh không có cự tuyệt, cũng liền lưu lại. Trần Minh ngồi ở gian phòng của mình chung, lắng nghe văn vật. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, căn cốt 8, nộ tính giá trị 9, thông thiên phụ lục. Trần Minh đột nhiên nghe được trong đầu thanh âm vang lên trước hệ thống phát hành nhiệm vụ. Hắn chỉ hoàn thành liên quan tới Tần Tâm nhiệm vụ. Lấy ra thông thiên phụ lục. Trần Minh nhắm lại con mắt nhẹ giọng nói, "Keng, đã vì ký chủ lấy ra thông thiên phụ lục." Âm thanh của hệ thống sau khi rơi xuống, Trần Minh trong đầu nhiều hơn một trang kim văn, thông thiên phụ lục. Thông thiên trên bùa chú có trên trăm cái phù hiệu, có chút phù hiệu cũng có thể đơn vừa sử dụng, cũng có thể nhiều cái phù hiệu phối hợp, bộc phát ra càng thêm cường đại uy lực. Thông thiên trên bùa chú ghi lại rất nhiều cường đại phù hiệu, chỉ cần vẽ ra tới kích hoạt là có thể phát huy hắn uy lực. Trần Minh lĩnh ngộ thông thiên phù lục phương pháp sử dụng sau, nhắm lại con mắt cảm ngộ này thông thiên trên bùa chú mỗi một phù hiệu. Từng cái phù hiệu cũng huyền ảo vô cùng, Trần Minh nhìn hồi lâu đau cả đầu, thấy xem không hiểu, chớ nói chi là biết được trong đó tác dụng. Nay phù hiệu, thật là so với thiên thư còn khó hơn học. Hệ thống, lĩnh ngộ thông thiên phù lục. Trần Minh lấy tiếng lòng hô. Keng, khấu trừ 5 giờ ngộ tính giá trị, lĩnh ngộ 10 phù văn. Ta đi, như vậy hố. 5 giờ ngộ tính giá trị mới có thể lĩnh ngộ 10 phù văn. Trần Minh mang thầm, này thông thiên trên bùa chú, nói ít có trên trăm bùa văn, mà mình mới lĩnh ngộ 10. Keng, thông thiên phù lục là thế gian phù triện nguyên thủy phù văn. Âm thanh của hệ thống vang lên, vì Trần Minh giảng giải. Trần Minh, không đi cùng hệ thống so đo, Trần Minh ép lên con mắt cảm ngộ lĩnh ngộ được 10 phù văn. Bay, tốc độ, tăng, đi, phù, thủy, hỏa, tức, sơn, nghe. 10 phù văn, liền có thể tổ hợp sử dụng, cũng có thể đơn độc sử dụng. Cũng tỉ như bay, đơn độc sử dụng lời nói, có thể làm cho mình bay lên một đoạn thời gian. Phối hợp đi tự sư mình, liền có thể phi hành, muốn đi nơi nào đi nơi nào. Bất đồng phối hợp, hiệu quả cũng không giống nhau, đây cũng là phụ triện cường đại nguyên nhân. Bởi vì ngươi căn bản không biết, người kế tiếp phối hợp tạo thành sát chiêu sẽ là cái gì. Có này 10, ngược lại cũng đủ dùng rồi. Trần Minh nhìn trong đầu phù văn, nhàn nhạt nói: "Thông thiên trên bùa chú những phù văn khác, Trần Minh cũng sẽ tự mình lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ một cái tính một cái, nếu như lĩnh ngộ không cần, trực tiếp nhảy quá. Đến thời điểm còn lại lĩnh ngộ không được, đang dùng hệ thống hỗ trợ lĩnh ngộ." Quyết định chủ ý sau, Trần Minh để chống tâm thần, tiếp tục tu luyện. Mà bị cách chức ra Vương Thành Triệu Vũ, ghi hận trong lòng. Mặt đầy tức giận, nhìn Dạ Đại Vương Thành, cũng không dám bước vào đi. Bây giờ hắn thân phận gì cũng không có, hơn nữa bị khu trục ra Vương Thành, một khi đi vào, sẽ bị cấm vệ quân cho loạn côn đánh ra. "Thương Huyền, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không cho ngươi tốt hơn." Triệu Vũ nộ khí đằng đằng nói. "Thái tử, thái tử." Đang ở đây là, một vị tên mặt thẹo gào thét mấy tiếng. Triệu Vũ tìm theo tiếng nhìn, tên mặt thẹo thật nút ở góc tường hạ, đang gọi hắn. "Mạnh Đạt, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Triệu Vũ đi qua hỏi dò. "Một mình ta là thái tử nhân, suốt đời là thái tử nhân." "Thái tử, những thứ này là ta từ ngươi trong phủ mang ra ngoài." Mạnh Đạt nói ra, đem nhẫn chữ vật đưa cho Triệu Vũ. Triệu Vũ thần thức tham tiến vào, nhìn thấy bên trong đều là mình đồ vật, không khỏi kinh hỉ. "Quá tốt, ta Triệu Vũ xoay mình cơ hội tới." Triệu Vũ thần sắc kích động nói. "Mạnh Đạt, ngươi làm không tệ, chờ hắn nhật ta trở lại Vương Thành, liền phong ngươi vì chú quốc đại tướng quân." Triệu Vũ vỗ một cái Mạnh Đạt bả vai, hứa hẹn kỳ lợi ích. "Đa tạ thái tử." Mạnh Đạt quỳ nói cảm ơn. Triệu Vũ không nhận ra được, Mạnh Đạt ở quỳ xuống thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Chương 176, thân phận của Giang Hạo Nhiên. Chương 176, thân phận của Giang Hạo Nhiên. Hôm sau, Giang Hạo Nhiên đứng lên, duỗi người, rên rỉ một câu. "Quả nhiên, ở tại hoàng cung chính là được a." Ở trong hoàng cung, không chỉ có ngủ thoải mái, ăn cũng rất thoải mái. Làm Giang Hạo Nhiên đứng lên lúc, nhìn thấy trên kệ áo có một bộ màu trắng tiên bào, phía trên văn này long vượng, còn có hoa cỏ tô điểm, hết sức đẹp mắt. "Chẳng lẽ, đây là chuẩn bị cho ta?" "Nhất định là." "Xem ra Đại Chu hoàng đế sợ ta không hết giận, liền chuẩn bị cho ta rồi một ít gì đó coi là bồi thường." "Thôi, ta cũng không phải người nhỏ mọn." Nghĩ tới đây, Giang Hạo Nhiên mặc vào Triệu Vô Cực vì hắn chế tác riêng tiên bào, còn có một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chất đầy linh thạch, còn có thật nhiều linh thực cùng với đan dược. "Phát phát." Nhìn trong không gian đồ vật, Giang Hạo Nhiên vui không ngậm miệng được. Liền này bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, đủ hắn dùng cả đời. Xem ra đi theo tiểu sư đệ tới là chính xác sự tình, không chỉ có ăn cho ngon ngủ ngon, trước khi đi rồi còn có thể kiếm một món tiền lớn. "Quả nhiên a, đi theo tiểu sư đệ có thịt ăn." Ôm tâm tình khoái trá, Giang Hạo Nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Minh ba người bọn hắn, sớm lại chờ ở ngoài cửa Giang Hạo Nhiên rồi, giờ phút này thấy Giang Hạo Nhiên đi ra, Trần Minh tiến lên nói: "Sư Minh, chúng ta đi thôi." Giang Hạo Nhiên khẽ gật đầu một cái, khôi phục thần thái. "Vậy thì đi đi. Bây giờ sự tình cũng làm, đồ vật cũng cầm, quả thật không có để lại đi cần thiết." Triệu Vô Cực mang theo Tư Đồ Không Bờ Bến, tới đưa tiễn bốn người. "Các vị, ta cho các ngươi chuẩn bị linh chu." Tư Đồ Không Bờ Bến nói xong, hai tay dâng lên một chiếc thuyền nhỏ. "Đây là linh chu, chỉ cần rót vào linh lực là được mở rộng. Linh chu chúng ta thu, bất quá chúng ta trực tiếp chuyển tống trở về được rồi." Giang Hạo Nhiên vung tay lên đem Tư Đồ Không Bờ Bến linh chu thu nhập trong nhận chữ vật, nhàn nhạt nói: "Chuyển tống." Triệu Vô Cực cùng Tư Đồ Không Bờ Bến sững sờ, không hiểu hai chữ này hàm nghĩa. "Tiểu sư đệ." Giang Hạo Nhiên tiếp đuối, Trần Minh lấy thần niệm câu thông tại phía xa Thanh Sơn Tông không gian trận pháp, lấy ra khắc họa đến có trận văn linh thạch, đánh vào mặt đất. "Tạm biệt." Trần Minh vẫy vẫy tay, thúc giục trận pháp, bốn người cắt chạm một góc. Làm quang mang sáng lên lúc, bốn người cũng biến mất ở rồi Triệu Vô Cực cùng Tư Đồ Không Bờ Bến trước mắt. "Chuyện này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian trận pháp?" Tư Đồ Không Bờ Bến mặt đầy khiếp sợ, chỉ có không gian trận pháp mới có thể xa khoảng cách truyền tống. "Lãnh đời tông môn, nội tình kinh khủng như vậy a?" Triệu Vô Cực như vậy nói, hắn cũng bị ngón này cho rung động đến. "Không đúng, nếu bọn họ có không gian trận pháp, kia vì sao còn phải bắt ta linh chu đây?" Tư Đồ Không Bờ Bến hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ ra bốn. "Thanh Sơn Tông." Lâm Vấn Thiên nói với Thanh Sơn đạo nhân rồi Trần Minh bọn họ đi Đại Chu Vương Thành sự tình, Thanh Sơn đạo nhân cũng kết thúc bế quan tỉnh lại. Nhìn thấy Trần Minh ngoài nhà lưu lại trận pháp vết tích, rất là ngoài ý muốn. Nhưng nhân đều đi, hắn không đi được, chỉ có thể âm thầm cuống cuồng. Mà Lâm Vấn Thiên, bởi vì giám thị bất lực, bị Thanh Sơn đạo nhân xử phạt, để cho hắn canh giữ ở Trần Minh phía ngoài phòng. Trần Minh một ngày không trở lại, hắn liền một ngày không cho trở về. Làm Lâm Vấn Thiên ngồi ngủ gà ngủ gật lúc, đột nhiên một giọng nói đưa hắn kích thích. "Đại sư Minh." Lâm Vấn Thiên tỉnh lại, nhìn thấy là Trần Minh đang gọi mình, không khỏi mừng rỡ. "Các ngươi trở lại." Lâm Vấn Thiên kích động nói. "Đại sư Minh, sự tình cũng giải quyết." Giang Hạo Nhiên mở miệng nói. Lâm Vấn Thiên nhìn Giang Hạo Nhiên mặc tiên bào, có chút ngoài ý muốn, bất quá thay đổi ý nghĩ nói: "Nhị sư đệ, sư phó kêu ngươi qua." "Còn có tiểu sư đệ, ngươi đột nhiên đi trước Đại Chu Vương Thành, sư phó hắn lao nhân ra rất tức giận, cho nên ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi một hồi ta tới gọi ngươi." Lâm Vấn Thiên nói xong, mang theo Giang Hạo Nhiên đi lớn nhất một gian nhà đá. Trần Minh đứng ngẩn tại chỗ, thầm kêu xong đời. "Xong rồi xong rồi, sư phó hắn lao nhân ra nhất định rất giận ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a?" Lâm Vấn Thiên mang theo Giang Hạo Nhiên đến trong nhà đá, Thanh Sơn đạo nhân phẩy một cái Giang Hạo Nhiên xuyên như thế sang trọng, hơn nữa toàn thân cao thấp, có một cổ hắn không nói ra được khí thế, không khỏi sửng sốt một chút. "Đồ nhi này của ta đi ra ngoài một chuyến, nghĩ như vậy biến thành một người khác tựa như." "Hạo Nhiên, ngươi đem bọn ngươi lần này đi trước làm quá sự tình, cùng với toàn bộ đối thoại, một chữ không kém theo ta thuật lại một lần. Thanh Sơn đạo nhân mở miệng nói.
Phải.
Giang Hạo Nhiên gật đầu một cái, đưa hắn truyền tống đến Đại Chu Vương Thành sau đó, trực tiếp ngồi lên long ỷ, sau đó thật giống như thu được mỗi bộ công pháp. Cùng với ăn long ngư, đi ngang qua Di Tâm Điện thật sự chuyện phát sinh, cùng hoàng đế thiệp mời, cho hắn tiên bảo sự tình, đúng sự thật thuật lại một lần. Nghe Lâm Vấn Thiên một trận hâm mộ ghen tị chua a.
Sự tình tốt như vậy, sớm biết ta cũng đi a.
Ăn ăn ngon, ngủ cẩm la tơ lụa, xong chuyện còn có đồ cẩm.
Hối hận a.
Lâm Vấn Thiên cảm giác giờ phút này chính mình ruột, nhất định là thanh. Vốn tưởng rằng đi Đại Chu Vương Thành nhất định sẽ là nguy cơ từ phía, thậm chí có thể hay không đến đều dễ nói, hắn mới không đi. Nhưng bây giờ ban đầu tới tông môn khác nhân đó là đương kim Đại Chu hoàng đế Triệu Vô Cực, bọn họ đi không chỉ có hoàng tử kết giao, công chúa mập mờ, càng là hoàng đế tự mình thiết tiến chiêu đãi, thậm chí cũng bởi vì Đại Chu thái tử đắc tội Trần Minh mà bị cách chức làm thứ dân. Hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể hết lần này tới lần khác sự thật chính là như vậy. Bất quá Thanh Sơn đạo nhân nghe xong ra Giang Hạo Nhiên thuật lại chộp được trong đó mấu chốt.
Hạo Nhiên, ngươi biết chính ngươi thân thế sao?
Thanh Sơn đạo nhân đột nhiên hỏi. Giang Hạo Nhiên giang tay ra, nhàn nhạt nói, sư phó ngươi không phải nói ta là nhặt được mà?
Ngươi là nhặt được không sai, nhưng ngươi cũng cha mẹ ruột ta, luôn không khả năng từ trong kẽ đá đụng tới đi.
Thanh Sơn đạo nhân tiếp tục nói. Nghe vậy Giang Hạo Nhiên cả kinh, sư phó ngươi sẽ không muốn nói?
Ngươi đi xuống trước đi.
Thanh Sơn đạo nhân phất tay, Giang Hạo Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi xuống. Làm Giang Hạo Nhiên sau khi đi, Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Lâm Vấn Thiên, nhàn nhạt nói, được rồi, khát chua. Còn nhớ chúng ta là ở nơi nào đem Hạo Nhiên cho nhặt được sao?
Lâm Vấn Thiên nghe được Thanh Sơn đạo nhân đột nhiên đặt câu hỏi, đúng sự thật nói, nhớ à, năm đó ngươi dẫn ta đi khắp nơi lừa gạt tiền thời điểm, đi ngang qua Đại Chu, hình như là ở Đại Chu Vương Thành ngoại thông tâm trên sông nhặt được nhị sư đệ.
Vậy ngươi có thể biết, thông tâm hà với Đại Chu Vương Thành sông Hộ Thành, là ngay cả cùng.
Thanh Sơn đạo nhân tiếp tục nói.
Lâm Vấn Thiên nghe được câu này, trong nháy mắt biết, trừng con mắt lớn, không dám tin.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
Sư phó, ngươi cũng không phải là muốn nói, nhị sư đệ Giang Hạo Nhiên chính là 20 năm trước Đại Chu Vương Triều biến mất thái tử.
Thanh Sơn đạo nhân gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, rất có thể, năm đó Đại Chu thái tử bị ném vào sông Hộ Thành bên trong sau, liền biến mất không thấy, tử vô hải cốt.
Nhưng, nếu như không có chết, ngược lại theo con sông chạy tới Thông Tâm Hà cơ chứ?
Lâm Vấn Thiên túi thấp đầu, nhớ tới Giang Hạo Nhiên chuyển lời.
Một truyền tống đi qua, an vị ở ghế rồng.
Long ỷ, há là người bình thường có thể ngồi?
Húng chi Triệu Vô Cực ngay ở bên cạnh, làm sao có thể sẽ kiêng kỵ Giang Hạo Nhiên mà không dám ra tay?
Nếu như Giang Hạo Nhiên là biến mất thái tử, kia hết thảy đều nói xuôi được.
Khó trách ban đầu Đại Chu hoàng đế sẽ cùng thừa tướng cùng đi ta Thanh Sơn Tông.
Lâm Vấn Thiên trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy, cảm thấy phía sau có chút phát lạnh, đây chính là Đại Chu hoàng đế a.
Chương 177, ta đồ Hạo Nhiên là thái tử.
Chương 177, ta đồ Hạo Nhiên là thái tử.
Thanh Sơn đạo nhân cũng là một trận vui mừng, ban đầu bọn họ lúc tới sau khi dĩ lễ đối đãi, không có xích mích. Nếu không nhân ra lệnh một tiếng, 100.000 đại quân đánh tới, đạp bằng hắn Thanh Sơn Tông, còn không hãy cùng ăn cơm uống nước đơn giản như thế.
Sư phó, nếu như nhị sư đệ thật là biến mất thái tử, chúng ta đây có nên nói cho biết hay không hắn?
Lâm Vấn Thiên nhìn về phía Thanh Sơn đạo nhân hỏi.
Thanh Sơn đạo nhân cúi đầu xuống do dự, hắn cũng không nghĩ tới Giang Hạo Nhiên sẽ có lai lịch lớn như vậy.
Ngươi muốn nói cho hắn biết đi, không đúng Giang Hạo Nhiên chạy đi Đại Chu làm thái tử.
Ngươi muốn không nói cho hắn đi, này dù sao cũng là hắn thân thế, chung quy lừa gạt đến cũng không được.
Được rồi, đợi chính hắn phát hiện đi, hắn mới vừa rồi đã có hoài nghi rồi.
Thanh Sơn đạo nhân thở dài nói, có chút không thôi.
Lâm Vấn Thiên cúi đầu xuống, một trận hâm mộ ghen tị chua a.
Không nghĩ tới à, ta nhị sư đệ lại là thái tử, thật may bình thường ta theo hắn quan hệ tốt, sau này hắn thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, ta cũng có một núi dựa rồi.
Sư phó, ta đây có cái gì không thân thế à?
Lâm Vấn Thiên nhìn về phía Thanh Sơn đạo nhân hỏi.
Chính mình nhị sư đệ châu như vậy ra, thân là đại sư mình, chắc có chút lai lịch chứ.
Ngươi có một thí thân thế ngươi có, ngươi quên ban đầu ta là ở nơi nào nhặt được ngươi?
Thanh Sơn đạo nhân tức giận nói.
Lâm Vấn Thiên hậm hực sờ lỗ mũi một cái, hắn thân thế rất đơn giản.
Cha mẹ đều là người bình thường, tử tương đối sớm, tại hắn 3 tuổi năm ấy, Thanh Sơn đạo nhân gặp phải hắn, một phen lắc lư sau đó, hắn liền theo Thanh Sơn đạo nhân đi nha.
Lừa gạt 2 năm, ở trong sông nhặt được Giang Hạo Nhiên, tiếp theo sau đó mới tiếp tục du lịch tứ phương.
Chờ lắc lư đến tiểu sư muội Diệp Lạc Khê thời điểm, mới ở chỗ này cắm rễ, thành lập được Thanh Sơn Tông.
Được rồi, thân phận của Hạo Nhiên tạm thời để trước để xuống một cái, nếu là hắn biết, đến thời điểm là đi hay ở cũng theo hắn, nếu như không biết, vậy có thể lừa gạt một hồi lừa gạt một hồi.
Huống chi, Vấn Thiên a, hoàng thất có bao nhiêu hắc ám, ngươi lại không phải là không biết.
Đến thời điểm đợi Hạo Nhiên thực lực lớn mạnh một chút, chúng ta ở nói cho hắn biết, hắn cũng có tự vệ thực lực.
Thanh Sơn đạo nhân như vậy nói, không phải là không muốn nói cho, mà là lấy Giang Hạo Nhiên thực lực, đi cũng là chết, còn không bằng nhiều ở trên núi tu luyện một đoạn thời gian.
Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái, thực vậy, hoàng thất tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, nếu như thực lực không đủ, đi chỉ có thể bị nuốt.
Triệu Vũ đường đường một cái thái tử, còn không phải nói phế liền phế.
Được rồi, ngươi đi xuống trước, đem Thương Huyền gọi tới.
Thanh Sơn đạo nhân nói xong, phất phất tay.
Lâm Vấn Thiên hành lễ lui ra, đi trước kêu Trần Minh.
Thanh Sơn đạo nhân thấy Lâm Vấn Thiên rời đi,
ngồi ở phía trên một vui mừng như điên. Ha 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 ha, Đồ Nhi ta hạo nhiên là thái tử. Ta Thanh Sơn Tông gia Long a, còn không ngừng một con rồng. Phát phát, không nghĩ tới tùy tiện nhặt được đồ đệ, lại là một con rồng a. Từ thái độ của Triệu Vô Cực đến xem, nhất định là biết thân phận của Hạo Nhiên, hơn nữa còn có ý để cho hắn thừa kế ngôi vua. Một khi Hạo Nhiên thừa kế ngôi vua, kia ta chính là đế sư nữa à? Rất đẹp rất đẹp. Thanh Sơn đạo nhân tâm lý vậy kêu là một cái cao hứng a, hắn cảm giác mình có thể đoán trước đến tương lai bốn. Trần Minh đứng ở ngoài nhà đá mặt, khẩn trương qua lại đỗ bước, rất sợ Thanh Sơn đạo nhân xử phạt. Tiểu sư đệ, sư phó gọi ngươi rồi. Lâm Vấn Thiên đi xuống hô. Xong rồi xong rồi xong rồi. Gọi ta rồi, lần này xong đời. Đại sư huynh a, ngươi có thể nhất định phải thế ta nói chuyện a. Trần Minh nắm Lâm Vấn Thiên tay, vẻ mặt thành khẩn nói. Tiểu sư đệ không cần khẩn trương, sư phó hắn lao nhân ra rất dễ nói chuyện, ngươi lại không phải là không biết. Hơn nữa sư phó hắn lao nhân ra, sẽ không trách tội ngươi. Lâm Vấn Thiên đúng sự thật nói. Cho cười, sư phó hắn lao nhân ra đối với ngươi, ngầm tại trong miệng sợ hóa, vưng ở trong tay sợ té, đối với ngươi là cẩn thận quan tâm. Hắn chịu chửi ngươi sao? Nghe Lâm Vấn Thiên lời nói, Trần Minh mới buông lòng rất nhiều, với sau lưng Lâm Vấn Thiên, từ từ hướng nhà đá đi tới. Sư phó, Thương Huyền tới. Lâm Vấn Thiên vừa nói, mang theo Trần Minh tiến vào trong phòng đá. Tham kiến sư phó. Trần Minh đi vào, cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Vấn Thiên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thanh Sơn đạo nhân phất tay nói. Lâm Vấn Thiên gật đầu nói phải, đi ra ngoài, hắn đi lần này để cho Trần Minh càng căng thẳng hơn. Thương Huyền. Thanh Sơn đạo nhân trợn mở con mắt nhẹ giọng hô. Đồ Nhi ở. Thanh Sơn đạo nhân trợn mắt thấy Trần Minh, chậm rãi nói. Mỗi người đều có chính mình nhân quả, Tần Tâm tìm tới là bởi vì, ngươi giúp nàng giải quyết phiền toái là quả, ở nơi này nhân quả bên trong, ngươi lại liên lụy đến rồi Thiên Nhạc Cung, mượn âm luật lĩnh ngộ đạo pháp đây là nhân, ngày sau ngươi muốn còn quả a. Còn có Đại Chu Vương triều cũng vậy, chúng ta tu tiên, không can thiệp vương triều sự tình ở giữa. Ngươi lần này trước đi giải quyết phiền toái, để cho Đại Chu thái tử bị giáng chức vì thứ dân, ngươi cho rằng là hắn sẽ thế nào dễ dàng buông tha. Vi sư chính là tính tới những thứ này, mới không muốn để cho ngươi liên lụy đến quá nhiều nhân quả. Thanh Sơn đạo nhân nói với thật tựa như, thực ra những thứ này đều là hắn nghe Giang Hạo Nhiên thuật lại, sau đó trải qua chính mình thôi toán mà ra được. Trần Minh đầu tiên là đánh cho một trận Đại Chu thái tử, sau đó lại hại hắn mất đi thái tử vị. Lấy hắn có thù tất báo tính cách, nhất định sẽ tới tìm thù. Mà Thiên Nhạc Cung cho Trần Minh một khối lệnh bài, ngày sau nhất định là có dùng. Huống chi Thanh Sơn đạo nhân còn phải biết, Thiên Nhạc Cung 10 năm một lần Thiên Nhạc thịnh hội, lập tức phải triệu khai. Vào lúc này cho Trần Minh một khối lệnh bài, đem mục đích không cần nói cũng biết. Cho nên Thanh Sơn đạo nhân mới có thể nói những lời này. Chính là muốn nhắc nhở một chút Trần Minh, đem tới sẽ chuyện phát sinh. Nghe được Thanh Sơn đạo nhân một phen, Trần Minh không khỏi dùng mình một cái. Hắn đều không nghĩ tới còn có nhiều chuyện như vậy, nếu như Thanh Sơn đạo nhân không nói, hắn đều còn không biết, chính mình vô hình trùng, lại dính dấp nhiều chuyện như vậy. Đỗ Nhi biết sai, yêu cầu sư phó chỉ điểm. Trần Minh gấp vội không lưng bài nói. Cái này không nói không biết, nói một câu mới phát hiện, chính mình lại chọc nhiều chuyện như vậy. Thanh Sơn đạo nhân bấm ngón tay dù là, nhắm đến con mắt, khẽ ngẩng đầu, thật giống như cảm ngộ thiên cơ. Thương Huyền, gần đoạn thời gian ngươi liền cẩn thận ngây ngô ở trên núi, không có ta cho phép, không thể tự mình xuống núi. Có cần gì, với đại sư huynh của ngươi nói là được. Thanh Sơn đạo nhân mở ra hai tròng mắt nói. Trần Minh trọng trọng gật đầu một cái, phải. Hắn biết Thanh Sơn đạo nhân nói nhân quả có nhiều đáng sợ, bây giờ có thể có biện pháp tránh qua, vậy hắn chắc chắn sẽ không tìm đường chết chạy loạn khắp nơi. Ngoài ra, không gian trận văn đã thất truyền, ngươi đã có thể học được, đây là ngươi cơ duyên. Nhớ lấy không thể tùy ý ở trước mặt người thi triển, đưa đến người khác tranh đoạt. Thanh Sơn đạo nhân nhắc nhở. Mặc dù hắn cũng rất tò mò Trần Minh là thế nào nắm giữ không gian trận văn, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều, chỉ có thể nhắc nhở xuống. Chính bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cũng không đủ thực lực cường đại, liền bại lộ không gian trận văn sự tình, sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước. Đồ Nhi minh bạch. Trần Minh chắp tay nói, tâm lý thập phần cảm động. Không gian trận văn là hắn hệ thống khen thưởng, nếu như Thanh Sơn đạo nhân hỏi tới là từ nơi nào đến, hắn còn thật khó trả lời. Nhưng may mắn Thanh Sơn đạo nhân không có hỏi, chỉ là để cho hắn chú ý ẩn nút. Chương 178, ta thay người khác từ không nhận biết Thương Huyền. Chương 178, ta thay người khác từ không nhận biết Thương Huyền. Thanh Sơn đạo nhân cùng Trần Minh trò chuyện một lát sau, liền để cho Trần Minh trở về tu luyện. Trần Minh cáo biệt Thanh Sơn đạo nhân, trở lại chính mình nhà đá, trong đầu không ngừng vang trở lại Thanh Sơn đạo nhân nói sự tình. Thương Huyền, trưởng môn không có giáo huấn ngươi đi. Thần Tâm đi tới, đối Trần Minh hỏi. Trần Minh lắc đầu một cái, đến lúc đó không có khiển trách, mà là nói cho hắn rất nhiều chuyện. Được rồi Thần Tâm, ngươi cũng trở về đi thật tốt tu luyện đi, tiếp theo ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đánh vào cảnh giới. Trần Minh nhìn Thần Tâm, vẻ mặt trịnh trọng nói. Cùng Thanh Sơn đạo nhân trò chuyện một phen sau, để cho Trần Minh biết thực lực tầm quan trọng. Nếu là có đủ thực lực, còn cần băn khoăn nhiều như vậy sao? Được rồi. Tần Tâm thấy Trần Minh vẻ mặt thành thật bộ dáng, chỉ đành phải gật đầu. Nàng vốn còn muốn cùng Trần Minh ở lâu một hồi, nhưng hiện tại xem ra là không có thời gian rồi. Trần Minh gật đầu một cái, trở về phòng đóng cửa phòng lại, xếp chân ngồi ở trên giường. Tại chính mình chung quanh bố trí một cái đơn giản tụ linh trận, đem càng nhiều linh lực tụ tập đến bên cạnh mình. Ở trước khi bế quan, Trần Minh đem linh thực lấy ra, luyện chế mấy viên đột phá lúc dùng đan dược. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, mới tiến vào trạng thái tu luyện 4. Giang Hạo Nhiên đứng ở đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ Thanh Sơn đạo nhân trước chuyển lời. Chẳng lẽ ta thật với Đại Chu Vương Triều có liên quan? Giang Hạo Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Nhị sư đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Vấn Thiên đi tới Giang Hạo Nhiên bên người hỏi dò. Đại sư Minh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không là sư phó biết thân phận ta, sau đó còn không nói cho ta? Giang Hạo Nhiên trực câu câu nhìn Lâm Vấn Thiên nói. Ngạch, cái này. Ngươi coi như ta chưa từng tới cát, ta đi trước. Lâm Vấn Thiên nói xong, xoay người liền muốn chạy. Giang Hạo Nhiên dán một trương phù triện ở trên người Lâm Vấn Thiên, để cho Lâm Vấn Thiên dừng tại chỗ. Sư Minh, nếu như ngươi không nói cho ta, vậy ngươi ở nơi này đứng một ngày đi. Giang Hạo Nhiên đi tới trước mặt Lâm Vấn Thiên nói. Hạo Nhiên à, không phải Sư Minh không nói cho ngươi, mà là để cho ngươi biết, chỉ có thể hại ngươi. Ngươi cảm thấy lấy ngươi thực lực bây giờ, biết có thể làm sao? Sư phó không nói cho ngươi, tự nhiên là vì tốt cho ngươi, chờ ngươi đột phá kim đan rồi, hết thảy ngươi cũng sẽ biết. Lâm Vấn Thiên tận tình khuyên bảo nói. Nghe vậy Giang Hạo Nhiên không khỏi cúi đầu, lắc đầu nói: "Kết kim đan, đời này có thể hay không kết cũng còn khó nói. Tu luyện thập phần khó khăn." Hắn từ nhỏ đi theo Thanh Sơn đạo nhân bên người tu luyện, đến bây giờ cũng bất quá trúc cơ ngũ phẩm. Đây là Thanh Sơn đạo nhân cho đan dược mới đột phá nguyên nhân, nếu là không có tài nguyên, bây giờ hắn cũng không qua là luyện khí. Muốn kết kim đan, đó quá khó khăn. Kim đan cường giả, đặt ở cửu phẩm tông môn cũng có thể trở thành đại trưởng lão, đặt ở hạ đẳng tông môn đều là thân phận trưởng lão. Thậm chí một thành thành chủ cũng không nhất định là kim đan. Như vậy có thể thấy, muốn kết kim đan, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Lâm Vấn Thiên túi đầu, từ từ đi xuống núi. Ai ai ai, ngươi đến lúc đó cho ta cởi ra a. Lâm Vấn Thiên đứng tại chỗ hô. Đại sư Minh, ngươi cũng quá coi trọng ta, ta kia định thân phủ, bất quá chỉ có thời gian ba cái hô hấp. Giang Hạo Nhiên phất phất tay nói. Lâm Vấn Thiên này mới phản ứng được, hoạt động một phen tay chân, thật đúng là không sao. Được a ngươi, liền sư Minh cũng dám lừa gạt. Lâm Vấn Thiên đuổi theo, cùng Giang Hạo Nhiên đánh nhau. Thanh Sơn đạo nhân đứng ở trên nhà đá, nhìn bọn hắn hai cái lẫn nhau đùa giỡn, hài lòng gật đầu một cái, uống một hớp rượu. Ừ, không rượu. Thanh Sơn đạo nhân vốn muốn gọi Lâm Vấn Thiên xuống núi cho hắn đánh rượu đi, nhưng thấy Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên chơi đùa chung một chỗ, lắc đầu một cái, chính mình đi xuống núi. Vừa tới dưới chân núi, một người dáng dấp anh tuấn, mi tâm gian có một hồng sắc dấu ấn, trên đầu sáu điểm kết ba hòa thượng, mặc màu trắng ô vương tăng y liễu, một tay dựng thẳng với trước ngực, lẩm bẩm Phật hiệu đi tới. A Di Đà Phật. Thanh Sơn đạo nhân ngừng lại, hòa thượng kia chính hướng hắn đi tới. Thí chủ, không biết ngươi có thể biết Thương Huyền chỗ tông môn là ở nơi nào? Không Hải hành lễ nói. Người vừa tới không là người khác, chính là bị Phật môn vứt bỏ, bị Thanh Long Tiên phủ đuổi ra khỏi Không Hải. Hắn vốn là căn cứ trong đầu Hỗn Độn Thần Ma chỉ dẫn, tới bên bờ địa khu tìm Hôn Nguyên khí tức, nhưng là không có tìm được. Liền muốn đến Thương Huyền khả năng liền ở phụ cận đây, liền muốn tìm một chút Thương Huyền, đàm luận cứ tới đây hỏi thăm. Ánh mắt của Thanh Sơn đạo nhân híp lại nhìn Không Hải, rõ ràng là cái hòa thượng, lại như thế yêu dị. Nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Chẳng lẽ là đến tìm Thương Huyền trả thù? Đoán chừng là rồi. Ta cũng không thể nói ta biết Thương Huyền. Thí chủ, thí chủ. Không Hải thấy Thanh Sơn đạo nhân đang ngẩn người, không khỏi kêu mấy câu. Thí chủ có thể hay không biết Thương Huyền? Nghe Không Hải lần nữa hỏi, Thanh Sơn đạo nhân chắp tay nói, Thương Huyền là ai? Ta thanh người khác cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, hòa thượng ngươi sợ là tìm lộn chỗ đi. Không nên a. Không Hải lẩm bẩm nói. Kia thí chủ có thể biết Thanh Sơn tông? Không Hải lần nữa hỏi. Thanh Sơn đạo nhân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái tông môn này, tiểu tăng ngươi nhất định là đi lầm đường. Nhìn ngươi dáng vẻ liền không phải người tốt, ta cũng không thể dẫn sói vào nhà. Bây giờ Không Hải hoàn toàn sẽ không giống như một người tăng nhân, ngược lại giống như một cái yêu tăng. Không chỉ là tướng mạo, càng là khí chất an ảnh giống như. Nếu như thế, kia quái dậy. Không Hải hành lễ đi qua, liền rời khỏi nơi này, mỗi bước ra một bước cũng rời đi xa 10 mét. Thức tỷ lệ thành tốc. Thanh Sơn đạo nhân nhìn Không Hải dần dần đi xa, rất là kêu lên. Đây là một môn rất cường đại thần thông, vừa xài bước ra, có thể đi xa 10 mét. Quả nhiên không là người bình thường. Thật may ta chưa nói cho hắn biết Thương Huyền liền ở trên núi, nếu không Đông Dương chiêu tới một đối thủ cường đại, cho ta Thanh Sơn tông bất lợi. Chờ Không Hải sau khi đi xa, Thanh Sơn nói mới đi trong trấn nhỏ mua rượu. Ban đêm, Không Hải đến trước Huyết Sát tông vị trí phương, ở nơi nào ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Huyết Sát tông đã sớm tàn phá không chịu nổi, chồng chất bạch cốt, sát khí thông thiên. Không Hải ngồi xếp bằng ở trong đại điện, đọc Phật kinh, từng cái oán hồn xuất hiện, đều bị Không Hải nuốt chửng lấy. Bần tăng đưa các ngươi siêu độ. Không Hải vừa nói, đem oán hồn cho nuốt vào, lớn mạnh thân mình. Tử cũng là một loại siêu độ. Đang lúc Không Hải cắn nuốt toán linh, đột nhiên một đạo xuất hiện, thanh âm xuất hiện, hướng Không Hải công kích đi qua. Không Hải trong tay niệm châu đánh ra, đem hắc ảnh đánh bay ra ngoài. Yêu nghiệt to gan. Không Hải một tiếng quát to, trên người kim quang chợt hiện, phản phất có thể độ hóa hết thể như thế. Làm kim quang sáng lên, chiếu sáng bốn phía lúc, Không Hải mới nhìn rõ người trước mắt. Sát khí trên thân, mặt xanh răng nanh, một tiếng đạo bào màu đỏ, hoàn toàn không có nửa điểm người bộ dáng. Hắn không là người khác, chính là tu luyện Huyết Sát đại pháp Tôn Truy. Hắn nhận ra được mình trên khay có người đến, liền xuất thủ đối phó. Theo trên người Không Hải độ hóa kim quang sáng lên, Không Hải vỗ tới một trường. To lớn kim thủ ấn, mang theo thần thánh không thể xâm phạm kim quang, hướng Tôn Truy chấn áp tới. Chương 179, Không Hải nhập đạo môn. Chương 179, Không Hải nhập đạo môn. Tôn Truy thực lực bản thân không tầm thường, chính là Kim Đan hậu kỳ cường giả. Mà Không Hải, mượn Hỗn Độn Thần Ma trợ giúp, chính thức kết xuất Kim Đan, coi như là Kim Đan tiền kỳ cường giả. Vốn là Tôn Truy thực lực so với Không Hải còn muốn cường đại, nhưng công pháp khắc chế. Phật môn công pháp vốn là khắc chế thế gian hết thảy tai họa, chớ nói chi là Không Hải còn có Hỗn Độn Thần Ma tương trợ. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tôn Truy lung la lung lay đứng lên, phun ra một cái đen nhánh huyết máu, có chút không dám tin tưởng. Hắn rõ ràng tu vi mạnh hơn Không Hải, làm sao sẽ một trưởng cũng không tiếp nổi. Không Hải một trưởng đưa hắn đả thương sau đó, vừa xài bước ra, dưới chân sinh liên, độ hóa Tôn Truy toàn thân hoàn khí. Cảm nhận được tu vi của mình đang ở dần dần rơi xuống, Tôn Truy có chút luống cuống. Không, không, không. Ta còn không có tìm Thanh Sơn Tông báo thủ, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tôn Truy hô lớn, có chút không cam lòng cứ như vậy bị độ hóa rồi tu vi. Không Hải nghe được Thanh Sơn Tông ba chữ kia, không khỏi ngẩn ra. Ngươi nói Thanh Sơn Tông, nhưng là có thương Huyền Thanh Sơn Tông. Không Hải hỏi dò. Không sai, ngươi biết Thanh Sơn Tông. Tôn Truy gật đầu nói. Nói cho ta biết Thanh Sơn Tông ở đâu, ta cho ngươi tử nhanh lên một chút. Không Hải nhàn nhạt nói. Tôn Truy, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không là Hòa Thượng a? Hòa Thượng không đều là lòng dạ từ bi sao? Ta có thể là gặp một cái giả Hòa Thượng rồi. Trừ phi ngươi thả ta, hay không ngươi đừng mơ tưởng để cho ta cho ngươi biết. Tôn Truy lạnh lùng nói. Đã có điều kiện, vậy khẳng định là muốn bàn điều kiện. Hồ đồ ngu xuẩn, ta sẽ tự lục soát ngươi trí nhớ. Không Hải nói xong, đưa tay đắp lên Tôn Truy trên đầu, thần thức tham tiến vào. Ngươi đừng mơ tưởng lục soát ta hồn. Tôn Truy lạnh lùng nói, lúc này phong tỏa trí nhớ. Thật sao? Không Hải âm cười lạnh nói, thần ma khí than vào Tôn Truy trong đầu, có liên quan Thanh Sơn Tông trí nhớ. Mới vừa tìm tới Thanh Sơn Tông chỗ, còn không có hiểu rõ ràng còn lại, Tôn Truy liền không chịu nổi, não hải sụp đổ, mất đi hết thể thần thức. Ai, quá yếu. Không Hải thu tay về, lắc đầu một cái. Ánh mắt của Tôn Truy trống rỗng, mặc dù còn sống, nhưng cái gì cũng không biết, giống như một cái mới sinh ra trẻ sơ sinh như thế. Hồn phách của hắn bị tổn thương, não hải sụp đổ, thứ gì cũng không nhớ được. Ai, ngã Phật từ bi, sẽ để cho bần tăng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không Hải lắc đầu một cái, một trưởng vô hạ, Tôn Truy chết đi như thế, hắn tu vi cũng tận số bị Không Hải hấp thu. Đây là hắn từ Hỗn Độn Thần Ma nơi nào học được công pháp, có thể hấp thu tu vi của người khác, chuyển hóa thành tu vi của mình. Bất quá hấp thu không nhiều, chỉ hấp thu tinh hoa, còn lại không hấp thu được. Giải quyết Tôn Truy sau đó, Không Hải tiếp tục ngồi xếp bằng. Cho đến ngày thứ hai, hắn mới đi Thanh Sơn Tông. Trần Minh bế quan một ngày một đêm, mượn đan dược và nồng nặc linh khí, đột phá tu vi đến trúc cơ bát phẩm. Chỉ cần linh lực đủ, hắn liền tùy thời có thể đột phá. Đối với hắn mà nói, không có bình cảnh loại vật này. Không Hải đi tới Thanh Sơn Tông dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn chỉ có chút Hứa Tùng Thụ Sơn, dậm chân đi lên. Bùn lầy đường mòn, quanh co khúc khuỷu, đối Không Hải mà nói, như dẫm trên đất bằng. Khi hắn đi tới giữa sườn núi lúc, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi nhà lá cùng nhà đá. Thế nào rách nát địa phương, là lãnh đời tông môn sao? Làm Không Hải bước ra một bước lúc, lâm vào trong trận pháp. Có chút ý tứ. Khóe miệng của Không Hải có chút câu dẫn ra, nhìn dâng lên hộ sơn trận pháp. Trần Minh vừa mới tu luyện xong, cảm giác trận pháp bị kích phát, lúc này từ trong phòng đá đi ra, bay đến dưới sườn núi. Không Hải. Trần Minh nhìn thấy trong trận pháp Không Hải, kích động kêu một tiếng, rơi trên mặt đất, vẫy tay đem hộ sơn đại trận bỏ. Ngươi làm sao sẽ tới ta Thanh Sơn Tông? Trần Minh rơi vào Không Hải thân bên hỏi. Một lời khó nói hết, đi lên nói đi. Không Hải lắc đầu cười khổ nói. Trần Minh ở phía trước dẫn đường, mang theo Không Hải đến trên núi. Thanh Sơn đạo nhân nhìn Không Hải đi theo Trần Minh lên núi, lập tức trở về trong nhà đá, đem Lâm Vấn Thiên kêu đi, hỏi thân phận của Không Hải. Vấn Thiên, đi theo Thương Huyền lên núi kia con lửa chọc là ai hả? Sư phó, khác ngạc nhiên, nhân ra là Phật môn đệ tử, lúc ấy Thanh Long Châu tỉ thí sau khi kết thúc, hắn và ta tiểu sư đệ luân độ hóa kinh, vì vậy nhận biết quen thuộc. Lâm Vấn Thiên đúng sự thật nói. Thanh Sơn đạo nhân này nghe một chút, mới hơi chút thả điểm tâm. Không việc gì liền có thể. Trần Minh mang theo Không Hải đến chính mình trong nhà đá, rót cho hắn ly trà. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Trần Minh ngồi xuống hỏi. Hắn lần trước thấy Không Hải thời điểm, vẫn là một thân Phật khí, tựa như cao tăng. Bây giờ, toàn thân cao thấp không có một tí Phật khí, cả người trở nên càng yêu dị, ngoại trừ trên đầu lục đạo giới ba cùng một thân đạo bào màu trắng bên ngoài, gần như không nhìn ra có tăng người bộ dáng. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Tóm lại, ta bị Phật muốn đuổi, bị Thanh Long Tiên phủ đuổi ra, hôm nay là cái lang thang hòa thượng thôi, giống như một chiếc lá lục bình, bơi tới nào tính kia. Không Hải thở dài nói. Chuyện cũ, hắn không nghĩ ở nói tới, bây giờ hắn đã chưa tính là cái hòa thượng rồi. Nếu không có chỗ đi, không như lai tà Thanh Sơn Tông đi. Thương Huyền mời. Lấy Không Hải ngộ tính cùng căn cốt, Thanh Sơn đạo nhân cũng sẽ không ghét bỏ đi. Không Hải lắc đầu một cái, cười yếu ớt nói. Trong thiên hạ theo ta phiêu, hiếm thấy tự do một lần, ta cũng không muốn đang bị ràng buộc ở trên núi. Có rượu không? Có. Trần Minh dọn ra một vò rượu, cho Không Hải đến một chén. Hay là rượu uống thật là ngon a, so với cái này trà đắng tốt hơn nhiều. Trần Minh nhìn Không Hải, phát hiện cả người hắn đều thay đổi, có lẽ là rất được đả kích. Rượu thì xuyên chẳng quá, trong lòng Phật tổ lưu. Trần Minh có cảm nói. Không, rượu thì xuyên chẳng quá, trong lòng thần ma lưu. Ở trước mặt thần ma, Phật tổ đoán cái gì? Không Hải đúng sự thật nói. Gặp qua thần ma cường đại sau đó, Không Hải không bao giờ nữa tin Phật rồi. Chỗ với đọc Phật hiệu, xuyên tăng y đi, chẳng qua là thói quen thôi. Trần Minh cũng không nói gì, một chén rượu cho Không Hải rót đầy. Từ ban ngày uống đến tối, cho đến Không Hải say đi, Trần Minh đưa hắn đi nhà đá nghỉ ngơi. Trở lại nhà đá sau, Trần Minh tâm niệm vừa động, tiến vào Vạn Giới cung điện sau đó, tiếp tục học tập không gian trận văn. Ừ, nơi này lại có Hỗn Nguyên khí tức. Không Hải trong đầu thần ma tinh khí đột nhiên phát ra. Hôm sau, Không Hải quỳ xuống Thanh Sơn đạo nhân trước nhà đá, muốn gia nhập Thanh Sơn tông. Hắn nghe được Hỗn Độn thần ma lời nói, để cho hắn lưu lại, hơn nữa gia nhập cái tông môn này. Hắn vốn không muốn bị tông môn trói buộc, nhưng không có cách nào, Hỗn Độn thần ma chính là hắn hết thảy. Sư phó, Không Hải cùng Đồ Nhi nhận biết, hơn nữa bây giờ hắn cũng có Kim Đan tu vi, hơn nữa hắn bị Phật môn cùng Thanh Long tiên phủ vứt bỏ, chúng ta hãy thu hắn đi. Thương Huyền ở trong nhà đá khẩn cầu. Thanh Sơn đạo nhân dĩ nhiên là tình nguyện, một cái Kim Đan cường giả nguyện ý vào môn hạ của chính mình, chuyện tốt như vậy nơi nào tìm. Cũng được, nếu Thương Huyền ngươi nhiều lần khẩn cầu, vậy hãy để cho Không Hải lưu lại làm nội môn đệ tử ở nhà đá. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu nói. Chương 180, đối chiến Kim Đan cường giả. Chương 180, đối chiến Kim Đan cường giả. Trần Minh đem tin tức này báo cho rồi Không Hải, trực tiếp mang theo Không Hải vào ở nhà đá. Trước chín người kia tâm không hề phục, dựa vào cái gì nhân gia thứ nhất là có thể ở nhà đá trở thành nội môn đệ tử? Không Hải vốn là Phật môn đệ tử, còn có Kim Đan tu vi, căn cốt ngộ tính đều là tuyệt cao. Ta Thanh Sơn tông không nói tới trước tới sau, mà là tạm căn cốt ngộ tính cùng thực lực. Lâm Vấn Thiên ra mặt vì mọi người giải thích. So với căn cốt ngộ tính so ra kém, so với thực lực cũng so ra kém, bọn họ cũng sẽ không cũng may nói thêm cái gì. Mà không có Trần Minh quay dậy, mấy người bọn hắn cũng đều có chỗ đột phá. Không Hải, bây giờ ngươi chưa tính là Phật môn tông môn, mà chỉ nói môn người bên trong rồi. Trần Minh trêu ghẹo nói. Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được. Chúng ta tu sĩ không chú trọng những thứ này, chỉ cần có thể chứng đạo, Phật môn đạo môn đều không cái gì khác nhau. Không Hải như vậy nói. Trong đầu hắn thần ma hư ảnh áp đảo Phật môn đạo môn trên, tự nhiên khinh thường. Bất quá ngươi cũng là lợi hại, hiện tại cũng là Kim Đan trung kỳ, mà ta mới trúc cơ bát phẩm. Trần Minh hâm mộ nói. Lần trước thấy Không Hải thời điểm, hắn vẫn trúc cơ bát phẩm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết Kim Đan rồi. Nghe vậy Không Hải lắc đầu cười yếu ớt nói, ha ha, tự có cơ duyên thôi. Đến lúc đó ngươi tốc độ tu luyện này cũng rất nhanh. Nói thật, muốn không phải hắn có Hỗn Độn thần ma trợ giúp, cũng không khả năng nhanh như vậy kết Kim Đan. Hắn hâm mộ Trần Minh tốc độ tu luyện. Trần Minh nhìn Không Hải, ngoại trừ hâm mộ hay lại là hâm mộ. Mà Không Hải nhìn Trần Minh hâm mộ vẻ mặt, muốn từ bản thân lần trước bại bởi Trần Minh, không khỏi nói, không bằng lại so với một trận. Hắn muốn nhìn một chút, lại so với một lần, mình là hay không còn sẽ thua bởi Trần Minh. Lần trước thua, vẫn là hắn tư tưởng. Được a. Trần Minh cũng muốn cùng Kim Đan cường giả giao thủ thử một chút, khiêu chiến càng mạnh cao thủ, mình mới có thể tăng lên nhanh hơn. Hai người hẹn xong sau đó, trực tiếp đi giữa sườn núi. Trần Minh ở trung quanh bố trí một cái đơn giản cách tuyệt trận pháp, tránh cho giao thúc lúc đó đem nơi này làm hỏng. Hai người chuẩn bị giao thủ sự tình, rất nhanh truyền khắp. Vương Ba Thiên bọn họ chín, rồi rít cắt đứt tu luyện, chạy đến giữa sườn núi xa xa xem cuộc chiến. Văn Nhân Sở Sở mấy người bọn hắn cũng là đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía dưới tỉ thí. Mà Lâm Vấn Thiên mấy người bọn hắn đồ đệ, trực tiếp đứng ở trên nhà đá ngắm nhìn xuống. Một phen bố trí sau, Trần Minh lấy ra thí ma kiếm, đảo nhấc ở trong tay. A Di Đà Phật. Không Hải đọc một câu Phật hiệu, kim quang từ trong cơ thể tán phát ra. Bất quá, hắn độ hóa kim quang, xen lẫn này một tia sương mù màu xám, còn có một đạo rất nhạt hắc quang. Ngươi này độ hóa kim quang, tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Trần Minh chỉ trên người Không Hải kim quang nói. Không Hải cười một tiếng, cũng không làm đáp, bàn tay một phen, một cái hàng ma sử xuất hiện ở trong tay. Độ hóa kim quang, gia trì thân mình. Thân hồn không yếu, thần khí không uổng, tinh thần bất diệt, độ hóa thiên hạ, kim quang hóa liên. Không Hải đọc một câu sau, dưới chân một đóa kim liên chậm rãi nở rộ ra, huyền sắc sắc sỡ. Ở độ hóa kim quang gia trì hạ, hắn tinh khí thần tướng toàn diện lấy được tăng lên, nhục thân cường độ càng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Hóa vô hình mà hữu hình, độ hóa kim liên, lên. Trần Minh đọc xong ngược lại tốt, nhức mắt kim quang sáng lên, đem Trần Minh cả người che phủ ở trong đó. Nhưng từ kim quang đến xem, Trần Minh độ hóa kim quang nếu so với Không Hải còn phải nhức mắt, còn phải thuật khiết. Tương đối đi xuống, Không Hải liền muốn ảm đạm nhiều. Không Hải nhìn Trần Minh toàn thân cao thấp kim quang bao phủ, đỉnh đầu kim quang thành hình, giống như kim long một dạng dưới chân bộ sinh liên, hoa sen nở rộ, rất là kinh ngạc. Người đây là có bao nhiêu công đức chi lực? Không Hải khiếp sợ nói. Không nhiều, cũng liền TERUINCVKELY khoảng đó. Trần Minh đúng sự thật nói. Vốn là có hơn 3.000 đến gần 4.000, bị hắn chuyển hóa thành linh lực bổ sung tu vi, chỉ còn lại TERUINCVKELY công đức chi lực rồi. Không Hải. Phút, hơn 3.000 còn không nhiều ba. Khó trách thế nào nhức mắt, ngươi nha là độ hóa rồi bao nhiêu hán quỷ. Ngươi chẳng lẽ chạy đi địa ngục chứ? Nhiều như vậy công đức chi lực, hắn chỉ ở sư phó hắn trên người tuệ không bài kiến. Xem ra ngươi gần đây là có không ít kỳ ngộ a. Không Hải hâm mộ nói. Sao có thể với ngươi so với a, đều kết kim đan. Trần Minh đúng sự thật nói. Hắn phát hiện Không Hải thật sự giống như hoặc một dạng bất kể là tu vi vẫn tâm tính, đều có rất lớn thay đổi. Hắn loại tình huống này, hoặc là chính là do Phật mê muội, hoặc là chính là có thập phần cường đại kỳ ngộ. Hai bên kim quang bộc phát ra sau, Không Hải dẫn đầu xuất thủ. Tay trái giơ lên hóa trưởng,
một cái to lớn kim thủ ấn vô cùng trở nên lớn, lăng không lên từ trên trời đè xuống, dường như muốn đem Trần Minh trấn áp như thế. Trần Minh hai ngón tay ngự kiếm, một tiếng quát nhẹ, thí ma kiếm khẽ run, bay thật nhanh. Thập bộ nhất sát. Thí ma kiếm bay thật nhanh, kim quang bóng kiếm lóe lên, đối trên không trung sắp đè xuống to lớn kim thủ ấn. Thí ma kiếm một kiếm đâm vào kim thủ y lại, trực tiếp đem xuyên thủng, mà kim thủ ấn phảng phất không có nhận được ảnh hưởng một dạng thí ma kiếm xuyên thủng lỗ hổng cũng lại lần nữa khép lại, tiếp tục đè xuống. Trần Minh không khỏi nghiêm túc một đời, thí ma kiếm lại lần nữa bay trở về, xuyên thủng kim thủ ấn, vô cùng kiếm khí, trực tiếp đem kim thủ ấn cắn nát, không có chút nào còn dư lại. Xem ra ngươi không trả nổi giải, độ hóa kim quang phương pháp sử dụng. Không Hải nhàn nhạt nói. Hắn sinh ra ở Phật môn, biết độ hóa kim quang đủ loại phương pháp sử dụng, mới vừa rồi hắn thi triển một chiêu kia, chẳng qua là độ hóa kim quang cơ sở chiêu thức, độ hóa Phật trưởng. Lấy kim quang ngưng tụ vì bàn tay, lăng không đè xuống, có thể trấn áp hết thảy. Ta chỉ cần biết độ hóa kim quang có thể ra trì thân mình là đủ rồi, còn lại phương pháp sử dụng, ta có thể từ từ học. Trần Minh nhàn nhạt nói. Không Hải không ở số nhiều nói, bước ra một bước đi tới Trần Minh phụ cận, hai tay giơ lên hàng mã sử, hung hãn đệm xuống. Trong phút chốc, Trần Minh thúc dục kim quang ngưng tụ ra tăng tự phụ lục, dùng cái này tới tăng cường toàn thân khí thế cùng thực lực, giơ lên thí ma kiếm, chặn lại hàng ma sử. Ngươi lại còn sẽ phụ triện. Không Hải nhìn phụ lục lưu chuyển, hoàn toàn khiếp sợ. Chuyện này có khó khăn gì? Trần Minh lẩm bẩm nói. Ở tăng tự phụ lục ra trì hạ, Trần Minh toàn thân linh lực được tăng lên. Chặn lại Không Hải sau đó, Trần Minh bắt đầu phản kích. Hai người ở trong trận pháp thứ nhất một lần, chỉ nghe lách cách vang dội, vũ khí tiếng va chạm truyền ra, căn bản không thấy bóng dáng. Đừng nói hai người bọn họ đều có kim quang bao phủ, coi như không có, hai người bọn họ giao chiến tốc độ cũng thập phần nhanh. Giữa hai người giao thủ, để cho xem nhân một trận kinh hãi. Đây chính là chúng ta thất sư huynh ấy ư, lại có thể lực chiến kim đan cường giả, không rơi xuống hạ phong. Thật lợi hại chứ? Trúc cơ đánh kim đan. Mẹ nó nói ra ai tin? Mụ mụ ư, hai người này giao chiến, cũng quá kinh khủng đi. Xem nhân khiếp sợ viết đầy mặt, trúc cơ cùng kim đan, nhìn như chỉ có một bước ngắn, thực ra cách nhau khá xa. Nói thế đó đi, 100 trúc cơ, cũng không nhất định có thể có một cái có thể kết xuất kim đan. Một cái kim đan có thể treo lên đánh 100 trúc cơ tu sĩ. Đây là thực lực nghiền ép, đây là chất biến hóa. Mà bây giờ Trần Minh cùng Không Hải, ở trong trận pháp bất phân thắng phụ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Minh tuy là kim đan, lại có đối chiến kim đan thực lực tu vi. Chương 181, đột nhiên tăng mạnh. Chương 181, đột nhiên tăng mạnh. Hơn 10 hiệp sau đó, trên người Trần Minh kim quang có chút ảm đạm. Mà trên người Không Hải kim quang, giữ không thay đổi, thậm chí sương mù màu xám, dần dần tăng nhiều. Thương Huyền, muốn ta là kim đan tiền kỳ, khẳng định không đánh lại ngươi. Không Hải như vậy nói. Giao thủ hơn 10 hiệp, hai người bất phân thắng phụ. Nếu là ở vào cùng một cảnh giới, hai người khả năng thực lực tương đương. Ngươi cũng không yếu, đã từng mấy chiêu thua ở ta, bây giờ cùng ta giao thủ lâu như vậy, còn bất phân thắng phụ. Trần Minh lạnh nhạt nói. Lần trước giao chiến, rất nhanh thì Không Hải bại bởi Trần Minh. Mà lần này, giao thủ lâu như vậy, còn không có phân ra thắng bại. Không Hải, lần trước ngươi trúc cơ tam phẩm, ta trúc cơ bát phẩm. Mặc dù kém 5 cái cấp bậc, nhưng dầu gì đều là trúc cơ a. Bây giờ ta mẹ nó đều kết kim đan rồi, kim đan cùng trúc cơ một cái trên trời một cái dưới đất, có thể so với sao? Hai tay Không Hải bóp chỉ nhắm lại con mắt, thi triển Hỗn Độn Thần Ma truyền cho hắn công pháp. Trong nháy mắt, Không Hải khí tức toàn thân tăng mạnh, giống như thần ma giáng thế một dạng rất là kinh người. Thần ma vô song. Không Hải một tiếng quát nhẹ, hàng ma sử bên trên toát ra từng đạo vòng sáng màu đen. Thần ma, ngươi nhà không phải Phật sao? Thế nào với thần ma dính líu quan hệ rồi hả? Sẽ không phải là do Phật mê muội chứ? Không kịp Trần Minh suy nghĩ nhiều, Không Hải tay cầm hàng ma sử lăng không lên, hắc quang kim quang lần lượt thay nhau xen lẫn, hết sức kinh người. Hà quang giơ lên thí ma kiếm, phượng hoàng chi hỏa hiện lên, cuốn quanh ở thí ma kiếm bên trên, gào to một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí kích động, cùng toàn thân cao thấp kim quang phối hợp, một kiếm đâm ra, mang theo một cổ nóng bỏng ngọn lửa, dường như muốn cháy hết thảy. Vành, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, diệu nhãn quang mang nở rộ, ngăn che mọi người thực hiện. Người nào thua người nào thắng, tất cả mọi người muốn biết hai người bọn họ đối chiến kết quả, không khỏi trừng con mắt lớn, không dám bỏ qua một tia chi tiết. Sau ba hơi thở, quang mang ảm đạm xuống, tỉ thí kết thúc. Trần Minh một tay nhấc kiếm, đưa lưng về phía mọi người, trên thân kiếm còn có một tia ánh lửa, không nhìn ra trạng thái. Mà Không Hải một tay xử đến hàng ma sử, quỳ một chân mặt đất, tăng bào bị cháy, hắn cái tay còn lại đỡ ngực. Phúc. Không Hải một cái máu bầm phun ra, lung la lung lay đứng lên, xoay người nhìn Trần Minh. Ta vẫn bại. Không Hải cười nhạt nói. Vốn tưởng rằng kết xuất kim đan, liền có thể đánh bại Trần Minh, lại không ngờ tới, chính mình lại một lần nữa thua. Chắc ghép ta dụng hết toàn lực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Trần Minh hất tay một cái, đem thí ma kiếm thu hồi. Mới vừa rồi một kích kia, tâm thần hắn cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Muốn không phải hắn thần hồn cường đại, khả năng bây giờ ngã xuống chính là hắn. Đụng nhau trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đến từ Hỗn Độn Thần Ma chấn ép, cái này cùng hắn tu luyện thần ma quan tưởng đôi lúc, bản thân nhìn thấy thần ma hư ảnh giống nhau như lúc. Không Hải, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi mê muội? Ánh mắt của Trần Minh như lúc nhìn chằm chằm Không Hải, trầm giọng nói. Nghe vậy Không Hải lắc đầu một chút, chắp hai tay, a di. Đang muốn đọc Phật hiệu lúc đột nhiên dừng lại, lắc đầu cười nói, Phật không đợi ta, chẳng lẽ ta lại không thể chuyển tu thần ma chi pháp sao?
Hắn những lời này để cho Trần Minh không cách nào phản bác, từ hắn tình trạng gần đây đến xem, hắn bị Phật môn vứt bỏ, không còn là cái hòa thượng.
Không hải, ta không nghĩ ngươi biến thành một cái ma, đứng ở ta phía đối lập, bởi vì ta không muốn giết ngươi.
Trần Minh như vậy nói.
Không hải lắc đầu cười một tiếng, cũng không phản bác, cũng không giải bày.
Chúng ta sẽ không đứng ở phía đối lập, ta cũng không phải mê muội, mà là truy tìm chính mình pháp.
Không hải nói xong, xoay người hồi nhà đã đi.
Hai người bọn họ tiếng đối thoại âm rất nhẹ, không có bao nhiêu người có thể nghe.
Xem cuộc chiến nhân, hoàn toàn khiếp sợ với Trần Minh thế lực.
Đây chính là thất sư huynh thương huyền thực lực sao?
Lấy trúc cơ tu vi lực chiến kim đan cường giả mà không bại.
Khó trách chúng ta chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, với hắn vừa so sánh với, làm ngoại môn đệ tử tư cách cũng không có.
Cái này cũng thật lợi hại đi.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ với Trần Minh thực lực, chỉ có Thanh Sơn đạo nhân bọn họ thành thói quen.
Chỉ là để cho bọn họ không biết điều, không hải rõ ràng là cái Phật gia đệ tử, lại kim quang không thuần, hơn nữa thật sự thả ra ngoài kim quang, xen lẫn còn lại màu sắc.
Thật sự thi triển công pháp, cũng không giống là Phật môn công pháp.
Chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Thanh Sơn đạo nhân lắc đầu một cái, trở lại chính mình trong nhà đá tu luyện.
Giang Hạo Nhiên nhìn nhiều không hải liếc mắt, luôn cảm thấy này không hải có cái gì không đúng, về phần là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được.
Được rồi, có tiểu sư đệ trấn áp không hải, cũng không ta bao lớn chuyện.
Giang Hạo Nhiên lắc đầu nói xong, phản về phòng của mình tu luyện.
Từ đạt được Tử Dương thần công sau, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh.
Vốn là tu vi một mực kẹt ở trúc cơ tứ phẩm, bây giờ cũng có đột phá vết tích.
Trở lại nhà đá, Giang Hạo Nhiên ngồi xếp bằng, tìm hiểu Tử Dương thần công tầng thứ nhất, Tử khí hóa đỉnh.
Một cổ nhàn nhạt tử khí, từ Giang Hạo Nhiên trong cơ thể tản mắt ra, ở quanh thân lưu chuyển, tràn đầy thần bí.
Khí tức nội liễm, ở tử khí ra trì hạ, cả người do dự một tôn cao quý đế vương như thế.
Đang muốn kêu Giang Hạo Nhiên đi sau núi ăn gà nướng Lâm Vân Thiên, xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên trong tu tiên, Giang Hạo Nhiên không khỏi cảm thấy khiếp sợ.
Khí, Hạo Nhiên a, ngươi lại sẽ dốc lòng tu luyện. Hôm nay Thái Dương cũng không từ phía tây đi ra a, sẽ không phải là bị cái gì kích thích chứ?
Giang Hạo Nhiên đột nhiên dốc lòng tu luyện, đối Lâm Vân Thiên mà nói không thể nghi ngờ là Thái Dương từ phía tây đi ra như thế.
Người này không việc gì liền thích đi bộ khắp nơi trăng bức, còn có chính là đi sau núi bắt sơ kê.
Ngươi muốn hắn dốc lòng tu luyện, còn không bằng muốn hắn đi chết.
Đang lúc Lâm Vân Thiên muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, trên lỗ tai đột nhiên chuyển tới một trận đau đớn nhìn.
Khí,
đau đau đau.
Giang Hạo Nhiên một trận bị đau, không dám mắng.
Toàn bộ trên núi, dám nắm chặt lỗ tai hắn, ngoại trừ Thanh Sơn đạo nhân ngoài ý muốn, không có những người khác.
Ngươi một cái thằng nhóc con, ngươi nhị sư đệ cũng dốc lòng tu luyện, ngươi mỗi ngày càng vẫn còn ở ngoại đi lung tung.
Cuối năm nếu như không đột phá nổi trúc cơ lục phẩm, ngươi xuống núi hành hiệp trượng nghĩa đi đi.
Thanh Sơn đạo nhân tức giận nói.
Chính mình thất tên học trò, hắn tối bận tâm chính là Lâm Vân Thiên cùng Giang Hạo Nhiên.
Này hai hàng móc một cái dựng chung một chỗ, không phải hại người, chính là trang bức.
Những đệ tử khác Thanh Sơn đạo nhân cũng không bận tâm, lão tam Đoan Mùa Hùng nhân ra biết điều, ngày ngày đang tu luyện, mặc dù căn cốt kém không có gì dùng, nhưng nhân ra cố gắng a.
Lão tứ lão sáu lượng cái nữ đồ đệ, càng là lão sư, trừ tu luyện rồi chính là tu luyện.
Về phần gia Cát Tinh, mặc dù bất học vô thuật, cả ngày xuống núi tầm hoa vấn liễu, nhưng nhân ra nghe lời a.
Sư phó ta sai lầm rồi, ta lần này trở về tu luyện.
Lâm Vấn Thiên vội vàng cầu khẩn nói,
trở về cho ta thật tốt tu luyện, không cho ở ham chơi.
Thanh Sơn đạo nhân nói xong, lúc này mới buông ra Lâm Vấn Thiên.
Lâm Vấn Thiên có chút ủy khuất nhìn Thanh Sơn đạo nhân, xoa xoa lỗ tai, không dám phản bác, trở lại chính mình nhà đã đi.
Thanh Sơn đạo nhân thấy toàn bộ môn hạ đệ tử đều tại dốc lòng tu luyện, liền yên tâm nắm tấm bảng gỗ cùng danh sách, đi trước xin trở thành bát phẩm tông môn.
Chương 182, thứ sư tỷ đừng như vậy.
Chương 182, thứ sư tỷ đừng như vậy.
Trần Minh thổ nạp khôi phục thương thế cùng linh lực, tốt nửa ngày trời sau, mới từ trong tu luyện tỉnh ngộ lại.
Hô, không nghĩ tới không hải thực lực thoáng cái trở nên mạnh như vậy, nếu phỉ bây giờ ta là trúc cơ bát phẩm, nếu không cũng không thể đánh thắng được hắn.
Trần Minh vui mừng nói.
Bất quá không hải, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể do Phật mê muội a.
Trần Minh có chút lo âu, bây giờ không hải coi như là Thanh Sơn tông đệ tử, cũng chính là mình sư đệ.
Nếu như hắn mê muội, đến thời điểm mất đi thần trí, làm hại nhất phương.
Đừng nói Thanh Sơn tông tí không bảo vệ được hắn, phòng trường Thanh Sơn đạo nhân cũng sẽ tiêu diệt hắn.
Được rồi, nhìn một chút có hay không đan dược có thể làm cho hắn đuổi trong lòng mà tính đi.
Trần Minh nghĩ tới đây, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra ban đầu đan tháp bên trong ba cái trưởng lao cho hắn đan thư, cẩn thận học hỏi.
Phía trên ghi lại đan dược rất nhiều, còn có phương pháp luyện chế.
Chỉ bất quá, Trần Minh lật nhìn hồi lâu, không có một viên đan dược là có thể tiêu trừ nội tâm mê muội.
Quan sát đã lâu, cũng không có tìm được.
Liên như vậy, tìm tứ sư tỷ.
Trần Minh đem đan thư thu hồi, đi trước hỏi tứ sư tỷ Lạc Hồng Tuyết.
Tứ sư tỷ, tứ sư tỷ.
Trần Minh đứng ở Lạc Hồng Tuyết ngoài nhà đá hô.
Chính đang luyện chế cấp một bồi nguyên đan Lạc Hồng Tuyết nghe được Trần Minh tiếng kêu, vội vàng đem dược liệu thu sạch lên, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài.
"Tiểu sư đệ, có chuyện gì không?"
Lạc Hồng Tuyết ra tới hỏi.
Trần Minh nhìn trước mắt Lạc Hồng Tuyết, một thân quần dài màu đỏ, ấn có hoa văn, tóc vào màu đen thác nước một loại nhu thuận, ngũ quan tinh xảo, dung mạo không cần văn nhân sở sở kém.
"Tứ sư tỷ ngươi lại xinh đẹp."
Trần Minh thành khẩn nói.
Nghe vậy Lạc Hồng Tuyết sắc mặt trở nên hồng, nhịp tim động nhanh hơn một chút, bất quá rất nhanh ép xuống, "Tiểu sư đệ, ngươi gan lớn hơn rồi, liền sư tỷ cũng dám trêu đùa."
Không có không có, ta nói là thực sự.
Trần Minh nghiêm túc nói. Lạc Hồng Tuyết không khỏi một trận mừng thầm, nữ nhân ai không thích bị khen đẹp đẽ. Lần trước Thanh Sơn đạo nhân đem Giang Hạo Nhiên tiền thu về sau đó, cho Lạc Hồng Tuyết cùng Diệp Lạc Khê một bộ phận. Đối với cái này hai cái nữ đồ đệ, Thanh Sơn đạo nhân từ trước đến giờ thì sẽ không keo kiệt. Lạc Hồng Tuyết có tiền, đi xuống núi trong trấn nhỏ, mua xong quần áo mua đan lô, mua xong đan lô mua phấn. Được bảo dưỡng được rồi, tự nhiên không giống như kiểu trước đây rồi. Được rồi, tìm sư tỷ có chuyện gì? Trong lòng Lạc Hồng Tuyết mừng thầm đi qua, mở miệng hỏi. Tứ sư tỷ, ta muốn hỏi hỏi, có cái gì không đan dược có thể tiêu trừ một cái nhân ma tính? Này đan thanh tử bọn họ cho ta đan thư, một chút tác dụng cũng không có. Trần Minh vừa nói, lấy ra ba quyển đan thư, bất đắc dĩ nói. Đan thanh tử. Lạc Hồng Tuyết nghe được đan thanh tử ba chữ kia, còn chạm điện đánh, trong lòng thập phần khiếp sợ. Đan thanh tử, đối với Thanh Long Châu đan tu mà nói, không thể nghi ngờ là trong lòng thần tượng a. Lạc Hồng Tuyết lớn nhất mơ ngộng chính là có một ngày có thể thấy một mặt trong truyền thuyết luyện đan sư, đan thanh tử. Nàng nhìn Trần Minh trong tay ba quyển đan thư, trung gian một quyển, ký tên chính là đan thanh tử. Ta đi, thật đúng là đan thanh tử. Tiểu sư đệ, ngươi thật là có phúc, lại có thể được đan thanh tử thư. Lạc Hồng Tuyết khôi phục rất nhanh chấn định, nhàn nhạt hỏi tiểu sư đệ, ngươi này đan thư là nơi nào tới? Lúc ấy ta xông đến đan tháp đệ thập bát tầng sau, gặp được đan dương tử, đan thanh tử cùng đan âm tử ba người bọn hắn. Lúc ấy ba người bọn hắn, thật giống như vì thu ta làm đồ đệ mà cãi nhau, sau đó ta trực tiếp cự tuyệt bọn họ liền đưa bọn họ chọn đời viết đan thư cho ta. Ta suy nghĩ, những thứ này đan thư sao có thể với ngươi so với, liền muốn không muốn. Kết quả bọn họ nói để cho ta hỗ trợ tìm một chuyên nhân, ta muốn nếu thu nhân ra chỗ tốt, đáp ứng. Trần Minh đúng sự thật nói, đem đan tháp đệ thập bát tầng tình huống, nói hời hợt. Nhưng không ngờ, lời nói của hắn rơi vào Lạc Hồng Tuyết trong tai, giống như trời trong tiểu tiếng sấm rền. À, tam đại tiền bối cấp thu đồ đệ. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ không biết ba người bọn hắn bao lớn thành tựu ư, liền cự tuyệt. Ngươi không quan tâm ta muốn, đến lượt ta đi thật tốt ta. Lạc Hồng Tuyết, chỉ mong lúc ấy bên trên tầng 18 đan tháp người là nàng. Giờ phút này nhìn Trần Minh trong tay đan thư, có chút thấy thèm. Tiểu sư đệ, ngươi theo ta đi vào. Lạc Sau Tuyết vừa nói, mang theo Trần Minh tiến vào trong phòng đá. Vừa vào nhà đá, Trần Minh liền ngửi thấy một cổ nhàn nhạt thơm dịu, trong đó còn kèm theo đan hương cỏ vị. Không hổ là tứ sư tỷ khuê phòng a. Đến bên trong mặt, Lạc Hồng Tuyết khóa trái cửa lại, quần dài màu đỏ áo khoác hạ xuống, lộ ra vai. Lạc Hồng Tuyết trực câu câu nhìn Trần Minh, thập phần quyến rũ, ánh mắt kia phảng phất là phải đem Trần Minh ăn. Sư tỷ, ngươi, muốn làm gì ạ? Trần Minh bản năng lui về phía sau, không hiểu Lạc Hồng Tuyết là muốn làm gì. Tiểu sư đệ, ngươi xem sư tỷ như thế nào đây? Lạc Hồng Tuyết vô cùng mị hoặc cười một tiếng, nhìn Trần Minh cặp mắt đăm đăm. Tứ sư tỷ, ngươi đừng như vậy. Ở trên núi đây gây ra chỉ vào tĩnh, sư phó bọn họ sẽ nghe được. Trần Minh yếu ớt nói. Thật sao? Ân. Trần Minh gật đầu một cái. Lạc Hồng Tuyết nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn một hồi lâu, phát hiện trên người Trần Minh không có một tí ma tính, liền ngồi xuống mặc xong áo khoác. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không có ma tính à? Ngươi muốn luyện chế tiêu trừ ma tính đan dược làm gì? Lạc Hồng Tuyết đột nhiên nghiêm túc nói. Trần Minh. Sư tỷ ngươi đây là đang đùa lửa a, vạn nhất ta không cầm được lời nói. Tứ sư tỷ, vạn nhất ta có ma tính, vậy ngươi khởi không phải? Trần Minh nói đến phần sau, không ở nói nữa. Nếu như không cầm được, người sư tỷ kia liền chịu thiệt một chút chứ sao? Lạc Hồng Tuyết nhàn nhạt nói. Nàng vừa nãy là đặt mình vào nguy hiểm, muốn nhìn một chút Trần Minh có phải hay không là có ma tính. Nếu như có nàng sẽ kêu to, để cho Thanh Sơn đạo nhân tới trấn áp Trần Minh, nếu như không có ngay tại lúc này như vậy. Nàng cho là Trần Minh muốn luyện chế tiêu trừ ma tính đan dược, là vì tiêu trừ nội tâm của tự mình chung ma tính. Trần Minh nghe được Lạc Hồng Tuyết lời nói, không khỏi một trận đỏ mặt, bất quá rất nhanh đè xuống, nghiêm túc nói: "Sư tỷ, ta luyện chế tiêu trừ ma tính đan dược, không phải cho ta tự sử dụng, mà là cho Không Hải." Nghe vậy Lạc Hồng Tuyết có chút hăng hái nhìn Trần Minh, hiếu kỳ nói: "Không Hải là Phật gia đệ tử, làm sao có thể sẽ có ma tính? Vậy vạn nhất hắn bị Phật môn từ bỏ đây?" Cũng có đạo lý. Lạc Hồng Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng trước xem cuộc chiến chỉ nhìn một hồi, đối Không Hải không hiểu nhiều, nhưng cũng nhìn được trên người hắn có cổ phần không tầm thường khí tức. Nhưng ta đây cũng không hiểu a. Đan thanh tử tiền bối bọn họ cũng không có viết áp chế ma tính đan dược, ta một cái cấp một luyện đan sư, ngươi muốn ta sao cho người phương pháp. Nói đến đan thư, tiểu sư đệ ngươi đã không muốn lời nói, người sư tỷ kia ta thu. Tiểu sư đệ áp chế ma tính, yêu cầu bản thân nắm giữ đại nghị lực. Bất quá ta nghe nói Thiên Nhạc cung có thiên âm, có thể tịnh hóa tâm linh, thật sự không được, ngươi nghĩ biện pháp mang Không Hải đi trước Thiên Nhạc cung một chuyến. Tới tại tay ngươi trung đan thư, ngươi không cần lời nói, để cho ở chúng ta tàng kinh các đi. Lạc Hồng Tuyết như vậy nói, nàng không tốt nói thẳng nàng muốn đan thư, sẽ để cho Trần Minh đặt ở tàng kinh các bên trong, sau đó tự đi lấy. Chương 183, ta thì đi. Chương 183, ta thì đi. Trần Minh gật đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi sư tỷ, làm sao ngươi biết Thiên Nhạc cung có thiên âm? Kia ta đương nhiên biết, bởi vì ta mới nói được một nửa, Lạc Hồng Tuyết phát hiện mình nói lỡ miệng, vội vàng ngược lại nói. Thiên Nhạc cung, danh tiếng vang dội Thanh Long Châu, ta lúc đầu đi theo sư phó Vân Bơi thời điểm, đi Thiên Nhạc cung đã nghe qua thiên âm. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Nếu để cho ngươi biết ta đến từ Thiên Nhạc cung còn có. Trần Minh gật đầu một cái, bàn tay một phen lấy ra một khối nhũ bạch sắc lệnh bài. Sư tỷ, có này khối lệnh bài, có thể hay không đi Thiên Nhạc cung rồi hả? Trần Minh hiếu kỳ hỏi.
Lạc Hồng Tuyết nhìn Trần Minh trong tay lệnh bài, trợn to cả mắt. Đây là Thiên Nhạc Cung đại đệ tử lệnh bài, ta nhớ được là Ân Uyển Uyển dành riêng lệnh bài, tiểu sư đệ ngươi tại sao có thể có? Lạc Hồng Tuyết hiếu kỳ hỏi. Trần Minh đưa hắn ở Đại Chu Vương triều sự tình, đúng sự thật nói một lần. Ta đi, nghe một lần là có thể lĩnh ngộ đạo pháp. Ta mẹ nó nghe thành thiên thượng bách khắp chân chính thiên âm, thế nào cái gì cũng không lĩnh ngộ được. Chẳng lẽ ta nghe đều là giả? Lạc Hồng Tuyết tâm lý một lần khiếp sợ, bất quá không có biểu hiện ra, mà là gật đầu nói, ừ, có này lệnh bài, ngươi có thể tự do xuất nhập Thiên Nhạc Cung. Hơn nữa Thiên Nhạc Thịnh Hội lập tức phải triệu khai, ngươi có thể từ thiên âm trung lĩnh ngộ đạo pháp, đi nhất định là thượng khách. Trần Minh gật đầu một cái, thối lui ra Lạc Hồng Tuyết trong căn phòng. Về phần đan thư, hắn trực tiếp ở lại chỗ này, quên. Lạc Hồng Tuyết nhìn Trần Minh rời đi, thật lâu không cách nào bình tĩnh tâm tình. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi này đi ra ngoài một chuyến, cái gì cũng liên lụy đến rồi. Lạc Hồng Tuyết lắc đầu nói. Trần Minh đi ra ngoài, trước là đi gặp rồi Thanh Sơn đạo nhân, đem Lạc Hồng Tuyết cùng hắn nói chuyện nói một lần, còn có Không Hải có ma tính sự tình, cũng nói ra. Thanh Sơn đạo nhân nghe được Không Hải có ma tính, ý niệm đầu tiên muốn đó là do Phật mê muội. Đây chính là cái đại nguy hiểm a. Không giải quyết lời nói, một khi bùng nổ, ai cũng không cứu được ta Thanh Sơn Tông. Bất quá nếu Lạc Hồng Tuyết nói thiên âm có thể gột rửa tâm linh, kia đương nhiên sẽ không gạt người. Ai, vốn không muốn làm cho Thương Huyền với Thiên Nhạc Cung dính rất tới, bây giờ nhìn lại, từ nơi sâu xa, tự có định số a. Thanh Sơn đạo nhân suy tư tới đây, nhìn về phía Trần Minh, nói, nếu như thế, kia Thiên Nhạc Cung ngươi liền đi một chuyến đi. Đa tạ sư phó. Trần Minh bái tạ nói. Chỉ cần sư phó gật đầu đáp ứng, hắn có thể xuống núi. Trần Minh sau đó đi trước Không Hải nơi đó, thấy Không Hải vẫn còn ở vận công chữa thương, liền đi vào, quán chú linh lực, trợ giúp hắn khôi phục. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai Không Hải mở ra hai trong mắt, trong ánh mắt nhiều hơn một tia yêu dị. Bây giờ hắn đang bị Hỗn Độn Thần Ma đồng hóa, sắp trở thành con rối. Chính cho là Hỗn Độn Thần Ma là người tốt, truyền hắn công pháp thần thông là vì trợ giúp hắn lớn lên, còn không phải là vì dưỡng thể xác, để cho mình đoạt xá. Không Hải, Thiên Nhạc Thịnh Hội lập tức phải triệu khai, có muốn hay không đi? Trần Minh nhìn về phía Không Hải hỏi. Ta không hiểu âm luật, không đi đi. Không Hải lắc đầu nói. Ê, Không Hải, ta đã nói với ngươi à, Thiên Nhạc Thịnh Hội, Thanh Long Tiên Phủ nhân nhất định sẽ đi. Đây chính là cái đánh mặt cơ hội của ta. Ngươi suy nghĩ một chút ban đầu bọn họ là thế nào ghim ngươi. Bây giờ ta dẫn ngươi đi Thiên Nhạc Thịnh Hội, đến thời điểm phóng một lớp cửu hận, sau đó đánh bọn họ mặt. Suy nghĩ một chút cũng thoải mái, ngươi chắc chắn không đi sao? Trần Minh đầu độc nói. Hắn trong đầu nghĩ, Không Hải nếu bị khu trục, vậy khẳng định là đối Thanh Long Tiên Phủ có oán hận. Chỉ cần lúc thì du một chút, hắn nhất định sẽ đi. Trần Minh này nói một câu, Không Hải nghĩ đến mình ban đầu bị vu hãm, Thanh Long Tiên Phủ lấy thế bức người, để cho hắn bị Phật môn vứt bỏ, không khỏi sinh lòng tức giận. Được, ta đi. Không Hải đáp ứng. Hắn cảm thấy cơn giận này, nếu là không ra, hắn đem ngủ không được căn bình. Âu rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi với sư phó nói một chút, chúng ta buổi chiều lên đường. Trần Minh vừa nói, ra Không Hải nhà đá. Hắn không nhìn thấy, ánh mắt của Không Hải trung đang bị một tia màu xám vật chất cho từ từ bao phủ. Trần Minh trở lại chính mình ngoài nhà đá mặt, bố trí không gian trận pháp. Có mấy lần trước kinh nghiệm sau, Trần Minh lần này trực tiếp đem vị trí xác định vị trí Thiên Nhạc Cung, hơn nữa lấy ra Thiên Nhạc Cung lệnh bài, với không gian trận pháp lẫn nhau cảm ứng. Đến thời điểm bọn họ truyền tống đi qua, cũng sẽ không tách ra, trực tiếp truyền tống đến Ân Uyển Uyển bên người, cũng tiết kiệm phiền toái. Làm xong hết thệ các thứ này, đã là buổi trưa. Trần Minh đi trước muốn Thanh Sơn đạo nhân cáo biệt, Lâm Vấn Thiên lần này nghe được Trần Minh phải đi Thiên Nhạc Cung, sống chết muốn đi theo đi. Lần trước đi Đại Chu Vương Triều, hắn cũng bởi vì sợ xảy ra chuyện không đi, kết quả Trần Minh bọn họ đi ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì có cái gì. Lần này đi Thiên Nhạc Cung, hắn nói cái gì cũng muốn đi theo đi. Hắn tổng kết ra một cái đạo lý, đi theo tiểu sư đệ đi, có thịt ăn. Cho nên lần này, hắn xin ý kiến Thanh Sơn đạo nhân, muốn đi theo Trần Minh đi. Sư phó, lần này nói cái gì ta cũng muốn đi theo tiểu sư đệ đi. Lâm Vấn Thiên ở trước mặt Thanh Sơn đạo nhân nói. Ngươi đi làm gì? Nhân ra đi là làm chính sự, ngươi đi chính là mù làm loạn. Thanh Sơn đạo nhân tức giận nói. Tiêu trừ ma tính, đây chính là đại sự. Ngươi đi có thể lấy cái gì dùng? Thêm phiền phải sao? Ta không, ta thì đi. Ngươi xem lần trước nhị sư đệ đi, trở lại không chỉ có lấy được công pháp, còn phải cái gì có cái gì, lần này ta đi, khẳng định trở lại cũng sẽ có. Lâm Vấn Thiên quyết tâm phải đi. Thanh Sơn đạo nhân nhìn Lâm Vấn Thiên kia du côn dáng vẻ, tức giận nói, ngươi có thể với Hạo Nhiên so với sao? Cái kia là có thân phận, ngươi có một cái gì hả? Mỗi ngày càng sạch cho ta mù làm loạn. Thanh Sơn đạo nhân mới vừa nói xong, Trần Minh thanh âm liền từ môn ngoài truyền tới. Sư phó, ta chuẩn bị xong. Lâm Vấn Thiên đi ra ngoài, lưng đeo trường kiếm, chuyển một cái trước du côn, thần sắc hờ hững nói, tiểu sư đệ, sư phó không yên tâm một mình ngươi đi trước, liền để cho ta theo cùng các ngươi đi trước. Thanh Sơn đạo nhân, nghịch đồ, ta khi nào nói qua cho ngươi cùng theo một lúc đi trước? Nếu ngươi hảo hảo tu luyện ngươi không chịu, không gọi ngươi đi ra ngoài ngươi chạy so với ai khác cũng còn nhanh. Đa tạ sư phó, đa tạ đại sư huynh. Trần Minh bái tạ nói. Thanh Sơn đạo nhân, những thứ này hắn muốn gọi Lâm Vấn Thiên lưu lại cũng không kêu được, chỉ đành phải nhắc nhở, được, Vấn Thiên ngươi đi, nhớ lấy không thể tùy tiện xuất thủ. Còn có Thương Huyền A, giải quyết ma tính liền về sớm một chút. Phải. Trần Minh cùng Lâm Vấn Thiên chắp tay nói. Hay lại là với tiểu sư đệ nói hữu dụng a. Với sư phó nói hồi lâu, sống chết không quan tâm ta đi, với tiểu sư đệ nói một câu, liền chịu để cho ta đi.
Thanh Sơn đạo nhân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Vấn Thiên, không phải hắn không chịu để cho Lâm Vấn Thiên đi trước, mà là lấy Lâm Vấn Thiên kia trúc cơ ngũ phẩm thực lực, đi có thể có ích lợi gì? Một khi người khác muốn khiêu chiến hắn, khởi không phải lộ tướng rồi hả? Giang Hạo Nhiên đi theo đi trước Đại Chu Vương triều, đó là bởi vì Giang Hạo Nhiên có thân phận, mới không có xảy ra việc gì. Ngươi biến thành người khác ngồi lên long ỷ thử một chút. Thanh Sơn đạo nhân cũng không tiện nói gì nữa, chỉ cầu bọn họ lần này đi trước, khác xảy ra chuyện gì. Làm không hại đi ra lúc, ba người đi Trần Minh ngoài nhà đá. Chương 184, ngươi phải phụ trách ta. Chương 184, ngươi phải phụ trách ta. Ngoài nhà đá. Trên mặt đất đã bố trí xong không gian trận pháp, vì có thể thuận lợi đến, Trần Minh lấy Ân Uyển Uyển lệnh bài làm chỉ dẫn tọa độ, trực tiếp chuyển tống đến Ân Uyển Uyển bên người. Ba người tay trong tay sau, Trần Minh kích hoạt trận pháp, trong nháy mắt đường hầm không gian mở ra, ba người đồng thời tiến vào bên trong. Chờ một chút, ta cũng phải đi. Thần Tâm ở phía sau truy hô. Làm Lâm Vấn Thiên cuối cùng đi vào lúc, không gian trận pháp đóng cửa, muốn cùng đi trước Thần Tâm, không khỏi dừng lại. Hừ, không mang ta đi. Thần Tâm nhìn không gian trận pháp biến mất, tức tại chỗ dậm chân. Đại sư tỷ, ngày mai sẽ là Thiên Nhạc Thịnh hội rồi, chúng ta lần này trình diễn cái gì ạ? Linh đàm trung, tiên khí vần quanh, linh lực dồi dào, mười mấy nữ tử ở trong đầm nước hưởng thụ. Đây là Thiên Nhạc Cung sau sơn linh đàm, chỉ có Thiên Nhạc Thịnh hội tổ chức thời điểm, linh đàm mới có thể mở ra, để cho trình diễn nữ tử ở chỗ này lao sạch người. Chúng ta lần này trình diễn thiên âm, câu động ta Thiên Nhạc Cung chấn cung bảo vật, mới tính thành công. Ân Uyển Uyển như vậy nói. Đại sư tỷ, ta nghe nói chúng ta Thiên Nhạc Cung chấn cung bảo vật, mấy ngàn năm cũng không vang một lần. Đó cũng không, nghe nói món đó chấn cung bảo vật vang lên, mới có thể chân chính tấu vang thiên âm. Ta phỏng chứng a, năm nay hoặc giả còn là câu thông không được. Mấy cái khác nữ tử nghị luận. Năm nay có lẽ không nhất định có thể câu thông món bảo vật đó. Ân Uyển Uyển nhàn nhạt nói, trong đầu vang lên Trần Minh. Đang suy nghĩ, đột nhiên giữa không trung xuất hiện ba người, trực tiếp rơi xuống ở linh đàm trung tâm. A, không biết là ai hô to một tiếng, một người trong đó nam tử trong nước đi ra, nhìn trước mắt Ân Uyển Uyển, hoàn toàn ngây ngẩn. Lâm Vấn Thiên ngẩn một hồi lâu, mới mở miệng nói, cái kia, ta nói ta không phải cố ý, ngươi có tin hay không? Có lưu manh a. Không biết là ai hô to một tiếng. Trần Minh cùng Không Hải cũng từ trong nước đi ra, nhìn thấy bốn phía đều là mỹ nữ, hơn nữa còn phao trong nước, không mảnh vải che thân. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ta rõ ràng là xác định vị trí ở Ân Uyển Uyển bên người, thế nào đem ta truyền tống đến thiên đường tới? Trần Minh cảm giác mình có chút khô miệng khô lưỡi, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngay cả Phật môn đệ tử Không Hải cũng hoàn toàn ngây ngẩn, hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện. A, có lưu manh a. Trong đó một vị nữ đệ tử một tiếng hô to, ngay tại linh đàm trung mặc vào váy, sau đó nhảy lên mở. Ân Uyển Uyển càng là cấp cho rồi Lâm Vấn Thiên một cái tát, đem Lâm Vấn Thiên cũng cho đánh choáng rồi. Xảy ra chuyện gì? Không phải truyền tống đến Thiên Nhạc Cung sao? Thế nào truyền đến nơi này? Mười mấy mỹ nữ lên bờ sau đó, lấy ra vũ khí, chỉ trong nước ba người. Tam tên lưu manh, hủy chúng ta thuần khiết, nếu là không giết người, chúng ta còn có mặt mũi nào tồn tại ở trên đời này? Ân Uyển Uyển một kiếm chỉ ba người nói. Ta thật không phải cố ý muốn xem các ngươi tắm a. Lâm Vấn Thiên bực bội hô. Thứ nhất là Dương Cung bạc kiếm, sớm biết ta sẽ không đi theo. Mặc dù rất đẹp, nhưng không có mạng nhỏ quan trọng hơn a. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, mặc dù bình thường ta có chút hố, nhưng ta không bấy ngươi a, ngươi đừng hại ta a. Trần Minh nghe được thanh âm là Ân Uyển Uyển, vội vàng quay đầu. Ân Uyển Uyển, là ngươi sao? Ân Uyển Uyển cũng thấy rõ Trần Minh, không khỏi sửng sốt một chút. Thương Huyền, ngươi làm sao sẽ trống rông xuất hiện, nhìn lén trộm xem chúng ta tắm? Ân Uyển Uyển nói đến phần sau, sắc mặt một trận đường đỏ. Muốn không phải nàng bái kiến Thương Huyền, khả năng đã sớm rút kiếm rồi. Ta bố trí không gian trận pháp truyền tống tới, sau đó không biết ngươi Thiên Nhạc Cung vị trí, thuận tiện lấy ngươi cho ta lệnh bài làm chỉ dẫn, xác định vị trí ở bên cạnh ngươi. Trần Minh như vậy nói. Không gian trận pháp, ngươi lừa gạt ai đó? Không gian trận pháp đã sớm thất truyền. Ân Uyển Uyển bên cạnh nữ tử nói. Vậy không nhưng chúng ta làm sao sẽ trống rông xuất hiện đây? Trần Minh buông tay nói. Trên bờ nữ tử ngược lại cũng không đốc, trống rông xuất hiện, này căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu có rảnh rỗi gian trận pháp, liền hết thảy đều nói xuôi được. Có thể không gian trận pháp đã sớm thất truyền a. Cô nương, ta là Thương Huyền đại sư huynh, ta có thể làm chứng, chúng ta thật là truyền tống tới. Lâm Vấn Thiên mở miệng nói. Ân Uyển Uyển nhìn Lâm Vấn Thiên, ánh mắt phức tạp, nàng toàn thân đều bị Lâm Vấn Thiên cho xem rõ ngọn ngành. Làm Thiên Nhạc Cung đại đệ tử nàng, sao có thể được này khuất đủ? Hết lần này tới lần khác này người hay là Thương Huyền đại sư huynh, thực lực nàng cũng không nhìn thấu, không biết nên làm sao bây giờ. Cái kia, Uyển Uyển a, ngươi nếu không trước đem quần áo ngươi cho làm khô cạn, lộ hàng rồi. Lâm Vấn Thiên chỉ một chút Ân Uyển Uyển nói. Không tiếp, vậy ngươi còn nhìn. Ân Uyển Uyển chửi mắng một tiếng, quay lưng lại, lấy linh lực bọc lại toàn thân, rõ ràng lượng nước. Còn lại nữ tử cũng là như vậy, không thể so với Ân Uyển Uyển tốt bao nhiêu. Thương Huyền a, Thương Huyền, ta hoài nghi ngươi là cố ý muốn cho ta phá giới a. Không Hải lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thí, ngươi cũng không phải hòa thượng rồi, còn thủ thơ thất luật bát giới sao? Trần Minh tức giận nói. A Di Đà. A Di Đà, ngươi một cái đại đầu Phật, mau tới bờ rồi. Trần Minh cắt đứt Không Hải lời nói, đi lên bờ một bên, lấy linh lực hồng quần áo khô tóc. Không Hải từ từ đi lên bờ, nhắm lại con mắt, giả bộ chính mình trước không nhìn bài kiến.
Ta cảnh cáo các ngươi, không cho đem chuyện này cho nói ra, hay không người ta Thiên Nhạc Cung nhất định sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn truy giết các ngươi. Một người trong đó nữ tử cảnh cáo nói,